Ông xã, anh cười cái gì vậy? Để anh nói, những người này vì sao coi trọng em như vậy? Hóa ra còn có một người như vậy, người này đã chết, ảnh hưởng vẫn lớn như vậy. Xem ra người này phi thường tốt. Đó là, người 10 năm trước đây em cứu. Đây là nhà họ Giang. 10 năm trước, nhà họ Giang là một gia tộc lớn thực sự. Cha Khương Thiên kết bạn khắp thiên hạ. Em cứu người họ Giang. Nói xong, cô nhìn Giang Cung Tuấn. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào tức giận, cô cũng an tâm rất nhiều. Nói xong, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cười đùa với Giang Cung Tuấn, em, anh đi ra ngoài xem Ngụy Trình đi rồi. Buổi tối em đi siêu thị mua một hộp bao. Em không muốn có con sớm như vậy. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng Giang Cung Tuấn rất mong chờ sớm tối sẽ đến. Tuy nhiên, vì sắp đến thời điểm này nên anh phải chuẩn bị hồi môn cô dâu. Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tâm. Bạch Tâm, giúp tôi chuẩn bị lễ vật đính hôn gửi cho nhà họ Đường. Tôi phải chọn ngày mà kết hôn với Đường Sở Vi. Giang, anh chuẩn bị cái gì? Giang Cung Tuấn chìm trong suy nghĩ. Của hồi. Ôn cô dâu này không được quá xa hoa, nếu không sẽ khiến nhà Đường sợ hãi. Tuy nhiên, nó không nên quá tồi tàn. Tiền mặt 88,8 triệu, siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn, biệt thự villa, đồ trang sức bằng vàng và bạc khác. Quần áo và những thứ tương tự cô có thể mua nó. Đừng quá sốc, nhưng đừng quá tồi tàn. Vâng. Bạch Tâm gật đầu, cúp máy rồi tự mình đi xử. Chương 128, Nô Huy hẹn họ mù quáng. Đường Sở Vi bước ra khỏi phòng, anh thở phào khi nhìn thấy Ngụy Trình đã rời đi. Đứa con gái chết tiệt. Ngay khi cô bước ra, Hà Diệp Mai đã chửi rủa và dạy dỗ, đi theo Giang Cung Tuấn thì có gì tốt. Thiếu gia Ngụy gia là thiếu gia trong một gia tộc lớn, gia sản hơn 100 tỷ. Ngụy Trình là con của ông ta, sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế. Mẹ, con có chuyện đi ra ngoài trước. Đường Sở Vi lo lắng chạy ra khỏi phòng. Sau khi rời đi, cô gọi điện thoại với Giang Cung Tuấn, chồng à, em sẽ đến công ty để nhận một số đơn đặt hàng từ Lâm Hân và để Vĩnh Thái tiếp tục sản xuất trước. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sở Vi bận rộn, Giang Cung Tuấn cũng đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi anh bước ra ngoài, đi về phía cửa. Hà Diệp Mai đang ngồi trong phòng khách đã kịp thời ngăn lại, dừng lại. Mẹ. Giang Cung Tuấn xấu hổ bước tới. Hà Diệp Mai lấy ra một tấm thẻ, đặt lên bàn, lạnh lùng nói, trong thẻ có nửa triệu. Đây là một ít tiền riêng tư tôi tiết kiệm được. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh. Anh ly hôn với Sở Vi. Không tốt cho Sở Vi, đừng trì hoãn Sở Vi. Mẹ có tiền riêng sao? Đường Tấn trợn to mắt, không phải lúc trước mẹ nói mua bảo hiểm không có tiền sao? Hà Diệp Mai nghiêm khắc nói, tại sao tôi không thể tiết kiệm một ít tiền riêng? Không có tiền riêng, đồ ăn vặt của chúng ta lấy ở đâu? Đường Tấn đột nhiên ngậm miệng. Anh ta nghịch chiếc chìa khóa phe ra gì trong tay, nhìn Giang Cung Tuấn, nói, Giang Cung Tuấn, tôi thừa nhận em làm việc nhà rất tốt. Nhưng anh biết không, anh đối với chị gái không xứng. Anh có thể mua cho tôi một chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu. Anh không thể, nhưng thiếu gia Ngụy thì có thể. Giang Cung Tuấn cười không nổi. Anh ấy cảm thấy rằng anh ấy cần một cuộc mua bán. Nếu không, trong gia đình này, anh sẽ không có địa vị gì cả. Mẹ, con thật ra có tiền. Giang Cung Tuấn bất lực nói, thật ra, nội kinh các là của con. Ha ha. Đường Tấn lập tức vui vẻ, Giang Cung Tuấn, anh thật có thể thổi. Tại sao không nói Tân Cương đều là của anh? Đúng vậy, thực sự. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Tấn mắng, tôi nổ. Cho anh ít mặt mũi. Anh lại tưởng mình có thật. Vượt qua thời đại, anh có biết đây là cái gì không? Anh thật kém cỏi. Anh sẽ không bao giờ biết điều đó trong suốt cuộc đời. Nó thực sự là của tôi. Tôi đã sắp xếp để Hà Nhược Loan đến làm việc tại Vượt Qua Thời Đại sau một cuộc điện thoại. Biểu hiện của Hà Diệp Mai có một chút kinh tởm. Giang Cung Tuấn này, mọi thứ khác đều tốt. Nhưng quá kém, nhưng quá khoe khoang. Cô biết công việc của Hà Nhược Loan từ lâu, bởi vì cô gặp Bạch Tâm, chủ tịch của Vượt Qua Thời Đại trên đường đi xin việc, và cô ta đã cảm thấy thích thú nên nhận cô ấy. Giang Cung Tuấn, anh nhất định phải rời khỏi Sở Vi. Hà Diệp may mắn, Sở Vi sẽ không bao giờ hạnh phúc với anh. Thành thật mà nói, không ai tin điều đó. Giang Cung Tuấn cũng không nói nên lời. Anh đứng dậy nói, anh không quan tâm, chỉ cần Sở Vi thuận lòng ly hôn, sau đó anh sẽ rời đi. Anh đứng dậy và đi ra ngoài. Sở Vi không có ở đây, cũng không có ý tứ ở nhà. Hơn nữa, anh đã dặn dò Bạch Tâm chuẩn bị của hồi môn. Sẽ sớm giao đến nhà họ Đường mới tin thân phận của anh. Mẹ nhìn tên này càng ngày càng vô pháp. Chị Sở Vi cũng đúng. Giang Cung Tuấn không phải đã chữa lành vết thương sao? Có cần phải mê mẩn tên này như vậy không? Chỉ cần cho một ít tiền là được rồi. Đường Tấn tức giận hét lên nhà họ Ngụy, đây là một gia tộc có hành vi thấp kém nhưng sức mạnh không hề thấp. Qua triệu, xe sang, biệt thự hàng trăm triệu thì cứ cho đi. Với một người anh rể như vậy, anh ta có thể đứng thẳng ngay cả khi anh ta ra ngoài. Có thể, sau khi Đường Sở Vi và Ngụy Trình kết hôn, anh ta cũng sẽ có được một biệt thự. Càng nghĩ về điều đó, anh ta càng thấy hứng thú. Mẹ, chúng ta phải ly hôn Giang Cung Tuấn với chị Sở Vi. Hà Diệp Mai gật đầu nói, phải rời đi. Gia đình đang thảo luận về cách ly hôn với Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn. Nhưng Giang Cung Tuấn đã đến phòng khám trò chuyện với Ngô Huy. Anh không biết nhiều người ở Tử Đằng, một người là Đường Sở Vi, người còn lại là Ngô Huy. Và chỉ có Ngô Huy là người duy nhất có thể thúc đẩy trái tim của anh để trò chuyện. Ngô Huy mở phòng khám. Nhưng mở phòng khám trên phố là tìm đến cái chết. Người dân ở Tử Đằng đến phố y tế để khám bệnh. Những người đến Tử Đằng để khám bệnh từ những nơi khác đến vì danh tiếng và họ không đến những phòng khám nhỏ bình thường. cánh cửa của phòng khám đã được che đi một nửa. Trước khi Giang Cung Tuấn vào phòng, anh đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. "Tôi đi đây, có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên vi diệu, cũng không có vội vàng vào phòng, mà là nghe ngóng ở ngoài cửa. Trong phòng khám, Nô Huy đang ngồi trên ghế, có một người phụ nữ ngồi đối diện với anh ấy. Người phụ nữ khoảng 25 hay 16 tuổi, trang điểm ăn mặc lộng lẫy, trông vẫn xinh xắn. "Nô Huy, đúng không? Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh không có xe, không có nhà, không có tiền hồi môn nên đã mở một phòng khám hỏng và chưa kinh doanh gì. Yêu cầu của bạn trai tôi cực kỳ cao, ít nhất phải có một căn hộ trong khu thành phố. Một chiếc xe hơn 1 tỷ rưỡi, nhưng cũng có 1-3 tỷ tiền hồi môn." Người phụ nữ cầm cái túi trên bàn lên, khinh thường nhìn anh đang ngồi, giống như một cục gỗ đen. "Khà khà, không có tiền, hẹn hò kiểu gì?" Dứt lời, cô vặn hông, xoay người rời đi. "Tôi..." Nô Huy muốn mở miệng ở lại, nhưng khi lời nói đến môi anh không biết phải nói thế nào. "Chào." Anh phải thở dài. Sau khi người phụ nữ rời đi, Giang Cung Tuấn mỉm cười đi vào. Anh ta mỉm cười cúi người, dùng tay vỗ bàn. Suýt chút nữa Nô Huy nhảy dựng lên. "Nô Huy, phải không? Anh thực sự có một buổi hẹn hò mù quáng. Anh phải chọn một nơi lãng mạn cho buổi hẹn hò mù quáng. Anh thực sự đã khiến tôi cười nhạo khi hẹn hò trong một phòng khám." Nô Huy trông xấu hổ. "Giang, anh Giang, anh đến khi nào?" "Đã một thời gian, tôi nghe nói hết rồi, hạ hạ. Không có tiền, không có xe, không có tiền tiết kiệm, tội nghiệp." Giang Cung Tuấn dường như đã nghe được câu chuyện cười hay nhất trên đời. Miệng không ngậm lại được, cười đến chảy cả nước mắt. "Được rồi, đừng có rêu cợt tôi." Nô Huy nhuẩn miệng cười. Giang Cung Tuấn che miệng, anh ta không muốn cười, nhưng là nhịn không được. Vị tướng Ngô Huy nổi tiếng từ đã có một buổi hẹn hò mù quáng và bị mắng vì quá nghèo. "Ha ha." Sau khi mỉm cười, Giang Cung Tuấn đứng thẳng người, vỗ vỗ bả vai Ngô Huy, nói thật, anh sẽ giới thiệu cậu với vài người. Tôi chỉ thấy chán. Tôi đã tải một ứng dụng hẹn và rủ một cô gái gặp mặt trong đây. Tôi thực sự không muốn yêu. Tôi không nghĩ mình phù hợp để yêu. Ngô Huy nghiêm trang nói. Giang Cung Tuấn cười nói tê, tôi biết. Cô hoảng rồi, đã ngoài 30 tuổi vẫn là một trinh nữ. "Không sao cả. Anh sẽ đưa em đến những nơi cao cấp kia, tìm một số người mẫu và cho cậu nếm thử." Cắt. Nô Huy vẻ mặt khinh thường nói, anh không phải cùng nhau nói chuyện sao? Đừng tưởng rằng tôi bên ngoài không có nghe nói qua. Chính là nghe đồn anh còn chưa có quan hệ với chị dâu của anh. Khu. Giang Cung Tuấn sắc mặt từng hồng, anh ta biện hộ, ai nói như vậy, buổi tối sẽ cùng cô ấy giao tình. Năm sau sinh ra đứa nhỏ mập mạp. Vậy thì còn chưa tới. Nô Huy vẻ mặt khinh thường anh cũng làm như vậy, nói tôi thật xấu hổ. Đừng nói lung tung, ông chủ của cậu không còn trẻ, đi đi. Tôi dẫn cậu đi chơi một vòng. Chờ chút, tôi gọi điện thoại hỏi bờ sông có địa điểm giải trí nào. Chúng ta đi một vòng. Anh Giang, không phải anh. Anh đi thật sao? Đi khắp nơi, đó là để trải nghiệm cuộc sống. Giang Cung Tuấn nói rằng anh ấy đã bị đánh. Anh gọi trực tiếp cho Diệp Hình. Trên thực tế, anh ta không có hứng thú với những thứ này, miễn là anh quan tâm đến cấp dưới của mình. Nô Huy cũng là đàn ông, cũng có ham muốn nên phải chút bỏ xiêm ý để anh được trở thành một người đàn ông thực thụ. Và anh ấy? Vào ban đêm, anh ấy có thể nói chuyện với Đường Sở Vi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi phấn khích. Tối nay, anh phải về sớm. Diệp Hình, là tôi, Giang Cung Tuấn. Tôi sẽ hỏi anh. Anh có biết sòng bạc ở Tử Đăng có thể chơi mô hình đấu thầu không? Tôi chỉ hỏi cho bạn bè của tôi. Sau khi hỏi thăm Diệp Hình, Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Nhìn Ngô Huy đang khó hiểu cười nói, anh đang làm gì mà bàng hoàng vậy? Tôi đã hỏi tất cả về điều đó. Hãy đi và đi mua sắm. Tôi đã sắp xếp cho cậu. Tôi phải về sớm. Chương 129, cười ra nước. Mắt Ngô Huy lái xe được trang bị lại, rời phố với Giang Cung Tuấn. Anh Giang, chúng ta đi đâu vậy? Giang Cung Tuấn đọc địa chỉ. Ô hát Ngô Huy nói. Sau đó, chăm chú lái xe. Thực ra Dương Điệp vẫn rất tốt. Ngô Huy không khỏi xúc động nói, tôi đọc được thông tin, cô ấy đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Hiện tại đang làm quản lý trong một công ty lớn với mức lương tháng 90 triệu. Một số yêu cầu có thể hiểu được. Chuyện ngôn tình. Cha, Dương Điệp, người phụ nữ đã mang anh trước đây. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Ngô Huy. Ngô Huy gật đầu, cha, cô ấy tên là Dương Điệp. Giang Cung Tuấn cười nói, đối với một người phụ nữ như vậy thì quên đi. Để Bạch Tâm giới thiệu cho cậu một người còn tốt hơn thế này. Nhất tiện, nếu muốn cậu có thể đến làm việc trong tập đoàn vượt qua thời đại vị trí phó chủ tịch rồi đi tán gái. Không dễ dàng sao? Không, không phải là một cô gái, đó là một đông cô gái chào đón cậu. Quên đi, Ngô Huy đột nhiên từ chối tôi vốn là phó chủ tịch. Giang Cung Tuấn cười nói, chỉ là cái tên thôi, mỗi ngày đi kiểm tra công việc đi. Nhân tiện nghe nói làng giải trí có mỹ nữ. Nếu không, nhìn công ty giải trí nào có nhiều ngôi sao xinh đẹp hơn, trong thẻ vẫn còn hơn tỷ. Chỉ cần đi mua lại là xong. Nô Huy cười và không nói gì. Anh cũng cảm thấy lời nói của Giang Cung Tuấn có lý. Anh cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc lập gia đình khởi nghiệp. Đây chỉ là trò chơi, tải xuống một ứng dụng hẹn hò mù mờ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tán con gái. Ngay sau đó đã đến buổi gặp mặt hôm nay. Đây là hội quán cực kỳ cao cấp và là hệ thống hội viên. Nô Huy đậu xe, hai người ra cửa. Nhìn những nhân viên bảo vệ đang đứng ở cửa, có một số phụ nữ ăn mặc đẹp, dáng người rất chuẩn đi vào. Lúc này, Nô Huy có chút rụt rè. Anh là nam cương tướng quân, loại cảnh tượng lớn nào chưa từng thấy. Nhưng bây giờ, anh hơi lo lắng. Anh Giang, anh không nghĩ tới sao? Anh nhìn Giang Cung Tuấn, tất cả đều ở đây, tiến vào xem là được. Dù sao chúng ta tiên bạc cũng không tệ, chúng ta không nhân cơ hội này đi lung tung. Nô Huy. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Nô Huy nghe thấy âm thanh và nhìn lại, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng trở nên tuyệt vời. Đây không phải là Dương Điệp, người đã hẹn hò mù quáng với anh ta trước đây sao? Chỉ mất một lúc, tại sao cô ấy lại thay quần áo đến vinh quy bái tổ? Tại thời điểm này, Dương Điệp trông không giống một người nào so với những gì anh ấy mặc trước đó. Dù trước đó cô diện những bộ cánh lộng lẫy, nhưng cô rất tiết chế trong cách ăn mặc. Bây giờ nó rất lộ. Dương Điệp mặc một chiếc váy mỏng manh gợi cảm, nhìn Ngô Huy đang đứng ở lối vào, cô lập tức vui vẻ và mỉm cười. Tại sao? Bị tôi chửi. Đến để chơi. Nhưng anh không thấy, đây là đâu? Đây có phải trò chơi mà ạ có thể chơi không? Đây là một câu lạc bộ thành viên. Anh không thể vào nếu không có thẻ thành viên. Cô ấy nhìn Ngô Huy, nhìn từ trên xuống và sau đó nhìn lên từ phía dưới. Anh có thể thêm vào ít hơn 300 ngàn. Nói xong chỉ vào bảng hiệu của quán bar. Cô ta rêu cợt, có thấy nhân vật lớn này không? Rất vàng không? Mỗi lần tiêu thụ tối thiểu ở đây là 20 ngàn USD. Ngô Huy không ngờ rằng mình sẽ gặp Dương Điệp, người đã hẹn hò mù quáng trước đó, tại đây. Không phải thông tin nói rằng cô ấy làm việc tại một doanh nghiệp cấp cao. Đó không phải là cấp quản lý sao? Dương Điệp, cô đang làm việc ở đây. Ừ, công việc bán thời gian, có chuyện gì vậy? Dương Điệp không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn cười. Tôi quả thật là quản lý điều hành công ty, nhưng tôi không thể làm việc bán thời gian ở đây được không? Anh có biết bao nhiêu không? Trả tiền cho một lần xuất hiện. Bao? Nhiều. 38.000. Cái gì, anh có tiền không? Chỉ vài trăm nghìn, tôi có thể uống với anh. Dương Điệp coi thường Ngô Huy từ đầu đến cuối. Nhưng là, anh có sao? Giả bộ có tiền cũng không có tiền đồ. Đây không phải là nơi có thể tới. Cút đi. Cùng với đó, xoay người ở vị trí eo gợi cảm của mình, cô bước vào. Giang Cung Tuấn rất muốn cười, nhưng anh ta lại nhịn không được. Cho đến khi Dương Điệp bước vào trong, anh ta mới cười khúc khích. Ngô Huy, anh muốn tôi nói gì về anh, giám đốc kinh doanh, anh đã cười rất tươi với tôi. Ngô Huy cũng đỏ mặt. Anh Giang, không sao cả, chúng ta về đi. Trở về. Tới rồi, cậu phải vào xem. Giang Cung Tuấn cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi cho Diệp Hình. Bởi vì anh ấy đã gọi điện cho Diệp Hình để hỏi về nhà câu lạc bộ. Sau khi Diệp Hình nói một địa điểm, anh cũng yêu cầu Giang Cung Tuấn đợi một lát, anh ấy sẽ đến ngay lập tức. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce Phantom phóng nhanh tới. Một người đàn ông mập mạp, đầu trọc khoảng 50 vội vàng chạy tới. Anh ta đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, nói, xin lỗi. Trên đường bị tắc đường tôi đến muộn. Giang Cung Tuấn hơi từ bỏ cười nói, không sao, chúng tôi vừa mới tới. Hôm nay chủ yếu giúp Lô Huy. Giúp anh ta cẩn thận. Hậu quả của việc tôi tức giận là gì, anh có biết không? Bà bối, bảo đảm tôi sẽ an bài thỏa đáng, hai anh cả, đi Diệp Hình làm ra vẻ vui lòng. Anh ta đích thân dẫn Giang Cung Tuấn và Ngô Huy vào một phòng riêng sang trọng. Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm quỳ trên mặt đất. Diệp, chủ tịch Diệp. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất với vẻ mặt kính trọng. Diệp Hình nói, gọi người xinh đẹp nhất. Vâng. Người phụ nữ ngay lập tức đứng dậy để thu xếp. Chẳng mấy chốc, 20 phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong phòng riêng. Những người phụ nữ này từ 18 đến 25 tuổi, một số gợi cảm, một số ngây thơ, và một số thì kín đáo và quyến rũ. Nói tóm lại là có đủ thứ. Hơn 20 phụ nữ quỳ trên mặt đất, chờ được chọn. Diệp Hình nhìn Giang Cung Tuấn và Ngô Huy, cười hỏi, hai vị đại ca, nhìn xem. Thích cái này sao? Giang Cung Tuấn liếc Ngô Huy đang thể vải, ừ, thích không? Nhìn mấy cô gái khêu gợi quỳ trên mặt đất. Ngô Huy nuốt nước miếng, các loại sóng gió ập đến. Nhưng lúc này trong lòng có chút chột dạ, có chút khô khốc. Thấy Ngô Huy không nói. Diệp Thiếu Dương đứng lên, mang, đổi đi, nếu như huynh trưởng vẫn chưa vừa lòng, quán này chỉ chờ đóng cửa. Người quản lý đang quỳ bên cạnh run lên bần bật. Cô liền đưa nhóm người này ra ngoài và gọi nhóm khác. Có hơn 3 lần. Tất cả các mỹ nhân. Chân dài, da trăng và ngực lớn. Ngay cả Dương Điệp, người đã chế nhạo Ngô Huy trước đó cũng ở đó. Tuy nhiên, sau khi vào phòng riêng, cô quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Diệp Hình đứng ở trước mặt Ngô Huy lo lắng đổ mồ hôi, đại ca, anh nghĩ như thế nào đây? Ngô Huy liếc nhìn Giang Cung Tuấn nói, anh Giang, hay là quên đi. Giang Cung Tuấn đang chọn cho Ngô Huy. Nhìn thấy Dương Điệp, anh ta ngay lập tức trở nên vui mừng. Cô ngẩng đầu lên. Những người đang quỳ trên mặt đất không biết nói ai. Quản lý ở bên đột nhiên hét lên, số 8, ngẩng đầu lên. Nghe vậy, Dương Điệp nhìn lên. Khi ngẩng đầu, anh thấy Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đang ngồi trên ghế sofa phía trước. Bùm. Lúc này, đầu cô như muốn nổ tung. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong một lúc, cô ấy không phản ứng. Ngô Huy cũng nhìn thấy Dương Điệp. Lúc này, anh cảm thấy xấu hổ. Buổi hẹn hò mù quáng thất bại, nhưng lại gặp nhau vào dịp này chính là cô ta. Giang Cung Tuấn một tay võ đùi, một tay chỉ vào Dương Điệp, sảng khoái cười, chỉ là cô ấy. Anh bật cười, nước mắt gần như trào ra. Chương 130, tổng cộng phải trả một cái giá. Giang Cung Tuấn cười đến vô tâm. Ngô Huy cảm thấy xấu hổ. Diệp Hình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Giang Cung Tuấn cũng hài lòng. Dương Điệp sắc mặt mở ra, vẫn chưa phản ứng kịp. Đây không phải chỉ là một người nghèo sao? Không tiền, không xe, không tiết kiệm, làm sao anh ta có thể biết được Diệp Hình nổi tiếng ở thành phố Từ Đằng? Làm ơn, thứ lỗi cho tôi, có cần người khác không? Quản lý quỳ trên mặt đất, thận trọng hỏi. cái này, không, mọi thứ khác, tôi đều muốn. Giang Cung Tuấn chỉ vào một số phụ nữ và nói. Các người mau rời đi, những người khác ở lại hầu hạ cắt cho tốt.
VNGNG.
Được gọi tên ra đi nhanh chóng. Những người khác lần lượt đứng lên và đi về phía ba người họ. Giang Cung Tuấn lập tức đứng lên, tôi không cần nữa, chỉ cần hầu hạ hai người này tốt tôi không cần hầu hạ.
Hầu hạ anh này.
Diệp Hình cũng vội vàng nói. Tất cả các người đẹp vây quanh Ngô Huy một lúc. Trong tích tắc, trên khuôn mặt đen sạm của Ngô Huy có thêm vài vết son. Còn Dương Điệp thì vẫn bật vô âm tín.
Điều này, rất nhiều.
Hàng chục, giá bao nhiêu?
Thấp nhất là phí xuất hiện 38.
Chưa bao gồm đồ uống, tối nay không phải mấy triệu sao.
Đây không phải là nghèo sao bạn lại giàu thế.
Cô không thể hình dung ra được.
Bị bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, Ngô Huy xấu hổ, nhanh chóng tránh ra, vội vàng kêu lên, được, không được nhiều như vậy. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt hoảng sợ, anh Giang không sao, nhìn thấy thế là được rồi, chúng ta trở về đi.
Hãy tiếp tục chơi với sự tự tin.
Giang Cung Tuấn đẩy Ngô Huy qua và ấn anh ta trên ghế sofa. Đồng thời quay lại nhìn Dương Điệp vẫn đang ngơ ngác đứng sang một bên rồi cười đùa, ngốc nghếch làm gì, sao không đi hầu hạ anh ấy.
Ô hát.
Sau đó, Dương Điệp mới phản ứng và đến chỗ Ngô Huy và ngồi bên cạnh anh.
Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống, cô đã bị người đẹp chân dài kéo đi.
Rất nhiều mỹ nữ đều biết Diệp Hình, một người mà ngay cả Diệp Hình cũng phải kính nể.
Chuyện này hẳn là có rất nhiều lịch sử, nếu như anh phất lên thì chắc chắn lợi ích sẽ không ít.
Nhiều mỹ nữ háo hức thể hiện sự lịch lãm của mình.
Ngô Huy, cậu từ chơi đi, tôi về trước đây.
Giang Cung Tuấn cười nói, sau đó ánh mắt ở trên người Diệp Hình, anh ra lệnh, Diệp Hình nếu hôm nay ông để cho Ngô Huy rời đi, ngày mai Van Quân sẽ đóng cửa.
Vâng, Diệp Hình gật đầu lia lịa.
Giang Cung Tuấn để lại một lời.
Anh Giang.
Ngô Huy hét lên.
Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn đã bước ra khỏi phòng.
Ngô Huy trông bất lực, có chuyện gì vậy?
Chủ nhân,
uống.
Chủ nhân, anh làm sao vậy, nói cho chúng ta biết.
Anh, đừng kiềm chế.
Mau ra ngoài chơi, cứ thả lòng ra.
Các người đẹp ở đây đều có công việc tử tế, có người đều là giám đốc điều hành cấp cao của các công ty lớn. Có người còn là giáo viên, có người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, có người là công chức, đến làm bán thời gian.
Họ cũng rất oi bức Dương Điệp cũng vậy, lúc này cô ấy đã cố gắng hết sức để dụ dỗ và lấy lòng Ngô Huy.
Này, sao mấy cô lại vây quanh tôi?
Anh ấy là ông chủ lớn, đi chào hỏi.
Ngô Huy chỉ vào Diệp Hình, bỗng nhiên, một số phụ nữ xinh đẹp bước tới chào Diệp Hình.
Giang Cung Tuấn rời đi.
Còn chuyện sau này sẽ ra sao, anh không quan tâm.
Anh không về nhà họ được ngay.
Cần giải quyết một số thứ.
Về Trương Phúc Nguyên.
Trương Phúc Nguyên tên khốn lợi dụng Đường Hiện.
Đồ oan Đường Sở Vi, anh nên đến thăm ông ta một lần.
Tuy nhiên, tên khốn đó vẫn không nói ra sự thật trước mặt Đường Thành Lâm, thậm chí còn cào cấu, khiến Đường Sở Vi lại bị xử oan.
Giang Cung Tuấn thề rằng Đường Sở Vi sẽ không bao giờ bị oan một lập đền nữa trong đời.
Làm gì phải giữ một thứ cặn bã như vậy?
Tiêu Giao Vương, anh thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bắt người.
Tiêu Giao Vương nhận được một cuộc gọi từ Giang Cung Tuấn và sửng sốt trong giây lát.
Hắc Long đã thay đổi giới tính của mình,
sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề mà không sử dụng nắm đấm.
Tuy nhiên, điều này cũng tốt, anh ta luôn luôn đi lau cái mông của Giang Cung Tuấn mỗi lần cứu thua.
Nơi nào đó, tôi sẽ cử người đến đó ngay.
Giang Cung Tuấn nói địa chỉ của Trương Phúc Nguyên.
Được rồi, ngay bây giờ.
Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, bắt taxi đến vị trí của Trương Phúc Nguyên.
Bây giờ, trời đã về chiều.
Sau khi Trương Phúc Nguyên trở về, lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ quay lại trả thù nên sai con trai Trương Trường gọi vài người bạn đến nhà.
Chỉ cần Giang Cung Tuấn dám tới, bảo đảm sẽ không có đường về.
Nhà của Trương Phúc Nguyên.
Nào anh em, uống đi.
Con trai của Trương Phúc Nguyên.
Trương Tử Sâm đã mời một số người bạn to cao về một nhóm người uống rượu và ăn thịt nướng.
Một người đàn ông khoảng 20 tuổi mặc vest đen bất cần nói, Trương Tử Sâm, đừng lo lắng, chỉ cần tên cửa dám tới, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta.
Có anh, cậu cứ yên tâm.
Anh cứ yên tâm, dạy xong đứa nhỏ đó, số tiền sẽ là 90 triệu.
Tôi hứa sẽ không ít.
Tôi sẽ đưa cho các anh em đi uống nước.
Trương Tử Sâm mỉm cười, với những người bạn này.
Rượu tới.
Trương Phúc Nguyên lại mang theo một thùng bia.
Bùm 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 bùm.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Phòng khách ồn ào trong phút chốc trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều ở ngoài cửa.
Trương Tử Sâm đứng lên nói, tôi đi xem một chút.
Anh ta bước ra cửa.
Mở cửa.
Một người đàn ông đang đứng ở cửa.
Nhìn thấy người này, anh ta đột nhiên vui vẻ nở nụ cười,
ha ha, Giang Cung Tuấn.
Không ngờ anh thật sự dám tới, chờ anh đã lâu.
Ô hát.
Giang Cung Tuấn nhìn Giang Trình ở cửa.
Anh ta 25-6 tuổi, mặc một chiếc áo vét có hình xăm một con rồng xanh trên người.
Chờ tôi.
Các anh nghe, đi ra.
Trương Tử Sâm quay đầu lại quát.
Những người trong phòng lập tức nhặt ống sắt trên mặt đất, hùng hổ bước ra ngoài.
7-8 người đứng ở cửa,
dùng ánh mắt vui đùa nhìn Giang Cung Tuấn.
Trương Phúc Nguyên cũng đi tới, vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì sắc mặt trầm xuống cười nạo.
Giang Cung Tuấn, thật không ngờ, tôi đã canh giữ anh rất lâu rồi.
Tôi đặc biệt gọi một số bằng hữu tới đợi anh.
Giới thiệu, đây là anh Lưu.
Hóa ra đã chuẩn bị từ lâu.
Giang Cung Tuấn cười nhạt.
Anh ta quá ngạo mạn khiến Trương Thành rất khó chịu.
Nhìn thấy nhiều người như vậy, anh không nên quỳ xuống cầu xin sao?
Nhưng mà, Giang Cung Tuấn đột nhiên khởi động chân đá.
Một cú đá vào ngực Trương Tử Sâm.
Anh ta bay ra ngoài và đập vào nhiều người phía sau.
Giang Cung Tuấn vội vàng chạy tới.
Cái gì?
tiếng gầm rú vang lên. Trương Tử Sâm và một số người bạn của canh ta nằm la liệt trên đất. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa, nghiêng chân châm điếu thuốc trên tay. Còn Trương Phúc Nguyên thì mặt tái mét đứng sang một bên. Thình thịch, ông ta không còn chịu được khí tức của Giang Cung Tuấn. Ông ta đập mạnh quỳ trên mặt đất, nước mũi chảy ròng ròng cầu xin, "Giang Cung Tuấn, chuyện này đều là do Đường Hiện làm ra, tôi không phải như vậy. Nếu nhận tê hôi sẽ ra tòa và ngồi tù. Làm ơn hãy thả tôi ra." "Đi tù?" Giang Cung Tuấn cười nhạt nói, "Ông sợ Đường Hiện, không sợ tôi sao?" "Tôi Trương Phúc Nguyên nói, không biết tại sao." Đúng lúc này, một số cảnh sát bước vào cửa. Dưới trướng của Học Đông, thủ lĩnh của Tiêu Giao Vương đối với những việc bình thường có thể xử lý chỉ bằng một cuộc gọi. Nhưng đây là việc của Giang Cung Tuấn, để an toàn, anh ta trực tiếp đưa Học Đông tới. Giang đại ca Hoắc Đông bước tới, chào hỏi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chỉ vào Trương Phúc Nguyên nói, "Là hắn." Hoắc Đông quay người lại, nhìn người cảnh sát đang đi theo sau, nói, "Bắt lấy." "Vâng." Vài nhân viên cảnh sát đến quàng tay Trương Phúc Nguyên. Giang Cung Tuấn chỉ vào người nằm trên mặt đất gào thét, nói, "Những người này cùng nhau mang đi. Kiểm tra xem có phạm tội gì không, nếu như vậy thì cùng nhau xử lý. Nếu không, bọn họ sẽ bị nhốt lại trong một vài ngày." Ông làm sao vậy? Tại sao bắt tôi?" Trương Phúc Nguyên bị tra tấn, ông ta không ngừng dãy rủa và la hét. Một cảnh sát đi tới, lấy giấy tờ tùy thân ra lắc lắc trước mặt Trương Phúc Nguyên, lạnh lùng nói, "Cục trưởng Cục điều tra tội phạm kinh tế. Anh bị nghi ngờ là tội phạm kinh tế. Mời đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra." Giang Cung Tuấn ra lệnh, "Nhân tiện còn có đường ra, tiện thể kiểm tra, nhưng phải hạ thủ lưu tình, đừng để thiên hạ biết đến. Anh không muốn để họ đường chết. Vu khống Đường sở vị, luôn phải trả giá." Chương 131, xính lễ xa hoa. Trương Phúc Nguyên, con của ông ta Trương Tử Sâm và 7, 8 tên côn đồ bị đưa đi. Anh Giang. Một người cảnh sát vẫn chưa rời đi, người này nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt tôn kính hỏi, xin hỏi điều tra người nhà họ Đường thế nào?" Người cảnh sát này là cục trưởng phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp, tên là Kim Lương Vũ. Trước khi tới, ông ta đã biết thân phận của Giang Cung Tuấn là người ở rể nhà họ Đường. Về phân thân phận khác thì Kim Lương Vũ không biết, nhưng người có thể khiến tướng quân dưới trướng của Tiêu Giao Vương gọi là anh, nhất định không phải người bình thường. Giang Cung Tuấn bảo điều tra nhà họ Đường, trong lòng ông ta cũng không chắc nên mới lên tiếng hỏi. Anh đáp lại, "Sau khi điều tra xong, người nên giam thì cứ giam, cần phạt tiền thì cứ phạt." Vâng, Kim Lương Vũ gật đầu. "Tướng quân Hoắc, lần này cậu đã phải vất vả rồi. Hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm." Giang Cung Tuấn phất phất tay rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, một vài chiếc xe dừng trước cửa biệt thự lớn nhà họ Đường. Ngoài ra còn có một chiếc xe vận tải nhỏ và một chiếc xe phe ra gì bản giới hạn mới tỉnh. Đường Lăng nhìn thấy những chiếc xe này thông qua camera giám sát ở cổng. Anh ta hơi sững sờ, sau đó đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cửa, Đường Lăng nhìn thấy rất nhiều người đang dỡ rất nhiều dương đồ từ trên chiếc xe vận tải nhỏ kia xuống. Anh ta đi tới nghỉ ngờ hỏi, "Các người là ai?" Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo cà vạt trông giống như một người thành đạt bước lên trước hỏi, "Đây là nhà họ Đường phải không?" "Đúng đúng thế." "Sao vậy?" Đường Lăng nghi hoặc, không biết những người này định làm gì. "Cậu Đường, chúng tôi tới để đưa xính lễ." "Xính lễ?" Anh ta sợ ngây người. Khi kịp phản ứng lại mới vội mời những người này vào nhà, mời vào. Sau khi vào nhà, Đường Lăng vội hét to, "Ông nội ơi, có người đưa xính lễ tới nhà." Đường Thành Lâm chống gậy bạ tùng đi từ tầng 2 xuống, Đường Mỹ Oanh và Đường Thảo Nhi cũng đi theo ông ta xuống. "Hửm." Đường Thành Lâm cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lại lên tiếng, "Là cậu Giang bảo chúng tôi đưa tới." Nói xong, người đàn ông trung niên lấy danh sách ra đọc, 266 tỷ đồng, một xe phe ra di bản giới hạn giá 84 tỷ đồng, một căn biệt thự 2.200 m2 trong khu biệt thự Cẩm Tú trị giá 1.140 tỷ đồng, một bộ trang sức trị giá 174 tỷ đồng, trang phục trị giá 26,6 tỷ đồng. Sau khi đọc xong, rất nhiều người khiêng dương vào. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Đường Thành Lâm vẫn đang kinh ngạc, đưa danh sách xính lễ trong tay cho ông ta và nói, "Cụ Đường, ông hãy kiểm tra lại danh mục xính lễ một lần nữa xem có vấn đề gì hay không. Nếu không có vấn đề thì ký tên trên danh sách này đi." Nói xong, người đàn ông trung niên bảo người mở dương ra. Trong dương là tiền mặt màu đỏ mới tinh, cộng thêm đồ trang sức và một số trang phục hàng hiệu. Đường Thành Lâm trợn tròn mắt. Người nhà họ Đường cũng trợn mắt há hốc mồm. Nôn tình sủng. Xính lễ? Ai lại coi trọng nhà họ Đường như vậy? Cậu Giang nào đưa tới? Cái này. Đường Thành Lâm nhìn người đàn ông trung niên. Người kia lại nói tiếp, mỗi cái dương là 26,6 tỷ, hết thảy có 10 cái dương. Đồ trang sức, quần áo, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe đều ở đây. Đường Thành Lâm hỏi, xin hỏi, cô gái nào nhà họ Đường được lọt vào mắt người kia, cậu Giang là ai? Người đàn ông trung niên đáp, tôi cũng không biết, tôi chỉ phụ trách chuyển đồ tới thôi. Đường Thành Lâm cầm bút lên, ký tên vào danh sách xính lễ. Lúc này, người đàn ông trung niên mới gọi người rời đi. Sau khi đám người này rời đi, Đường Lăng mới đi tới một cái dương chứa tiền, cầm một sấp lên rồi rút vài tờ ra nhìn một cách tỉ mỉ, sau đó hét toáng lên, ông nội, tiền này là tiền thật đấy. Đến bây giờ, Đường Thành Lâm vẫn không phản ứng kịp. Cậu Giang bí ẩn này là ai? Sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy? Đường Lăng bỏ tiền xuống, sau đó đi về phía ông ta rồi nói, ông nội, trước mắt chỉ có Mỹ Oanh và Minh Nguyệt nhà chú hai là chưa lấy chồng thôi. Mỹ Oanh và Minh Nguyệt đều có bạn trai rồi. Hơn nữa, bạn trai của bọn họ đều không phải họ Giang. Đúng vậy, Đường Thành Lâm gật đầu.
Người đưa xính lễ này cũng không nói cậu Giang bí ẩn kia là ai, cũng chẳng nói muốn cưới ai. Thế đem xính lễ tới đây làm gì? Chắc chắn là đưa cho cháu. Đường Mỹ Oanh cũng kịp phản ứng lại. Cô ta kích động kêu lên, nếu bàn về diện mạo thì Minh Nguyệt thua cháu xa. Chắc chắn người mà cậu Giang bí ẩn này coi trọng là cháu chứ không phải Đường Minh Nguyệt.
Ừ. Đường Thành Lâm suy nghĩ một lúc. Trong nhà họ Đường, người chưa lấy chồng thì chỉ có Đường Mỹ Oanh là xuất sắc nhất. Ông ta cũng cảm thấy xính lễ này được đưa tới cho cô ta. Chỉ có điều cậu Giang bí ẩn kia là ai? Ông ta nhìn về phía Đường Mỹ Oanh hỏi, Mỹ Oanh, cháu quen ai họ Giang lại giàu có à? Trong nước, người họ Giang mà có tiền thì chỉ có nhà họ Giang của 10 năm trước. Trừ nhà đó ra, ông cũng không biết nhà họ Giang nào có thể đưa ra xính lễ nặng như vậy.
Không, không có. Đường Mỹ Oanh rơi vào trầm tư. Cô ta quả thực không biết người nào họ Giang lại có tiền. Người nhà họ Đường đều đang suy đoán xem xính lễ này gửi cho ai, cậu Giang thần bí kia là ai. Cùng lúc đó, Giang Cung Tuấn cũng nhận được điện thoại của Bạch Tâm, anh Giang, xính lễ đã được đưa tới nhà họ Đường rồi. Đích thân Đường Thành Lâm nhân. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày hỏi, cô đưa tới biệt thự lớn nhà họ Đường rồi.
Vâng, vâng.
Sao vậy? Anh Măng, cô đưa tới biệt thự lớn nhà họ Đường làm cái gì? Tôi bảo cô đưa tới nhà Sở Vi cơ mà.
À.
Bạch Tâm lập tức hoảng hồn, vội vàng nói, anh Giang, anh đừng nóng giận. Tôi lập tức bảo người đòi về, đưa đi một lần nữa. Được rồi, Giang Cung Tuấn nghĩ một chút rồi nói, tôi dẫn Sở Vi tới nhà họ Đường để lấy. Anh cúp điện thoại. Đưa xính lễ tới biệt thự của nhà họ Đường rồi thì thôi. Giờ dẫn cả nhà Sở Vi tới nhà họ Đường đòi, thế cũng có thể tăng thể diện cho cô. Hơn nữa, phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp đã tham dự vào chuyên của Đường Sở Vi. Chẳng mấy chốc sẽ tới nhà họ Đường để bắt đám người Đường hiện. Giang cô tới đó cũng có thể rửa sạch nỗi oan cho Sở Vi. Nghĩ tới bộ dáng cảm động của Đường Sở Vi, nghĩ tới cảnh tượng buổi đêm cùng cô khiến Giang Cung Tuấn vô cùng kích động. Tại nhà Đường Sở Vi, ba mẹ à, có người đưa xính lễ tới biệt thự lớn nhà họ Đường. Đường Tấn đang nghịch điện thoại đột nhiên kêu lên. Cậu ta đang nói chuyện với mấy người trong dòng họ. Đường Lăng vừa gửi giá trị của xính lễ kia. Ba mẹ, hai người mau xem nhóm chat của dòng họ đi. Đường Lăng gửi danh sách xính lễ kia, tiền mặt những 266 tỷ đồng, xe Ferrari bản giới hạn trị giá 84 tỷ đồng, biệt thự lớn trị giá 1.140 tỷ đồng. Hơn nữa còn có rất nhiều trang sức và quần áo.
Cái gì?
Hà Diệp Mai lập tức cầm điện thoại lên, mở nhóm chat rửa ra. Cùng lúc đó, Đường Bình và Ngô Mịch cũng mở nhóm chat ra xem. Trong nhóm chat truyền tới giọng nói đắc ý của Đường Lăng, thấy không? Đây là xính lễ của Mỹ Oanh, em gái tôi đấy. Người có tài sản nhiều tới đâu mới đưa tới xính lễ lớn như thế này chứ? Bản thân không có hàng trăm nghìn tỷ thì sao có thể đưa tới xính lễ xa hoa như vậy được?
Sao nào, hâm mộ không?
Nhìn thấy những xính lễ này, lại nghe được giọng nói đắc ý của anh ta, Hà Diệp Mai nhíu mày lẩm bẩm, từ khi nào Đường Mỹ Oanh quen người có tiền như vậy? Xính lễ này đúng là xa hoa, sắp bằng một nửa tài sản nhà họ Đường rồi.
Mẹ, không đúng.
Đường Tấn cảm thấy không thích hợp nói, Đường Mỹ Oanh sao có thể quen biết người có tiền được? Con cảm thấy xính lễ này là của chị Sở Vi.
Đây là do cậu Mỹ đưa.
Chẳng phải giữa trưa anh ta bảo xính lễ của bản thân ít nhất là 3.000 tỷ sao? Giữa trưa vừa nói mà Triệu đã cho người đưa xính lễ tới rồi. Hà Diệp Mai đột nhiên vó đuổi, đúng vậy, sao mẹ lại không nghĩ tới nhỉ? Đây nhất định là xính lễ mà cậu Mỹ đưa cho Sở Vi.
Cái gì mà đưa cho Đường Mỹ Oanh chứ?
Rõ ràng là bọn họ nói mỏ.
Đi thôi, chúng ta tới biệt thự lớn, lấy lại đồ của nhà mình.
Mẹ, đi thôi. Đường Tấn đứng lên. Hà Diệp Mai nhìn Đường Bình vẫn không nhúc nhích đều, Đường Bình, ông còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.
Ai?
Lúc này, ông ta mới phản ứng kịp. Cả nhà bừng bừng khí thế xuất phát tới biệt thự lớn nhà họ Đường. Chương 132, cậu Giang thần bí. Giang Cung Tuấn về tới nhà. Nhưng trong nhà không có một ai, trước khi ra ngoài anh cũng không mang theo chìa khóa. Anh cũng không được thêm vào nhóm dữ liệu của nhà họ Đường, nên anh không biết tất cả mọi người trong nhà đều đi đến biệt thự lớn của nhà họ Đường rồi. Anh gọi điện cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đến dược phẩm Trường Sinh tìm Lâm Hân, muốn đặt một số đơn hàng. Cô đang trên đường trở về nhà. Bây giờ, cô mới thấy tin nhắn từ nhóm gia đình. Cậu Giang thân bí. Quà xính lễ xa xỉ. Nhìn những món đồ xính lễ mà Đường Lăng gửi cho mọi người trong nhóm gia đình và những lời bình luận của mọi người, Đường Sở Vi lại suy nghĩ. Không biết tại sao, nhưng bây giờ cô đang nhớ tới một người. Đó là một người đàn ông đeo mặt ma. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô lập tức trả lời điện thoại, "Chồng à, có chuyện gì sao?"
"Sở Vi, em đang ở đâu?"
"Ở nhà không có ai cả, anh lại không mang theo chìa khóa nên không vào nhà được.
Em sắp về tới rồi, nửa tiếng nữa."
"Ừ." Giang Cung Tuấn tắt điện thoại. Sau đó, đứng ở cửa chờ. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, một người quần áo gọn gàng, dáng vẻ xinh đẹp, người phụ nữ xuất hiện giống như một nàng tiên nữ ở cổng vào. Giang Cung Tuấn đang ngồi xổm ở cửa, đứng lên, cười nói, "Vợ." Đường Sở Vĩ lấy ra chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà, lặng lẽ lấy ra một cái hộp đưa cho Giang Cung Tuấn, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Giấu đi, buổi tối dùng." Giang Cung Tuấn nhìn thứ Đường Sở Vĩ đưa cho anh, kích động đến mức toàn thân run lên. Đường Sở Vĩ nói, "Đúng rồi, hôm nay có người gửi xính lễ cho nhà họ Đường, nghe nói rất giá trị, ba mẹ đến đó rồi, chúng ta cũng đi xem thử đi."
"Ừ, được."
Giang Cung Tuấn mỉm cười. Những thứ đó là quà anh muốn tặng cho Đường Sở Vĩ. Đúng lúc cô vừa trở về, Hai người cùng nhau đến biệt thự lớn của nhà họ Đường, khi đến nơi, ở trong đã có mấy chục người đang tụ tập. Tất cả những người quan trọng của nhà họ Đường đều đã đến, còn có một số thông gia đặc biệt khác cũng đến tham dự. Trong phòng khách cũng không ít những thùng gỗ, bên trong chứa toàn tiền mặt và một số đồ trang sức vàng bạc quý giá khác, còn có vài bộ quần áo đắt tiền. Ôi trời, cái này rõ chắc chắn là do cậu Ngụy tặng cho Sở Vi nhà ta đây mà. Ngay khi Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi vừa bước vào trong, họ đã nghe thấy Hà Diệp Mai đang ồn ào. Bà ta chống nạnh đứng trong phòng khách, hét lên với Đường Lỗi, ai nói cái này là của Đường Mỹ Oanh chứ? Bạn trai của Đường Mỹ Oanh là Liêu Súng của nhà họ Liễu. Dù nhà họ Liễu cũng có chút tiền, nhưng dám chi mạnh tay thế này chỉ có thể là nhà họ Ngụy, cậu Ngụy chính thôi, có biết chứ hả? Đây thực sự chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, giữa trưa còn đi đến nhà tôi, tặng chúng tôi nhiều quà như thế này. Đường Tấn cũng lấy chìa khóa xe ra, khoe khoang nói, nhìn thấy không, đây là của anh rể, cậu Ngụy tặng cho đấy. Nhìn thấy cảnh này, Đường Lăng lập tức cảm thấy lo lắng. Còn Đường Mỹ Oanh thì đứng lên phản bác, người mang xính lễ đến nói rằng đây là của cậu Giang, không phải của cậu Ngụy. Chẳng nhẽ Đường Sở Vi có quen biết với cậu Giang giàu có nào hay sao? Đúng vậy, lúc này, Đường Lăng mới mở miệng, nói vậy chẳng lẽ cậu Giang này không phải là Giang Cung Tuấn, con rể của các người hay sao? Ha ha, cười chết làm sao có thể là Giang Cung Tuấn được chứ? Giang Cung Tuấn muốn tiền nhưng không có tiền, muốn quyền cũng không có nốt. Nghe nói đến tiền thuốc lá nó cũng phải hỏi Sở Vi đấy. Nghe vậy, không ít người đều bật cười. Khi Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn vừa bước vào trong thì nghe thấy những lời này. Sắc mặt Đường Sở Vi trở lên khó coi. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đi tới, lớn tiếng nói, những thứ này đều là đồ tặng Sở Vi. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi vừa đi vào, Hà Diệp Mai lập tức đi tới, kéo Đường Sở Vi đến bên cạnh bà ta, mang, Giang Cung Tuấn, đồ vô dụng như cậu, ở đây làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, cậu không xứng với Sở Vi, ngày mai phải ly hôn với con bé ngay. Mẹ Đường Sở Vi bất lực hét lên. Giang Cung Tuấn bước tới, nói, cậu Giang gửi xính lễ đến chính là con, chỗ xính lễ đó cũng là để tặng cho Sở Vi. Đường Sở Vi lập tức kéo Giang Cung Tuấn lại, nói nhỏ, đừng, đừng có mà nói lung tung. Ngồi ở trên sofa, Đường Thành Lâm nhướng mày liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, thật sự là cậu tặng sao? Đương nhiên Giang Cung Tuấn gật đầu. Nói dối, Đường Lăng hét thầm lên, cậu có tiền để làm chuyện này sao? Hà Diệp Mai cũng quát, Giang Cung Tuấn, cậu đúng là không biết xấu hổ, chỉ vì cậu họ Giang nên cậu là người tặng chỗ xính lễ này được hay sao? Đúng vậy, Đường Mỹ Oanh nói, đối phương cũng không nói muốn tặng cho ai. Đường Sở Vi thì đã kết hôn rồi, như vậy có thể không phải tặng cho Đường Sở Vi, cậu Giang thần bí hẳn là muốn tặng cho tôi. Đường Thành Lâm cũng không rõ, xính lễ này rốt cuộc là dành cho ai? Bởi vì người tặng quà không nói, chỉ biết là do cậu Giang tặng. Đường Thành Lâm nhìn Đường Sở Vi hỏi, Sở Vi, cháu có quen biết cậu Giang nào có tiền sao? Đường Sở Vi hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, vâng, có biết ạ. Nghe vậy, rất nhiều người đều cùng nhìn về phía Đường Sở Vi. Đường Thành Lâm đứng lên, hơi kích động hỏi, ai, là ai vậy? Đường Sở Vi liếc nhìn Giang Cung Tuấn, có hơi do dự. Cô cũng không biết, mình có nên nói không, nếu như, Giang Cung Tuấn tức giận thì phải làm sao? Đường Thành Lâm nói to, nói đi. Giang Cung Tuấn cũng nhìn Đường Sở Vi, nói, vợ à, em nói đi. Đường Sở Vi gật đầu nói, đúng vậy, chính là người mà cháu từng cứu 10 năm trước. Anh ấy là người nhà họ Giang, còn tên anh ấy là gì, cháu cũng không biết. À, tôi nhớ rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đại sảnh, là Đường Khánh. Mọi người nhìn về phía ông ta. Đường Khánh nói, tôi nghe nói trước đây khi tập đoàn Long Đẳng bị phong tỏa, đã có một người bí mật tiếp quản nó. Đồng thời, không ít các công ty xí nghiệp dưới quyền của ba gia tộc lớn khác đều bị người đó lấy mất, 10 năm trước chúng đã thuộc về nhà họ Giang. Nghe đến đây, mọi người đều bất ngờ. Chuyện này tôi cũng biết, năm đó sau khi nhà họ Giang mất hết tất cả, tứ đại gia tộc đã tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Giang. Bây giờ toàn bộ đều đã rõ ràng rồi, chẳng lẽ nhà họ Giang đã trở lại rồi sao? Không phải đều đã bị xử bắn rồi sao? Vụ xử bản là giả. Nghe nói những người Sở Vi cứu được đều có lai lịch rất lớn. Tiêu Giao Vương hẳn là cũng có chút vội vàng. Sau đó, mới tùy ý tìm một tử tù để xử bắn thôi. Chẳng lẽ, đó thực sự là xính lễ của người họ Giang mà Sở Vi đã cứu 10 năm trước sao? Anh A muốn kết hôn với Sở Vi sao? Mọi người trong nhà họ Đường đều bắt đầu bàn tán. Đường Sở Vi cũng lên tiếng, cái gì, anh ấy thực sự còn sống sao? Đường Khánh lắc đầu. Chuyện này bác cũng không biết, bác chỉ nghe đồn, nghe nói có người đã tiếp quản một phần tài sản của tứ đại gia tộc, sau đó thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới. Hình như tên là tập đoàn Giang Long thì phải. Có lẽ ngày mai tin này sẽ xuất hiện trên tin tức đấy. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng không biết nói gì. Anh tặng quà cho cô, nhưng tại sao lại thành ra liên quan đến người mà cô đã cứu từ 10 năm trước thế này? Người mà Đường Sở Vi cứu không phải chính là anh hay sao? Thật sự là tôi tặng những thứ này mà. Câm miệng, Hà Diệp Mai măng, mặc dù cậu họ Giang, nhưng cậu thực sự là người nhà họ Giang sao? Cậu có tiền sao? Đường Sở Vi cũng kéo tay anh, nói, chồng à, anh cũng bớt nói vài câu đi. Ôi trời! Giang Cung Tuấn thở dài một hơi. Tại sao lại như vậy chứ? Thật sự quà là do anh tặng, tại sao mọi người lại không tin chứ? Chẳng nhẽ, anh phải nói ra thân phận thực sự của mình hay sao? Tặng quà mọi người còn không tin, nếu anh nói mình là Hắc Long, là ông chủ đứng sau thời đại, thì e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất, hơn nữa anh có nói mọi người cũng sẽ không tin. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định không nói nữa, chọn cách im lặng. Dù thế nào thì cậu Giang mà mọi người đang bàn tán kia vẫn là anh. Nếu đã hiểu lầm thì cứ để mọi người hiểu lầm như vậy đi.
Cho dù là ai tặng, con cũng không thể nhận xính lễ này được. Con đã có chồng rồi, Đường Sở Vi nói, nhưng không biết tại sao, khi nói lời này, cô có chút lo lắng. Trong lòng cô vẫn mong được nhìn thấy cậu Giang thần bí này. Cô rất muốn nhìn xem người mà cô đã cứu 10 năm trước rốt cuộc là ai. Muốn biết người đàn ông đeo mặt nạ đã cứu cô khỏi tay của Tiêu Chỉnh là ai. Vẻ mặt của cô không thể qua được con mắt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cau mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở Vi thật sự thích mình khi đeo mặt nạ sao? Chương 133, không kiềm chế được cảm xúc. Đường Sở Vi ba, người tặng lễ vật thật sự là cậu Giang chứ không phải cậu Ngụy sao? Hà Diệp Mai hỏi lại lần nữa. Bà ta vẫn cảm thấy, người đưa xính lễ là Ngụy Trình, chứ không phải là người Đường Sở Vi cứu 10 năm trước. Đường Thành Lâm hút tẩu thuốc, gật, "Ừ, đúng là cậu Giang, xem ra đây chính là do người nhà họ Giang mà Sở Vi cứu vào 10 năm trước tặng, đây đúng là tặng cho Sở Vi." Cháu không thể nhận được." Sở Vi vội vàng mở miệng. "Nhận, sao lại không nhận được chứ?" Đường Tấn lập tức đứng ra, cầm chìa khóa xe phe ra di bản lý mì tịt ở bên trong, nói, "Mặc kệ anh ta là cậu Ngụy hay là cậu Giang, tặng cho Sở Vi chính là tặng cho nhà chúng ta." "Em đang làm cái gì vậy, bỏ xuống mau." Đường Lăng quát lên nói, "Chuyện còn chưa có rõ ràng đâu, sao có khả năng là tặng cho Sở Vi được, đây là tặng cho Mỹ Hoành nhà anh." "Cháu nói láo." Hà Diệp Mai hét lớn, "Đây là tặng cho Sở Vi, đồ này chúng ta sẽ mang đi." "Thì mới nói láo, ai chẳng biết Sở Vi đã lập gia đình, ai lại ngu như vậy, tặng xính lễ xa hoa như vậy." Đường Mỹ Hoành đứng ra. "Người một nhà, vì chuyện của xính lễ, lại bắt đầu ồn ào lên." Giang Cung Tuấn đau đầu. "Chuyện này lớn lắm sao? Sao lại âm không dừng được như vậy chứ?" Anh xoay người bước ra khỏi phòng. Đường Sở Vi nhìn, cũng ngán ngẩm, cô biết rõ, Giang Cung Tuấn chắc chắn đã tức giận. Cô muốn ra ngoài đuổi theo, nhưng cô lại không làm. Ngoài cửa, Giang Cung Tuấn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tân Nam. Cậu chủ. Quản gia Tần, bây giờ có một việc, muốn làm phiền ông. Cậu chủ, cậu cứ nói. Chuyện là như thế này. Giang Cung Tuấn kể lại một lượt chuyện của nhà họ Đường. Ông tự mình đến nhà họ Đường nói một chút, nói xính lễ này cậu Giang tặng cho Sở Vi. Vâng, tôi lập tức đến. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Anh cũng hết cách. Ban đầu muốn đưa chút lễ vật, để cho Sở Vi vui vẻ một chút, không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, đến cả cậu Giang của 10 năm trước cũng lôi ra. Nếu đã hiểu lầm, vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Dù sao thì anh cũng muốn báo đáp, chỉ cần Sở Vi vui vẻ, thích làm gì thì làm. Sở Vi thích một anh khác, vậy thì cứ để cô ấy thích, đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ giải thích tất cả. Giang Cung Tuấn ở bên ngoài hút điếu thuốc sau đó mới vào nhà. Trong phòng vẫn còn ầm ĩ. Hà Diệp Mai nói lễ vật này là của nhà bà ta muốn mang đi. Đường Lăng và Đường Mỹ Hoành, còn có Lý Yến Như đều cho rằng đây là nhà của bọn họ, muốn để lại. Người một nhà âm không thể dừng được. Đường Thành Lâm cũng không có ý kiến gì, ngồi ở trên ghế sofa, hút tẩu thuốc, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Giang Cung Tuấn đi đến, Đường Sở Vi lập tức đi đến, kéo tay của anh, vẻ mặt thấy nấy, giải thích, "Chồng, anh chạy đi đâu vậy? Em thật sự không biết cậu Giang là ai, hơn nữa, cái này cũng chưa chắc là tặng cho ai, hoặc có thể là cậu Giang có tiền, tặng cho em gái Mỹ Hoành đó." Giang Cung Tuấn cười cười, nói, "Trong phòng có chút oi bức, anh chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi. Anh thật sự muốn nói tất cả mọi chuyện cho Đường Sở Vi. Thế nhưng mà, điều này làm trái với ước nguyện ban đầu của anh. Anh đến là để báo đáp. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của anh, vẫn không muốn để lộ thân phận của mình, yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cho Đường Sở Vi, bảo vệ nửa đời sau của cô. Nếu như dùng thân phận của Hắc Long tiếp cận Đường Sở Vi, lúc anh rời khỏi Nam Cương thì sẽ không trình đơn từ chức. Hơn nữa bây giờ gia tộc của anh lại còn dính đến thế lực thần bí. Đây là tứ đại gia tộc cổ xưa. Còn có gia tộc thần bí truyền lại bản đồ kho báu, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Anh không biết tứ đại gia tộc cổ xưa mạnh như thế nào, nhưng một trong năm thống soái thiên tử cũng là người của tứ đại gia tộc, nếu như thực sự là kẻ thù vậy thì cũng phiền phức. Cho nên, anh không thể nói ra thân phận của mình. Không thể để Sở Vi dính vào. Như vậy, cũng rất tốt. Chồng, anh phải tin tưởng em. Anh tin tưởng em mà. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nói, có thể ở rể ở nhà họ Đường, có thể lấy được em, là do kiếp trước anh tích đức, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, anh cũng sẽ không trách em. Ai? Đường Sở Vi thở dài một cái. Tần Nam đến rất nhanh. Chưa đến nửa giờ sau, đã đi đến nhà họ Đường. Đùng đùng đùng. Lúc mọi người ở đây cãi nhau, có tiếng gõ cửa. Một người nhà họ Đường đi ra mở cửa. Tần Nam dẫn theo Tần Sương vào. Đường Thành Lâm thấy có người lạ đến thăm, không khỏi đứng lên. Những người đang ngồi của nhà họ Đường cũng đứng lên. Đường Thành Lâm chống gậy đi qua, vẻ mặt dàn mua nghỉ ngờ, hỏi, ông là? Tần Nam bây giờ, so với Tần Nam của trước kia giống như là hai người khác nhau vậy. Bây giờ ông ta đang mặc một bộ đồ màu đen, trên người có hơi thở của người bề trên, mà trang phục của Tần Sương ở phía sau cũng khí chất hơn người. Hai người đều nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Nhưng, Giang Cung Tuấn đã dặn dò ở trong điện thoại, hai người cũng không nhiều lời. Tần Nam mở miệng, nói, tôi là người của tập đoàn Giang Long. Nghe vậy, mọi người đều run lên. Trước đó bọn họ còn đang thảo luận về tập đoàn Giang Long, bây giờ người của tập đoàn Giang Long cũng đến nhà. Đường Thành Lâm lập tức bảo hai người ngồi xuống. Sau khi Tần Nam ngồi xuống, nói, tôi thay chủ tịch hội đồng quản trị đến, trước đó người đến tặng lễ không có nói rõ ràng, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị đã bảo là đưa đến nhà của cô Sở Vi, nhưng mà lại đưa đến biệt thự lớn của nhà họ Đường. Tần Nam chỉ vào một ít xính lễ ở phòng khách, nói,
đây là xính lễ mà chủ tịch hội đồng quản trị tặng cho cô Sở Vi. Nghe nói như thế, cơ thể của Đường Sở Vi run lên, đi tới, không nhịn được hỏi, hiểu rồi, chủ tịch hội đồng quản trị, là họ Giang sao? Là người nhà họ Giang 10 năm trước sao? Là người nhà họ Giang mà tôi cứu 10 năm trước sao? Tần Nam cười gật đầu, ừ, đúng vậy. Anh ấy tên gì? Đường Sở Vi nói chuyện cũng không lưu loát. Tần Nam cười cười, nhìn Giang Cung Tuấn ở một bên, không có nói gì. Dẫn tôi đi gặp anh ấy. Giờ phút này, trái tim nhỏ của Đường Sở Vị không ngừng nhảy lên. Cô đã sớm biết người này, nhưng mà người này rốt cuộc là ai, cô lại không biết. Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn mơ. Mơ thấy cô cứu người, cô nằm mơ cũng muốn biết rõ, đây rốt cuộc là ai. Biểu hiện của Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn đều nhìn thấy tất cả. Anh biết rõ, Đường Sở Vi thật sự thích một anh khác, nếu không thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Anh ở cùng với Đường Sở Vi một thời gian dài như vậy, Đường Sở Vi rất tôn trọng anh. Nhưng giữa hai người, từ đầu đến cuối ít đi một chút tình cảm mãnh liệt, ít đi một chút yêu thương. Đây là tình cảm gia đình, không phải tình yêu. Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Tần Nam mở miệng cười nói, cô rất nhanh sẽ gặp được cậu ấy thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị nói, rất nhanh cậu ấy sẽ tổ chức một đám cưới lãng mạn nhất cho cô, khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thành phố Từ Đăng. Tần Nam không có nói gì nhiều. Sau khi nói câu này xong, ông ta đứng lên, xoay người rời đi. Ông ta đi rồi, lúc này Hà Diệp Mai mới bật cười lớn, ha ha, tôi đã nói rồi, đây là tặng cho Sở Vi nhà tôi, Đường Mỹ Oanh làm gì có số may như này chứ. Ha ha, xe sang của tôi, biệt thự của tôi. Đường Tùng cũng bật cười lớn. Một nhà Đường hiện, lại bình tĩnh, không có nói gì cả. Đùng đùng đùng. Tần Nam rời đi được không lâu, ngoài cửa lại xuất hiện tiếng gõ cửa. Sau khi cửa phòng mở ra, một ít cảnh sát đi vào, dẫn đầu chính là phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp Kim Lương Vũ. Ông ta lấy ra lệnh bắt giữ nói, Đường Hiện, Đường Lăng, hai người có tình nghỉ là tội phạm nghề nghiệp, xin đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Chương 134, tôi báo cảnh sát đấy. Cảnh sát đến bắt người, Đường Hiện và Đường Lăng lập tức hoảng sợ. Đường Thành Lâm đi tới, nhìn Kim Lương Vũ. Làm tộc trưởng của một gia tộc, sao ông ta lại không biết Kim Lương Vũ cho được đây? Cục trưởng Kim, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Đường Hiện và Đường Lăng nhà chúng tôi làm sao lại phạm tội thương nghiệp được? Bọn chúng đã làm cái gì? Kim Lương Vũ nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn đứng dậy, nói, là tôi báo cảnh sát đấy. Câu. Ánh mắt của cả nhà đều dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Đường Lăng chửi ầm lên, Giang Cung Tuấn, cái đồ rác rưởi này, mày ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường, dùng cũng của nhà họ Đường, thế mà mày lại báo cảnh sát đến bắt tao. Dựa vào cái gì mà đòi bắt tao? Tao đã phạm tội gì hả? Đường Hiện cũng lạnh lùng nói, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì chuyện này không xong đâu. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, chất vấn, Giang Cung Tuấn, anh đang làm cái gì vậy hả? Cả nhà đều lạnh lùng nhìn chăm chằm vào Giang Cung Tuấn, trong mắt tràn đầy sự hận thù. Tên nhóc này làm cái khỉ gì mà lại báo cảnh sát đến bắt người? Giang Cung Tuấn nhìn đám người, thản nhiên nói, tôi tin tưởng Sở Vi sẽ không làm ra chuyện gì nhục nhã đến tập đoàn của gia tộc, chuyện thuốc giả nhất định là có người hãm hại em ấy, chỉ là tôi không biết người đó là ai. Bởi vậy tôi mới báo cảnh sát bắt Trương Phúc Nguyên, hiện tại Trương Phúc Nguyên đã khai hết ra rồi. Vừa nói, anh vừa nhìn Đường Hiện và Đường Lăng, tôi thật sự không ngờ tới chuyện này lại là do hai người núp trong bóng tối lén lút giở trò. Mày! Đường Lăng lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống ghế sofa. Sắc mặt Đường Hiện cũng tái nhợt đi. Đường Thành Lâm nhìn Kim Lương Vũ, nói, Cục trưởng Kim, đây có phải là có nhầm lẫn gì rồi không? Đây là chuyện trong nội bộ gia tộc chúng tôi, sao lại là tội phạm nghề nghiệp được? Kim Lương Vũ không thèm cho Đường Thành Lâm một chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói, có người báo cảnh sát. Tất nhiên là chúng tôi phải điều tra cho rõ ràng. Trương Phúc Nguyên đã khai báo rồi, đầu tiên là Đường Lăng cho ông ta 300 triệu, bảo ông ta vận chuyển một số loại thuốc giả kém chất lượng và quá hạn sử dụng đến phòng khám Vĩnh Nhạc. Sau đó, Đường Hiện lại cho ông ta 3 tỷ, bảo ông ta hãm hại Đường Sở Vi. Có lời gì thì đến cục cảnh sát rồi nói. Dẫn đi. Vài nhân viên cảnh sát đi tới và lấy còng tay ra, cưỡng ép còng tay Đường Hiện và Đường Lăng lại. Sắc mặt Đường Hiện âm trầm, không nói tiếng nào. Mà Đường Lăng lại gào ầm lên, ông nội ơi, cứu cháu với, cứu cháu không muốn ngồi tù đâu. Dưới ánh nhìn chăm chú của người nhà họ Đường, Đường Hiện và Đường Lăng bị dẫn đi. Đến tận khi cảnh sát đã rời khỏi, Đường Tấn mới phản ứng lại, cậu ta lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Giang Cung Tuấn. Dâm Đường Thành Lâm tức giận đập mạnh cây gậy bạ tùng lên bàn, giận dữ hét lên, Giang Cung Tuấn, cậu làm cái gì thế hả? Đây là việc nhà, cho dù là chúng nó sai thì cậu nói với tôi là được rồi, tại sao cậu lại báo cảnh sát hả? Cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Đường Thành Lâm nổi giận, người nhà họ Đường hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Giang Cung Thần nhàn nhạt nói cho ông thì có tác dụng gì không? Tôi tìm Trương Phúc Nguyên, nhưng ông ta lại cứ chối lấy đẩy, các người cũng không tin tưởng Sở Vi, không báo cảnh sát thì làm sao chứng minh Sở Vi trong sạch được. Mà tôi cũng không tin là do mấy người bác cả làm, lúc này mới đi báo cảnh sát, muốn điều tra sự việc cho rõ ràng. Cái này thì có thể trách ai được chứ? Muốn trách thì hãy trách bọn họ hãm hại Sở Vi đi. Sắc mặt Đường Tiên Lâm xanh lét. Còn nữa, Giang Cung Tuấn tiếp tục nói, Sở Vi đã không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc nữa, bây giờ em ấy là chủ tịch của Vĩnh Thái, nắm giữ 90% cổ phần của Vĩnh Thái, ngay buổi trưa ngày hôm nay em ấy sẽ vay tiền để mua lại Vĩnh Thái của nhà ông hai. Phụt. Nghe thấy thế, Đường Thành Lâm phun ra một ngụm máu, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Đường Thành Lâm té xỉu, cả nhà đều hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến vây quanh ông ta.
Cung Tuấn, anh làm cái gì vậy?
Đường Sở Vi cũng bày ra vẻ mặt oán giận, cửa trách anh, đây là việc nhà, sao anh lại đi báo cảnh sát chứ? Sao anh không bàn bạc trước với em mà đã tự tiện quyết định rồi? Trách mắng xong, cô lập tức đi về phía Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm tức đến khó thở rồi té xỉu, nhưng ông ta đã nhanh chóng tỉnh lại. Ông ta ngồi trên ghế sofa, thở dốc nói, được, được, được lắm, Đường Sở Vi, bây giờ cánh của cô đã cứng cắp rồi, không thèm để ra quy trong mắt nữa rồi. Đã đến nước này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa, cô đi, đi ngay đi. Từ nay về sau nhà họ Đường không còn ai tên là Đường Sở Vi nữa. Ông nội. Vẻ mặt Đường Sở Vi khó xử, nói, mặc dù cháu thu mua Vĩnh Thái và cũng không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc nữa, nhưng đơn đặt hàng của Vĩnh Nhạc và những tập đoàn lớn kia cũng sẽ không bị hủy bỏ. Sau này Vĩnh Nhạc vẫn sẽ có được đơn đặt hàng của những tập đoàn đó như trước đây mà.
Thôi, thôi, Đường Thành Lâm buông tay.
Ba à, chuyện này ba cũng không thể mặc kệ như thế được. Lý Yến như nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nấc lên nói, cả anh Hiện và thằng Lăng đều bị cảnh sát bắt đi rồi, cho dù bọn họ có làm sai thì đây cũng là việc nhà mà, sao có thể báo cảnh sát được cơ chứ?
Việc nhà?
Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói, hãm hại Sở Vi là việc nhà sao? May mắn lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu chết một đống người thì đây vẫn còn là việc nhà à?
Câu.
Lý Yến như chỉ thẳng vào Giang Cung Tuấn, sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên, mày thì là cái quái gì? Đây là nhà họ Đường, ở đâu ra chỗ cho mày nói chuyện?
Đúng vậy, thật là quá đáng.
Sao lại báo cảnh sát được cơ chứ? Những chuyện như thế này, không phải cứ nói rõ ràng là xong sao?
Chuyện vốn dĩ đâu có gì đâu, bây giờ thì hay rồi, cảnh sát tới nhà bắt người, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Đường còn mặt mũi nào mà làm người nữa chứ?
Chết tiệt, thằng con rể khốn nạn. Người nhà họ Đường đua nhau lên tiếng trách mắng, ai cũng đang trách tội Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn. Mặc dù Đường Tấn thấy rất là hả giận, nhưng cậu ta cũng cảm thấy Giang Cung Tuấn có hơi quá đà, đây là chuyện nhà, báo cảnh sát thì to chuyện rồi.
Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, Cung Tuấn, rút đơn kiện về đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ không tốt với nhà họ Đường, mà em cũng đâu có bị gì đâu, chẳng bằng cứ dàn xếp cho ổn thỏa đi nha.
Giang Cung Tuấn ra mặt cho cô, trong lòng Đường Sở Vi cũng có chút cảm động, nhưng dù sao thì người bị bắt cũng là người thân của cô.
Giang Cung Tuấn nói, các ban ngành liên quan đã tham gia điều tra rồi, bây giờ có rút đơn kiện thì cũng vô dụng thôi. Nếu như điều tra rõ ràng xong mà bọn họ thật sự vô tội thì sẽ được thả về nhanh thôi. Nhưng mà nếu bọn họ thật sự có tội ấy, vậy thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Giang Cung Tuấn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho nhà họ Đường, cứ bỏ qua như vậy, lần sau sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Đi, các người đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đường Thành Lâm giơ tay chỉ thẳng ra cửa chính.
Hà Diệp Mai cũng rất biết điều, bà ta nhìn Đường Tấn và Đường Bình một cái, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Nhanh khiêng hết xính lễ đi.
Vâng.
Lúc này hai người mới kịp phản ứng lại, đi qua nhấc xính lễ lên.
Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn, mang, Cung Tuấn, con cũng đừng có đứng ngây ra đó nữa, đi hỗ trợ đi.
Đê.
Giang Cung Tuấn gật đầu, đi qua đóng nắp một cái dương lớn lại, một tay nhấc nó lên vai rồi khiêng ra ngoài. Mà người của nhà họ Đường thì đều im lặng nhìn mấy người chuyển dương đi.
Số lượng hơi nhiều, mấy người Giang Cung Tuấn phải vòng tới vòng lui mấy lượt mới chuyển hết số xính lễ vô giá này về nhà được.
Tại biệt thự lớn nhà họ Đường.
Đường Khánh nhịn không được, hỏi, ba, bây giờ phải làm sao đây?
Bây giờ Vĩnh Nhạc đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh, anh cả bị bắt đi, Sở Vi thì thu mua Vĩnh Thái, tập đoàn không thể một ngày không có chủ được đâu ba ạ.
Khánh, chuyện của tập đoàn con cứ tạm thời quản lý trước đi.
Ra Đường Khánh gật đầu liên tục.
Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ông ta làm chủ cái nhà này rồi.
Mỹ Hoanh Đường Thành Lâm nhìn về phía Đường Mỹ Hoanh, nói, nhà họ Liêu có quan hệ tương đối rộng, cháu xem thử xem có thể để bọn họ ra mặt hành động một chút, đưa người ra ngoài được không?
Ông nội, để cháu gọi điện cho Liêu Súng, kêu anh ấy qua đây một lát.
Người nhà họ Đường đều vì chuyện cứu người mà bận như trong chóng. Mà một nhà Đường Sở Vi thì lúc này lại đang vây quanh mấy dương xính lễ vô giá, cười đến không thể khép miệng lại được.
Chị, chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn này không phải là cái mà lần trước chúng ta nhìn thấy lúc đi xem triển lãm đó sao?
Chị, em đưa chiếc mạ giờ dạ tỷ của em cho chị xài, chị cho em cái Ferrari này nhá.
Còn nữa, mẹ ơi, nhà mình mau dọn qua căn biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông kia đi, chật chật, khu biệt thự cẩm tú đó nha, đây chính là biểu tượng của những người giàu có thật sự.
Đường Tấn cười đến không khép miệng lại được.
Đường Sở Vi quát lên, không được lấy, trả lại hết đi.
Bút.
Hà Diệp Mai đập bếp một phát vào sau gáy cô, máng, con bị ngu à?
Dại gì mà không cần.
Chương 135, em vẫn chưa chuẩn bị xong.
Đường Sở Vi bị nạt lại một câu, cô cũng không biết nói cái gì nên chỉ đành kéo Giang Cung Tuấn quay về phòng.
Còn những người khác thì vây xung quanh xính lễ vô cùng đắt giá.
Nô Mịch lấy ra vài bộ quần áo xinh đẹp và một ít đồ trang sức vô cùng đắt giá rồi vui vẻ chạy về phòng của mình, thay quần áo đeo khuyên hai, vòng cổ và nhẫn lên.
Chồng ơi, anh thấy thế nào, có đẹp không?
Cô ta bước ra khỏi phòng rồi xoay vòng vòng trong phòng khách.
Đường Tấn đột nhiên thốt lên một câu, trời ơi, đẹp quá, vợ ơi, chiếc váy này đúng là sinh ra để dành cho em đó.
Nô Mịch nghe thấy thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Còn Hà Diệp Mai thì lại ủ rũ, bà ta lẩm bẩm, cậu Ngụy có tiền, cậu Giang cũng có tiền, vậy thì để Sở Vi lấy ai bây giờ?
Lấy hết đi mẹ. Đường Tấn hưng phấn nói một câu.
Bút.
Hà Diệp Mai giơ tay vỗ vào đầu Đường Tấn một cái. Cậu ta lập tức ngậm miệng lại, sau đó đi đến bên một vali tiền rồi nói, mẹ ơi, cái vali tiền này cho con nhé được không? Hà Diệp Mai nhìn cậu ta một cái rồi quát lên, cho cái gì mà cho? Tiền này cứ để mẹ giữ trước đã, ngày mai mang đi ngân hàng gửi. Trong phòng, Đường Sở Vi thở hổn hà hổn hển. Ngày mai em sẽ tới tập đoàn Giang Long tìm cái người tên cậu Giang rồi trả lại xính lễ cho anh ta. Giang Cung Tuấn mỉm cười nói, vợ ơi, đã đưa cho em thì nó là của em cứ nhận lấy nó đi. Sao em làm như thế được chứ, em đã là người có chồng rồi mà. Giang Cung Tuấn nghe thấy thế thì không nói gì nữa. Hai người im lặng không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Bầu không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi ở trong phòng chờ đợi cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng người trong nhà đều đi ngủ hết cả rồi. Đường Sở Vi đã đi tắm còn Giang Cung Tuấn thì cầm một hộp đồ trong tay, trái tim nhỏ bé của anh đập thình thịch trong lồng ngực. Rất nhanh Đường Sở Vi đã tắm xong rồi bước ra ngoài. Cô quấn một chiếc khăn tắm, nó chỉ che đi được bộ phận quan trọng còn làn da trắng non trắng nà cùng với đôi chân dài trăng trẻo thì để lộ ra bên ngoài, trên cơ thể còn có những giọt nước lóng lánh nữa. Cô chỉ vào trong phòng tắm, gương mặt đỏ ửng lên, anh đi tắm đi. Ừ. Giang Cung Tuấn tinh thần phấn khởi vội vàng chạy vào trong phòng tắm. Anh tắm rửa rất nhanh, còn chưa tới 5 phút nữa, tắm xong thì mặc mỗi quần lót rồi đi ra ngoài. Đường Sở Vi đã nằm trên giường rồi, áo tắm đã bị cô cởi ra vứt sang một bên, cô dùng chăn quấn lấy cơ thể của mình, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp ra bên ngoài thôi. Gương mặt của cô đỏ bừng lên, y hệt như quả táo đã chín đỏ, khiến cho người ta ước gì có thể thưởng thức một miếng. Cô dịch người sang một bên, để ra một khoảng trống ở trên giường. Giang Cung Tuấn kích động lao lên trên giường. Vào khoảnh khắc anh nhảy lên giường, cơ thể Đường Sở Vi khẽ run lên. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ mình đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, có thể cho Giang Cung Tuấn rồi. Có thể làm vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, nhưng vào ngay lúc Giang Cung Tuấn leo lên giường cô lại cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Tự nhiên cô lại có cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ hãi vào tương lai, sợ hãi vào hôn nhân. Giang Cung Tuấn xoay người lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, vô cùng quyến rũ của Đường Sở Vi, anh giơ tay ra ôm lấy cô đồng thời hôn lên gương mặt cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, lạnh lạnh nhưng cũng rất ngọt ngào. "Đừng." Đường Sở Vi đẩy mạnh Giang Cung Tuấn ra, cô lật người bỏ dậy, không ngừng thở dốc. "Em vẫn chưa chuẩn bị xong, chồng ơi, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa được không?" Đường Sở Vi không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ngẩn người ra. Thế này lại sao nữa? Chẳng phải là cô nói đã chuẩn bị xong rồi sao? Sao lại đột nhiên thay đổi chứ? Sau khi ngây người ra một lúc anh mới hoàn hồn lại, anh mỉm cười nói với cô, không sao, không sao đâu. Nói xong anh nhấc chân xuống giường đi lấy chiếu trải xuống đất. Đường Sở Vi cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là vào khoảnh khắc Giang Cung Tuấn hôn cô thì cô lại cảm thấy rất sợ hãi. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì nữa. Anh lên đây ngủ đi. Tuy Đường Sở Vi vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng mà cô cũng không đành lòng để Giang Cung Tuấn tiếp tục ngủ dưới đất nữa. Giang Cung Tuấn mỉm cười rồi nói, không sao đâu, cứ để anh ngủ dưới đất đi, đợi đến khi nào em suy nghĩ thông suốt rồi anh lên giường ngủ sau cũng được mà. Giang Cung Tuấn cũng không muốn ép buộc Đường Sở Vi mà anh cũng không thể ép buộc cô được. Nếu như không có Đường Sở Vi thì cũng không có anh ngày hôm nay rồi, dù Đường Sở Vi có đưa ra quyết định như thế nào thì anh cũng ủng hộ hết mình, ngoan ngộ ạ ẩn nghe theo. Chỉ là những lời của anh dưới góc nhìn của Đường Sở Vi lại là những lời giận dỗi. Em... Đường Sở Vi mở miệng ra muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới phải. Một buổi tối lặng im cứ trôi qua như thế. Buổi tối ngày hôm qua Đường Sở Vi đã mất ngủ còn Giang Cung Tuấn thì lại ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm, Đường Sở Vi xoa xoa đôi mắt, một buổi tối không ngủ được cô cảm thấy có chút hề hoài, thấy Giang Cung Tuấn đã thức dậy cất chiếu đi ra khỏi phòng, anh đang hút thuốc ở bàn công bên ngoài phòng ngủ. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ, thất thần nhìn bóng lưng của Giang Cung Tuấn. Cô đột nhiên đứng dậy, mặc quần áo xong thì đi ra ban công gọi một tiếng, "Chồng ơi." Giang Cung Tuấn xoay người lại, nhìn Đường Sở Vi đang tiến về phía mình. Vẻ mặt Đường Sở Vi hay nấy, cô nói, chuyện tối qua, em xin lỗi. Không sao đâu, Giang Cung Tuấn cười ha hả, chúng ta không có nền tảng tình yêu thì đã đi đăng ký kết hôn rồi, trong lòng em kháng cự lại anh cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thời gian sau này của chúng ta còn nhiều, em cứ từ từ, rồi sẽ có ngày em chấp nhận anh được thôi. Giang Cung Tuấn nói như thế Đường Sở Vi lại càng cảm thấy hay nấy với anh nhiều hơn. Từ khi Giang Cung Tuấn vào ở rể nhà họ Đường, anh đã phải chịu rất nhiều khổ sở, rất nhiều tủi thân, vậy mà cô lại. 2. Giang nghĩ tới đây cô khẽ thở dài một cái. Sao vậy em? Sao lại thở dài rồi, anh không sao thật mà, anh không trách em đâu. Giang Cung Tuấn đứng dậy giơ tay ôm lấy bả vai của Đường Sở Vi, anh vô cùng chắc chắn hứa, anh sẽ không cưỡng ép em làm bất kỳ chuyện gì, lúc trước không, bây giờ không sau này cũng sẽ không. Giang Cung Tuấn càng như thế Đường Sở Vi càng cảm thấy có lỗi với anh. Em hôm nay em phải tới tập đoàn Giang Long xem có gặp được cậu Giang không, em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta rồi sau đó trả lại hết xính lễ cho anh ta. Cũng được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sở Vi nhìn anh rồi nói, anh hãy cho em một chút thời gian. Giang Cung Tuấn cười nói, anh đã nói rồi mà, anh không sao đâu, em đi đi. Lúc Đường Sở Vi đi ra phòng khách thì Hà Diệp Mai và Đường Bình đã thức dậy cả rồi. Bọn họ đang túm tụm lại với nhau bàn bạc chuyện định đi tới khu biệt thự Cẩm Tú, muốn ngắm qua biệt thự mà cậu Giang đã tặng cho bọn họ rồi tiện thể đi tới ngân hàng gửi tiền luôn. Đường Sở Vi đi ra nói, con đã nói rồi, chúng ta không thể nhận xính lễ này được, phải trả lại cho người ta. Đường Tấn bất mãn gọi một tiếng, chị ơi, chị có ngốc không vậy, những thứ này tận mấy trăm tỷ đấy, nói trả là trả ư. Hà Diệp Mai xị mặt xuống quát Đường Sở Vi,
trả cái gì mà trả, Đường Sở Vĩ, tao nói cho mày biết mày nhất định phải chọn một người trong cậu Giang và cậu Ngụy, trả cũng được thôi, vậy thì mày qua lại với cậu Ngụy đi, chúng tao sẽ trả lại, nếu như mày không thích cậu Ngụy thì cậu Cổ cũng được đấy. Con không muốn nói chuyện này với mọi người nữa, con sẽ đến tập đoàn Giang Long nói rõ ràng chuyện này với cậu Giang. Đường Sở Vi thở hồng hộc đi ra khỏi nhà. Giang Cung Tuấn nhìn mọi người một cái rồi cười nói, nếu mọi người muốn thì cứ giữ lấy, còn phía Sở Vi con sẽ nói với cô ấy sau. Ừ, coi như cậu cũng biết điều đấy, Hà Diệp Mai khinh thường nói. Đường Tấn cũng lên tiếng, Giang Cung Tuấn, anh đừng có nói nữa, dứt khoát ly hôn đi, anh mà rời khỏi chị Sở Vi thì chị ấy có thể đi tìm một người đàn ông khác rồi, với gương mặt xinh đẹp hiện tại của chị Sở Vi thì thiếu gì kẻ giàu có theo đuổi chị ấy chứ. Con đi theo xem sao. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều, bèn xoay người ra khỏi nhà. Nhưng anh lại không đuổi theo Đường Sở Vi. Đường Sở Vi muốn tới tập đoàn Giang Long thì anh phải đến đó trước cô, lấy thân phận cậu Giang, người tặng xính lễ để gặp cô. Nếu cô đã không thích một anh như thế vậy thì hãy thích một anh khác đi. Chương 136, bạn học thời cấp 3. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường ngay lập tức bắt taxi đến tập đoàn Giang Long. Khi vẫn đang trên đường đến đó anh đã gọi điện thoại cho Tần Nam rồi. Quản gia Tần hiện tại người quản lý của tập đoàn Giang Long là ai vậy? Thưa cậu chủ, hiện giờ tôi là người phụ trách tạm thời của nơi đó. Ồ, hãy chuẩn bị cho tôi một bộ vest và một chiếc mặt nạ, tôi sẽ lập tức qua đó ngay. Tần Nam không biết Giang Cung Tuấn định làm gì nhưng vẫn mở miệng đồng ý, dạ vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ ạ. Sau khi gọi điện xong, anh ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc thì đã đến tập đoàn Giang Long. Đây là một tòa cao ốc 18 tầng. Tòa nhà này trước kia là tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương, một trong tứ đại gia tộc, nhưng bây giờ bị nhượng lại, sau khi được Tần Nam tiếp quản đã đổi tên nó thành tòa cao ốc Giang Long. Nơi đây cũng là trụ sở chính của tập đoàn Giang Long. Tập đoàn này vừa mới được thành lập vào ngày hôm qua, tuy rằng ngoài kia đã lan truyền tin tức nhưng vẫn chưa chính thức công bố và tổ chức một buổi họp báo với các phóng viên bên ngoài. Nhưng thông tin tuyển dụng của tập đoàn Giang Long đã được đăng tải trên một số trang web tìm kiếm nguồn nhân lực. Các chức vụ từ phó tổng giám đốc cho đến các nhân viên bình thường hay nhân viên kinh doanh đều đang đăng tuyển người. Tập đoàn này ra tay mạnh mẽ, tuyển dụng nhân tài với mức lương cao ngất ngưỡng, vì vậy có rất nhiều người thất nghiệp đều câm lòng không đậu, muốn đến thử một chút vận may. Ngay cả những người đang có công ăn việc làm cũng bị thu hút bởi đãi ngộ của nó, cũng muốn nhảy việc. Bên phía ngoài tập đoàn Giang Long, một chiếc xe thể thao lạm bổ hựa y nhì đang chạy tới, rồi lùi xe vào ga ra một cách chính xác sau cú hất đuôi đầy xinh đẹp. Cánh cửa xe được mở ra, một người phụ nữ với dáng người thon thả xinh đẹp, mặc một bộ váy màu đỏ bước xuống xe. Thời điểm xuống khỏi xe, cô ta lấy ra một chiếc kính râm cỡ lớn đeo vào, che khuất phần lớn khuôn mặt mình. Sự xuất hiện của người phụ nữ đó thu hút chú ý của rất nhiều người qua đường. Cùng lúc đó, Đường Sở Vi cũng đến bên ngoài tòa cao ốc của tập đoàn Giang Long. Nhìn tòa nhà cao 18 tầng này, Đường Sở Vi hơi hoảng hốt đôi chút. Lúc này cô có chút hồi hộp. Ngay lập tức sẽ được gặp người mà mình đã cứu 10 năm trước rồi, cũng sẽ nhanh chóng được trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giải cứu cô thoát khỏi tay Tiêu Trình. Một cảnh tượng hiện lên trong đầu Đường Sở Vi. Cục, cục, cục. Tiếng ủng bằng da giẫm trên nền đất phát ra âm thanh dường như vẫn còn đang vang vắng bên tai cô. Chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc ấy vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí cô. Sau mấy phút thẫn thờ, cô lập tức hít sâu một hơi rồi sải bước đi về phía tòa cao ốc. Người phụ nữ mặc váy đỏ cũng vừa đi đến, gần như xuất hiện ở cửa cùng một lúc với Đường Sở Vi. Hai người bước tới đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn Đường Sở Vi rồi sau đó lấy chiếc kính râm xuống. Sở Vi là cô sao? Cô là? Đường Sở Vi nhìn người phụ nữ với dáng người cao ráo, mặc một chiếc váy đỏ trên người cùng với mái tóc gợn sóng to màu đô và đôi môi đỏ mọng gợi cảm, khiến cô trong chốc lát không nhận ra là ai. Tôi là Hứa Linh nè. A, Hứa Linh là cô à? Đường Sở Vi kinh ngạc thốt lên. Hứa Linh là bạn học thời cấp 3 của cô, cũng là người bạn gái thân thiết nhất khi đó. Sau khi cô xảy ra chuyện, Hứa Linh đã chuyển trường, nghe nói là đã ra nước ngoài du học. Đường Sở Vi cũng không nghĩ tới có thể gặp được cô ta ở đây. Hứa Linh bước lên phía trước rồi kéo tay của cô, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười, thật là trùng hợp, đi thôi tìm nơi ngồi xuống nói chuyện nhé. Được chứ? Đường Sở Vi cũng rất phấn khích. Đã 10 năm họ chưa gặp nhau rồi. Tại một quán cà phê cách tập đoàn Giang Long không xa. Sở Vi, tôi cũng vừa mới về nước không lâu, cũng đã nghe nói qua về chuyện của cô, không ngờ mấy năm nay cô lại phải chịu nhiều đau khổ như thế, nhưng may mà cô vẫn vượt qua được. Đừng nói về tôi nữa, kể chuyện của cô đi, 10 năm nay cô đã đi những đâu vậy? Ai? Hứa Linh thở dài một tiếng rồi nói, năm ấy khi gia đình của bạn trai tôi xảy ra chuyện khiến tôi rất đau lòng, sau đó đã đến nước Mỹ cùng với người nhà gần đây mới quay trở lại, hôm nay cũng không phải là vì nghe nói nhà họ Giang vẫn còn con cháu sống sót, hơn nữa còn đòi lại được tài sản thuộc quyền sở hữu của họ ngày xưa từ trong tay của tứ đại gia tộc, tôi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đến đây xem thử, nhân tiện ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc của họ. Nói xong cô ta nhìn Đường Sở Vi. Đúng rồi, tôi cũng nghe người ta đồn rằng cô bị bỏng là vì 10 năm trước đã cứu một người trong gia đình họ Giang thoát khỏi biệt thự nhà họ đúng không? Ừ, Đường Sở Vi gật đầu. Là ai vậy? Hứa Linh nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cô. Đường Sở Vi lắc đầu rồi mở miệng nói, điều này thì tôi cũng không biết, lúc ấy khi cứu anh ta trên người anh ấy đang bén lửa, tình huống vô cùng nguy cấp nên tôi cũng nhìn không rõ đã kéo anh ta ra rồi. Anh ta cũng chưa từng đi tìm cô sao? Điều này. Trên gương mặt của Đường Sở Vi lộ ra vẻ khó xử, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi nói, coi như là đã từng đến tìm đi nhưng chẳng qua anh ấy đeo mặt nạ quỷ, vì vậy tôi cũng không biết,
hôm nay tôi đến tập đoàn Giang Long này là để gặp mặt rồi nói rõ một số chuyện với anh ấy.
Là như vậy hả?
Đúng rồi, người bạn trai 10 năm trước của cô cũng là người nhà họ Giang à, sao tôi không biết nhỉ?
Nghe đến đây Hứa Linh thở dài nói, cũng mới hẹn hò được mấy tháng thôi, định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ công khai mối quan hệ, nhưng không ngờ tới còn chưa kịp tốt nghiệp thì nhà họ Giang đã xảy ra chuyện rồi, ai?
Đường Sở Vi tò mò hỏi, anh ấy tên là gì thế?
Giang Cung Tuấn.
Cái gì?
Đường Sở Vi có chút sửng sốt.
Ồ, tôi nhớ ra rồi, Hứa Linh phản ứng lại rồi nói, khi tôi trở về nghe nói nhà họ Đường đã tuyển cho cô một người chồng ở rể, hình như cũng gọi là Giang Cung Tuấn, thật không ngờ sẽ lại trùng hợp đến vậy.
Đúng đấy, chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Đường Sở Vi hơi sững sờ một chút rồi phản ứng lại.
Họ Giang cũng là một dòng họ phổ biến, từ đang có nhiều người như vậy nên việc trùng tên họ cũng là chuyện bình thường.
Hai người trò chuyện một lúc trong quán cà phê, kể lại những gì mà mình đã trải qua trong những năm gần đây.
Đúng rồi. Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh đang ngồi trước mặt mình muốn nói lại thôi, sau khi ngẫm nghĩ một chút cô vẫn mở miệng nói, hôm qua có một cậu Giang thần bí gửi xính lễ đến nhà họ Đường nói rằng muốn tặng cho tôi, vì vậy hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn tìm được cậu Giang thần bí này, rồi nói rõ ràng với anh ấy tôi đã có chồng rồi kêu anh ấy thu lại xính lễ đã đưa.
Mở Hứa Linh chợt cảm thấy có hứng thú rồi cười hỏi, đây chắc hẳn là người mà cô đã cứu vào 10 năm trước đi, anh ấy không nói tên của mình à?
Đường Sở Vi lắc đầu rồi lên tiếng, không có, tôi chỉ biết anh ấy họ Giang còn là chủ tịch của tập đoàn Long Giang nữa.
Hứa Linh cười nói, cũng đúng, 10 năm trước cô cứu anh ấy nên bây giờ anh ấy đưa xính lễ tới nhà họ Đường muốn lấy cô cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tôi đã có chồng rồi, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, mà tôi cũng không định ly hôn.
Đường Sở Vi khẽ lắc đầu.
Cũng không biết người mà cô cứu 10 năm trước ấy là ai nhỉ, mong rằng là Giang Cung Tuấn.
Hứa Linh thở dài.
Giang Cung Tuấn là mối tình đầu của cô ta.
Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô ta vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, chỉ vì không thể nào quên được mối tình đầu thời thanh xuân ấy.
Nhắc tới Giang Cung Tuấn, Hứa Linh có một loại ảo tưởng, sau đó liếc nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, người mà cô đã cứu 10 năm trước liệu có phải là Giang Cung Tuấn, hoặc là chồng của cô có thể là người nhà họ Giang hay không?
Sao lại có thể chứ?
Đường Sở Vi lập tức lắc đầu. Cô hiểu rõ chồng mình là người như thế nào, sao có thể là cậu Giang thần bí kia được? Mặc dù chồng cô cũng có chút tiền nhưng số tiền đó kiếm được từ việc lợi dụng chức vụ, bây giờ đã bị đuổi ra khỏi quân đội rồi. Có 600 tỷ và có hơn 30.000 tỷ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa cô cũng không tin rằng chồng mình chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia.
Nếu thật sự là như thế thì tại sao anh phải đeo mặt nạ làm gì chứ?
Hứa Linh cười nói, tôi cũng tin rằng không phải là như vậy, nếu như là thật thì cũng quá trùng hợp đi, mà nếu có là sự thật thì Sở Vi à, cô cũng đừng trách tôi, người em gái này sẽ tranh chồng đấy nhé.
Gô nhóc này, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giữ cái tính này, thích thì cứ lấy đi, dù sao ông chồng Giang Cung Tuấn của tôi cũng không được tích sự gì, cả ngày làm biếng một chút ý chí tiến thủ cũng không có, ngay cả tiền mua thuốc lá cũng phải hỏi tôi nữa.
Được rồi, nếu như cô cũng muốn đến tập đoàn Giang Long vậy thì chúng ta cùng đi nhìn thử xem. Người mà cô đã từng cứu 10 năm trước ấy rốt cuộc là vị nào, xem liệu người đó có phải là bạn trai Giang Cung Tuấn của tôi hay không.
Nghe vậy Đường Sở Vi cũng tràn ngập mong chờ, mong được gặp lại người mà mình đã cứu lúc trước, trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã gây náo loạn đến mức gà bay chó sủa cho tứ đại gia tộc kia.
Chương 137, rốt cuộc cũng nhìn thấy. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Giang Long, trong một căn phòng vô cùng xa hoa, Giang Cung Tuấn đã thay một bộ Âu phục mới tinh trị giá hàng trăm triệu. Thần Tương đang chỉnh lại cà vạt cho anh. Sau khi khoác lên mình bộ Âu phục, trong nháy mắt khí chất của Giang Cung Tuấn đã thay đổi 180 độ. Trước đó, Giang Cung Tuấn là một người đàn ông của gia đình. Còn bây giờ, anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt.
Cậu chủ sau khi giúp Giang Cung Tuấn thắt cà vạt, Tần Tương ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, vì sao anh lại muốn che giấu thân phận của mình?
Giang Cung Tuấn cười cười.
Về vấn đề này, anh không muốn giải thích nhiều.
Bởi vì ngay cả chính bản thân anh cũng không biết là tại sao nữa.
Có lẽ là do anh quá khao khát một cuộc sống bình thường chăng?
Đúng lúc này, Án Nam bước vào.
Cậu chủ, cô Sở Vĩ tới. Đi cùng còn có một người tên là Hứa Linh, đến đây để ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc, cô ta cũng muốn gặp cậu.
Hứa Linh sao?
Giang Cung Tuấn hơi sững sờ.
Một bóng hình lập tức xuất hiện trong tâm trí anh.
10 năm trước, Giang Cung Tuấn vừa mới tốt nghiệp trung học.
Khi đó, anh đã làm quen với một bạn nữ cùng trường, tên của cô ấy là Hứa Linh. Hai người yêu đương được khoảng chừng nửa năm trời.
Tình yêu thời tuổi trẻ luôn là những rung động khó quên nhất.
Giang Cung Tuấn lắc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ?
Tần Nam hỏi, cậu chủ, cả hai người họ đều muốn gặp cậu. Hơn nữa họ lại đi cùng nhau.
Vậy cậu muốn gặp cả hai cùng một lúc, hay là gặp từng người một thế ạ?
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, rồi nói, cứ để cho Sở Vi vào trước đi.
Vâng, Tần Nam lập tức đi ra khỏi văn phòng.
Thần Tương cũng theo sát phía sau.
Khu vực chờ bên ngoài phòng Tổng Giám Đốc.
Tần Nam đi tới, cười nói, cô Sở Vi, Tổng Giám Đốc mời cô vào gặp.
Nghe vậy, cơ thể Đường Sở Vi khẽ run lên.
Cuối cùng
thì cô cũng gặp được anh ấy rồi ư?
Hứa Linh nhíu mày, hỏi, vậy còn tôi thì sao?
Cô Hứa, Tổng Giám Đốc không gọi cô.
Không phải là cô đến ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc hay sao, mời cô đi cùng tôi.
Hứa Linh đúng là đến để ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc, nhưng đồng thời, cô ta cũng muốn gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn Giang Long.
Cô ta muốn biết, liệu vị tổng giám đốc này có phải là bạn trai cũ của mình hay không.
Tôi muốn gặp tổng giám đốc.
Cô Hứa, chủ tịch chỉ nói rằng cho cô Sở Vĩ đi vào mà thôi. Cô cứ đi phỏng vấn trước đi, nếu như được nhận vào, thì sớm muộn gì cô cũng có thể gặp được cậu ấy. Nói xong, ông ta quay người nhìn Tần Tương, phân phó cô ta, Tần Tương, cháu đưa cô Sở Vi đi gặp cậu chủ đi.
Vâng.
Tần Tương nhìn Đường Sở Vi một chút, bị dung mạo của cô làm cho kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Sau đó, cô ta lập tức lấy lại tinh thần, mời đi theo tôi. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Dưới sự dẫn đường của Tần Tương, cô tiến vào trong văn phòng của Tổng Giám Đốc. Đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn, đứng trước tấm kính pha lên là một người đàn ông mặc âu phục, dáng người thẳng tắp. Anh đứng trước ô cửa kính, nhìn về phía thành phố. Tổng Giám Đốc, cô Sở Vi đã đến rồi. Giang Cung Tuấn đưa lưng về phía Tần Tương, khoát tay nói, tôi đã biết, cô ra ngoài đi.
Vâng, Tần Tương quay người rời đi.
Đường Sở Vi đứng trong văn phòng, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Người này cao khoảng 1m80, mặc một bộ âu phục màu trắng, tóc cắt ngắn húi cua. Tuy Đường Sở Vi không nhìn thấy mặt người đàn ông, thế nhưng từ bóng lưng này cô có thể đoán được, vị tổng giám đốc này chắc chắn sẽ có một gương mặt vô cùng tuấn tú. Giờ phút này, Đường Sở Vi có hơi hồi hộp.
Anh.
Cổ họng cô hơi nhúc nhích, thế nhưng chỉ thốt ra được một từ anh. Lúc này, Giang Cung Tuấn mới xoay người lại. Đường Sở Vi nhìn chằm chằm anh, không chớp mắt. Thế nhưng, ngay lúc Giang Cung Tuấn quay người, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Đường Sở Vi không thể chiêm ngưỡng được dung nhan của Giang Cung Tuấn, bởi vì anh đang đeo một chiếc mặt nạ, không phải là mặt nạ quỷ như trước đó, mà là một chiếc mặt nạ màu bạc, che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ con mắt, cái mũi, đôi môi và cái cằm ra ngoài. Sau khi Giang Cung Tuấn quay lại, anh nhìn chằm chằm về phía Đường Sở Vi. Anh thấy được sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt cô. Giang Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, "Đừng câu nệ, cứ ngồi xuống đi." Lúc này, Đường Sở Vi mới kịp phản ứng, cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng. Giang Cung Tuấn đi tới, ngồi đối diện với cô.
"Anh Giang, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi trong khoảng thời gian này." Đường Sở Vi mở miệng, giọng nói có hơi run rẩy. Có thể dễ dàng nhận thấy, hiện tại cô đang vô cùng bồn chồn, lo lắng.
Giang Cung Tuấn giơ tay lên, "Nếu như không nhờ có cô, vậy thì 10 năm trước tôi đã táng thân trong biển lửa rồi. Tôi biết rõ, 10 năm nay cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, trải qua rất nhiều khó khăn. Những gì tôi làm, căn bản cũng không đủ để đền bù những tổn thất mà cô đã phải gánh chịu." Lời nói này của Giang Cung Tuấn chính là lời thật lòng. "Công ơn của Đường Sở Vĩ, cả đời này anh cũng không quên."
Đường Sở Vi mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn Giang Cung Tuấn. Người đàn ông ngồi đối diện mặc một bộ vest màu trắng không tì vết, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, trên người toát ra một loại khí chất mà một người bình thường không thể có được. Đây là khí chất của một thượng vị giả lâu năm, chúng vô tình lan ra không khí khiến cho người ta nghẹt thở. Tiết hầu của cô khẽ động đậy, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra. Cô muốn nói, "Tôi có chồng rồi, xin anh hãy mang quà về cho." Nhưng, khí thế toát ra từ người Giang Cung Tuấn quá mạnh mẽ, quá thu hút người khác. Cô đã bị khí chất này của anh thu hút mất rồi. Nếu như người này là chồng của mình thì tốt quá. Trong lòng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn. Cô lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ đó đi, nói, tôi có thể xem mặt anh được không?
Đường Sở Vi rất muốn được nhìn xem vị cậu Giang thần bí này rốt. Cuộc có dáng vẻ như thế nào?
Quan trọng sao?
Giang, Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi.
Hả?
Đường Sở Vi có hơi bất ngờ. Giang Cung Tuấn nói tiếp, tôi biết mục đích cô đến đây hôm nay là vì món quà mà tôi đã gửi đến nhà họ Đường ngày hôm qua. Thứ này không chỉ là quà xính lễ, mà còn là món quà cảm ơn cô đã cứu mạng tôi 10 năm trước. Cô cũng đã có chồng rồi, cũng không tính đến chuyện ly hôn, vậy thì cứ coi đó như quà cảm ơn của tôi đi. Sau này nếu như cô có việc gì muốn nhờ, chỉ cần cô mở miệng, thì dù có là chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô. Với thân phận là con rể của nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn không thể hứa hẹn điều gì với Đường Sở Vi được. Cho dù có hứa, Đường Sở Vi cũng sẽ không tin. Nhưng, với thân phận của người nhà họ Giang thì khác. Chuyện này thì không được. Đường Sở Vi vội vàng nói, cậu Giang, món quà này quá giá trị, tôi không thể nhận được, xin anh hãy mang về cho. Còn nữa, tôi chỉ muốn yêu cầu anh một điều, anh có thể cho tôi nhìn mặt anh được không?
Đường Sở Vi vẫn muốn xem, người mà cô đã cứu, người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô, rốt cuộc nhìn như thế nào?
Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn cũng rất muốn thỏa mãn cô. Giờ phút này, anh đã định rằng sẽ tháo mặt nạ, để lộ bộ mặt thật của mình. Nhưng nếu anh thực sự cởi bỏ mặt nạ, thì sau này làm sao có thể ở bên Đường Sở Vi được nữa? Sau khi gỡ bỏ hì ăn nạ, tiết lộ thân phận thật của mình, lúc đó Đường Sở Vi chắc chắn sẽ cảm thấy kính trọng anh, chỉ có sự tôn trọng, chứ không hề yêu anh. Sau khi nghĩ đến việc đó, anh lại phải nhẫn nhịn. Anh có hơi im lặng, sau đó nói, vẫn chưa tới lúc, đến thời điểm, cô tự nhiên sẽ biết tôi nhìn như thế nào. Nếu không còn gì nữa, thì mời cô Đường về cho. Tôi còn có chuyện cần giải quyết. Vẻ mặt Đường Sở Vi tràn đầy thất vọng. Người cũng đã gặp rồi, nhưng lại không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Cô đứng dậy nói, tôi sẽ cho người mang quà tặng trả lại cho anh.
Tôi nói rồi, không cần đấu. Giang Cung Tuấn dứt khoát nói, nếu cô không muốn ly hôn, vậy thì đừng coi đây là quà xính lễ, chỉ cần coi nó là món quà mà tôi gửi để cảm ơn cô đã cứu mạng là được rồi.
Giọng điệu của Giang Cung Tuấn có hơi nặng nề, thái độ kiên định, không cho Đường Sở Vi có đường từ chối.
Vậy thì cảm ơn anh.
Đường Sở Vi không nói nhiều, xoay người rời đi gọi. Sau khi cô đi rồi, Giang Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ mặt nạ trên mặt ra, gương mặt lộ ra vẻ bất lực. Mình chỉ muốn tặng một chút quà thôi, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại tìm tới tận nơi như vậy cũng tốt, làm rõ ràng hai thân phận rồi, mình sẽ có thể tiếp tục ở bên Sở Vi. Chương 138, không ngờ anh theo dõi em. Giang Cung Tuấn đến tập đoàn Giang Long để gặp Đường Sở Vi. Sau khi gặp cô, anh đổi lại trang phục, mặc bộ quần áo cực kỳ bình thường. Mặc bộ này vẫn thoải mái hơn. Giang Cung Tuấn khẽ thầm thì, anh đi ra phòng chủ tịch, dùng thang máy chuyên dụng xuống tầng. Ra khỏi tòa cao ốc Giang Long, anh đứng chờ xe ở ven đường. Đường Sở Vi cũng tiếc nuối ra khỏi tòa cao ốc Giang Long. Tuy rằng lần này cô đã gặp được người vẫn muốn thấy bấy lâu nay, nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấy dáng dấp anh thế nào. Chỉ là, trên người anh có khí chất rất mạnh mẽ, dường như từng cử chỉ, hành động và lời nói đều có thể ảnh hưởng suy nghĩ của người khác. Đúng lúc này, Đường Sở Vi bỗng thấy Giang Cung Tuấn đứng ở lề đường. Cô hơi ngẩn ngơ. Sau đó cô bước đến, hỏi anh, Giang Cung Tuấn, sao anh lại ở đây thế? Hả? Giang Cung Tuấn nghe tiếng gọi thì quay người nhìn. Nhìn Đường Sở Vi xuất hiện đằng sau lưng mình, anh lúng túng gãi đầu. Vi, Sở Vi, sao cô cũng ở đây thế? Anh theo dõi em à? Đường Sở Vi nhìn biểu cảm bối rối trên mặt Giang Cung Tuấn, lập tức hiểu ra, mặt cô tối sầm. Giang Cung Tuấn, anh không tin em hả? Vậy nên, anh đã theo dõi em, đúng không? Giang Cung Tuấn im lặng. Anh theo dõi em làm gì chứ? Nhưng mà anh thật sự không biết phải giải thích thế nào. Giang Cung Tuấn không đáp càng khiến Đường Sở Vi khẳng định, anh đang theo dõi cô. Không ngờ bình thường anh tỏ vẻ rộng rãi, thật ra bụng dạ lại hẹp hòi như thế. Ngoài miệng anh nói tin em nhưng thực chất là không hề tin tưởng. Vẻ mặt Đường Sở Vi không vui. Cô nhìn Giang Cung Tuấn. Từ trên xuống dưới, cả người anh cộng lại cũng chưa đủ 300.000 đồng, hơn nữa bề ngoài cũng rất phổ thông, không có bất cứ điểm đặc biệt nào. Cô bỗng nhớ đến cậu Giang bí ẩn. Trên người mặc quần áo xa xỉ, bộ Âu phục không dính bụi chân, khí chất ưu việt. So sánh hai người, một ở trên trời, một ở dưới đất, một là hoàng tử, một là dân nghèo. Vợ à, anh không theo dõi em. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ đáp. Không theo dõi em, vậy anh ở đây làm gì? Anh. Giang Cung Tuấn suy nghĩ nhưng chẳng biết nên giải thích kiểu gì. Chẳng lẽ nói mình là cậu Giang bí ẩn, mình là anh Giang đã mang đồ hỏi cưới cô sao? Giang Cung Tuấn, xem như em đã hiểu rõ bản chất của anh. Sau khi gặp cậu Giang bí ẩn, trong lòng cô không khỏi so sánh với Giang Cung Tuấn. Bây giờ cô cảm thấy Giang Cung Tuấn đúng là không có gì đặc biệt, có lẽ người nhà nói đúng, cô với anh không phù hợp nhau. Đường Sở Vi lạnh lùng làm anh ngạc nhiên. Anh và Đường Sở Vi đã nhận giấy kết hôn được một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hai người hiểu lầm nhưng cô vẫn luôn bảo vệ anh, Giang Cung Tuấn cảm nhận được trong lòng cô luôn có mình. Hiện giờ, anh cảm giác mình không có vị trí trong trái tim Đường Sở Vi. Chẳng lẽ em ấy gặp một Giang Cung Tuấn phiên bản khác, yêu sâu đậm phiên bản đó của mình, nên bắt đầu chê chồng em ấy à? Sau khi Đường Sở Vi nói ra miệng mấy lời này, cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Cô nhớ mọi thứ từ lúc bắt đầu đến giờ, là Giang Cung Tuấn chữa khỏi bệnh cho cô nhớ anh quan tâm, chăm sóc mình từng chút một. Còn thời gian đó là những ngày cô vui vẻ nhất trong suốt 10 năm qua. Hít. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, dịu giọng nói, Giang Cung Tuấn, em biết là anh đã chữa bệnh cho em. Em đã đăng ký kết hôn với anh, vậy thì là vợ của anh. Em tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh, nhưng còn anh thì sao? Thế mà anh không tin em, âm thầm theo dõi vợ mình. Anh cho rằng em là loại con gái ham vật chất, thấy anh Giang có tiền thì em sẽ ly hôn với anh, để lấy anh ấy ư. Sở Vi, anh không theo dõi em, anh không làm bậy mà, hãy làm sao để anh giải thích với em đây? Giang Cung Tuấn rất khó xử. Đường Sở Vi đưa tay tỏ ý đừng nói nữa, cô nói chen lời anh, được rồi, anh theo dõi em cũng có thể hiểu mà. Dù sao có anh Giang bí ẩn đến đưa quà hỏi cưới, anh lo lắng cũng đúng thôi. Anh về trước đi, em đến Vinh Thái xem thế nào. Sở Vi. Đúng lúc này, Hứa Linh mặc bộ váy đỏ quyến rũ, xinh đẹp đi ra. Từ xa cô ta đã nhìn thấy Đường Sở Vi đứng nói chuyện với một người đàn ông ở lề đường. Cô ta đi đến, mắt chẳng hề liếc Giang Cung Tuấn. Cô ta kéo tay Đường Sở Vi hỏi, thế nào, cô gặp chủ tịch tập đoàn Giang Long chưa, là anh ấy đúng không? Nói xong, cô ta lấy một tấm ảnh ra. Bức ảnh hơi cũ nát, nhưng vẫn nhìn thấy được một người thanh niên có vẻ ngoài điển trai trong tấm ảnh. Đường Sở Vi lắc đầu nói, gặp thì gặp rồi đó, nhưng mà anh ấy đeo mặt nạ màu trắng, tôi không thấy bề ngoài anh ấy thế nào. Chật. Hứa Linh thở dài nói, cũng chẳng biết vì sao mà chủ tịch không gặp tôi. Trước đó từng nói chỉ cần tôi nhận lời mời thì chủ tịch sẽ gặp tôi. Nhưng tôi đã chấp nhận lời mời mà chủ tịch không gặp tôi. Sao cơ, cô nhận được lời mời từ lãnh đạo ư? Hứa Linh hả hê khoe khoang, cô không nhìn lại tôi là ai à? Ở nước ngoài tôi cũng đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của một xí nghiệp lớn, lương mỗi năm là 9 tỷ đồng. Lần này về nước phát triển sự nghiệp, không biết đã có bao nhiêu công ty lớn tranh giành tôi, đến cả những tập đoàn dẫn đầu thời đại cũng đưa thư mời cho tôi. Tuy nhiên tôi chẳng có hứng thú gì với mấy tập đoàn dẫn đầu thời đại đó, tôi chỉ muốn biết người còn sống sót vào 10 năm trước, có phải là Giang Cung Tuấn không? Đúng rồi, đây là ai? Bây giờ Hứa Linh mới ngó mắt nhìn anh. Đường Sở Vi cười kéo tay anh, mặt cô cười khó coi, giới thiệu, đây là chồng tôi, Giang Cung Tuấn. Hứa Linh quanh tay, nhìn kỹ Giang Cung Tuấn từ đầu xuống chân, đồng nhiên, cô ta nhíu mày nói, Sở Vi, anh ta không xứng với cô. Hứa Linh là phó tổng giám đốc ở nước ngoài, phê duyệt vô số người. Bản chất của một người là gì, cô ta liếc mắt đã biết. Bây giờ Hứa Linh thấy sự tâm thường trên người anh, vẻ lười biếng cùng với lời đồn đại bên ngoài, cho nên chỉ thoáng chốc, cô ta đã đoán ra Giang Cung Tuấn là hạng người gì. Còn Giang Cung Tuấn, anh cũng đang nhìn Hứa Linh chăm chú. Trời ạ, thế giới này có chuyện trùng hợp thế này sao? Hứa Linh, chính là bạn gái, mối tình đầu 10 năm trước của anh. Mặc dù 10 năm, cô ta đã thay đổi rất nhiều nhưng gương mặt vẫn còn nét ngày xưa. Ánh mắt Giang Cung Tuấn nhòm ngó không hề kiêng rẻ, làm Hứa Linh chán ghét. Nhưng Đường Sở Vi chỉ cười đáp, chồng của tôi đối xử với tôi rất tốt. Sở Vi, câu ngốc à, tốt có thể ăn thay cơm không? Bằng nhan sắc, điều kiện của cô, hoàn toàn có khả năng tìm một người tốt hơn. Cô biết cậu Ngụy không? Anh ta học đại học ở nước ngoài cùng tôi, quan hệ của chúng tôi cũng tốt, có thời gian sẽ giới thiệu với cô. Đường Sở Vi hơi xấu hổ. Ngụy Trình, hôm qua cô đã thấy. Hứa Linh vẫn đang hào hứng kể, tài sản của nhà họ Ngụy phải tới mấy trăm nghìn tỷ, hơn nữa con người của Ngụy Trình cũng rất thông minh, rất có đầu óc kinh doanh. Anh ta đánh liều mấy năm ở nước ngoài, cũng kiếm lời được mấy tỷ. Nếu tôi không băn khoăn về mối tình đầu Giang Cung Tuấn, một người con trai rất xuất sắc thì tôi đã chẳng giới thiệu Ngụy Trình cho cô. Cô ta nhắc đến tên Giang Cung Tuấn, bèn quay sang nhìn chồng của Đường Sở Vi, giọng nói lạnh lùng, nghe cô ấy nói anh cũng tên Giang Cung Tuấn, anh thật sự đã làm ô uế cái tên này. Giang Cung Tuấn cười lúng túng. Anh đối mặt với lời mỉa mai của người bạn gái cũ, cũng không muốn nhiều lời làm gì. Đường Sở Vi đứng bên bèn trêu ghẹ cô ta, "Hứa Linh, người đàn ông tốt thế thì cô cần giữ chặt nhà, tôi là người đã có chồng, không xen vào đâu." Đường Sở Vi bảo vệ mình trước mặt người ngoài, trong lòng Giang Cung Tuấn rất vui vẻ. Cho dù trong trái tim cô có người mà cô cứu, có người cứu cô, thêm cả cậu Giang Bí Ẩn, thì vẫn luôn có vị trí cho riêng anh. Anh cũng cảm giác mọi việc hơi buồn cười. Chẳng biết rốt cuộc là Đường Sở Vi yêu anh nhiều hơn, hay cô ấy yêu phiên bản kia của anh hơn nhỉ? Chương 139, Thiêu Giao Vương có việc muốn nhờ. Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn. Không phải là cô ta khinh thường Giang Cung Tuấn, mà là Giang Cung Tuấn thật sự quá đỗi bình thường. Người như vậy hoàn toàn không xứng với Đường Sở Vi. Đã từng là bạn bè rất thân thiết, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép đóa hoa tươi Đường Sở Vi này lại phải cảm trên bãi cất châu Giang Cung Tuấn. Cô ta định giới thiệu Đường Sở Vi cho Ngụy Trình. Cô ta cũng là có tư lợi. Bởi vì Ngụy Trình đã quấn lấy cô ta mấy năm nay, nhưng cô ta vẫn không đáp lại sự theo đuổi của Ngụy Trình. Về mọi phương diện thì Ngụy Trình đều không tệ, nhưng mà cô ta lại cố tình cứ chỉ dành tình cảm cho duy nhất mối tình đầu. Cô ta luôn cảm thấy rằng Giang Cung Tuấn chưa chết, mà vẫn còn sống. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể tưởng tượng được rằng Giang Cung Tuấn trước mặt này chính là mối tình đầu của mình. Bởi vì Giang Cung Tuấn bị thiêu cháy, sau khi khôi phục vẻ bề ngoài thì tướng mạo của anh cũng thay đổi, đã không còn là khuôn mặt trước kia nữa. Giang Cung Tuấn, anh phải tự mình hiểu lấy đi chứ. Anh xem, anh xứng với Sở Vi ở chỗ nào. Thôi, thế này đi, để tôi đưa riêng cho cậu anh 6 tỷ phí chia tay. Anh rời khỏi Sở Vi đi rồi cầm lấy 6 tỷ này, dùng tiết kiệm một chút thì những năm cuối đời sau này anh sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Giang Cung Tuấn bật cười. Sao mà Hứa Linh này lại trở nên ngang ngược như vậy? Một người ngoài như cô ta tham gia vào chuyện của anh và Đường Sở Vi làm cái gì? Thật xin lỗi, tôi từ chối. Đâu phải chỉ cân 6 tỷ là có thể sánh bằng với Sở Vi, cho dù có cho tôi 600.000 tỷ thì tôi cũng sẽ không rời xa Sở Vi. Giang Cung Tuấn quyết đoán từ chối. Mà Hứa Linh cũng lựa chọn phớt lờ anh. Cô ta lôi kéo Sở Vi, "Sở Vi, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, cùng nhau ra ngoài đi dạo đi." Nói xong, cô ta kéo Đường Sở Vi đi về phía bãi đậu xe cách đó không xa. Đường Sở Vi thì xoay người, vẫy tay với Giang Cung Tuấn và nói lớn, "Anh về trước đi." Giang Cung Tuấn cũng không đuổi theo. Anh nhìn Đường Sở Vi bước lên một chiếc xe hơi sang trọng và rất đắt tiền. Anh sờ mũi, khẽ lẩm bẩm, "Nhà họ Hứa này cũng thật là giàu có." 10 năm trước, anh đã hẹn hò với Hứa Linh trong vòng hơn nửa năm. Anh chỉ biết Hứa Linh là con gái nhà giàu, mỗi ngày đều có xe sang đưa đón, nhưng mà anh cũng không rõ rốt cuộc nhà họ Hứa giàu đến mức nào. Giang Cung Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Sau khi Đường Sở Vi rời đi, anh cũng bắt một chiếc taxi. Còn chưa lên taxi thì đã trông thấy một chiếc xe Jeep chạy tới. Cửa kính xe rung lên rồi hạ xuống. Trên ghế lái phụ, Tiêu Giao Vương vây tay với Giang Cung Tuấn và nói, "Đi đâu đó, lên xe tôi chở cho." Giang Cung Tuấn nghĩ ngợi một lúc, đi taxi về cũng phải tốn hơn 30.000, có người cho mình quá Giang có thể tiết kiệm được hơn 30.000. Anh quay người leo lên xe của Tiêu Giao Vương. Người lái xe là Hoắc Đồng. Tiêu Giao Vương cũng bước xuống khỏi ghế phụ lái, đi tới hàng ghế sau để ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, lấy ra một điếu thuốc đặc biệt đưa qua. Giang Cung Tuấn nhận lấy, Tiêu Giao Vương lại lấy ra một chiếc bật lửa và châm thuốc cho anh. Hành động của Tiêu Giao Vương rất khác thường. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Giao Vương này ngày thường mà trông thấy anh, sẽ như thể nhìn thấy vị thần gieo rắc bệnh dịch, hôm nay lại làm thế này là sao đây? Tiêu Giao Vương, không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cướp, ông đây là đang có ý đồ gì? Tiêu Giao Vương cười khúc khích, không hổ là Hắc Long, đúng là việc gì cũng không thể qua mắt được cậu. Quả thật là cáo một ít chuyện nhỏ nhỏ. Giang Cung Tuấn hút thuốc, thản nhiên nói, có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Tiêu Giao Vương lấy ra một tập tài liệu mật, đưa sang. Giang Cung Tuấn tiếp nhận, mở ra xem. Chẳng bao lâu sau, đã ném lại cho Tiêu Giao Vương rồi nói, cái này thì đâu có liên quan gì đến tôi. Tiêu Giao Vương lên tiếng, cấp trên ra lệnh, phải thành lập một chiến đội siêu cấp đặc biệt. Từ các quân khu lớn trên cả nước, từ tầng tầng lớp lớp những cảnh sát vũ trang nhân dân sẽ chọn lựa ra 1.000 người để tiến hành huấn luyện đặc biệt. Sau 3 tháng huấn luyện đặc biệt, chỉ những người đủ tư cách mới có thể trở thành một thành viên của chiến đội đặc biệt. Vương Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, tôi đã xem qua tập tài liệu, nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi, trong tập tài liệu rõ ràng ghi tên ông là người phụ trách. Tiêu Giao Vương cười, nói, Hắc Long, trong khoảng thời gian này, tôi đã dọn dẹp không ít chuyện cho cậu, cũng đã chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cậu nhiều lần. đúng ra thì cậu cũng nên giúp tôi một chút chứ. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Tiêu Giao Vương, nhàn nhạt hỏi, ông muốn tôi làm gì?
Tiêu Diêu Vương lập tức nói, cậu là vị thần trong quân đội, cậu được toàn bộ quân nhân tin tưởng và ngưỡng mộ, tôi dự định để cậu làm sĩ quan trưởng huấn luyện đặc biệt.
Giang Cung Tuấn lập tức từ bỏ, ngắt lời Tiêu Giao Vương.
Quên đi, hiện tại tôi đang tự do tự tại, còn lâu mới muốn tìm thêm việc cho bản thân.
Tiêu Giao Vương giải thích, chỉ là cái chức danh mà thôi, làm thế sẽ có thể khích lệ sự nhiệt tình của những người tham gia huấn luyện đặc biệt. Nếu chuyển ra là huấn luyện đặc biệt xong mà đủ tư cách, sẽ được gặp Hắc Long và có thể được Hắc Long hướng dẫn thì mấy thằng nhóc con này đảm bảo sẽ cố hết sức mình. Đến lúc đó, cũng chẳng cần cậu tự mình bước ra chỉ đạo huấn luyện, chỉ việc lộ mặt rồi nói vài câu là được.
Như vậy à? Giang Cung Tuấn chìm đắm trong suy tư. Sau khi đến thành phố Tử Đằng, quả thật anh đã khiến Tiêu Giao Vương phải bận bịu để giúp đỡ mình không ít.
Gọi là có qua có lại đi.
Được, tôi đáp ứng.
Nghe vậy, Tiêu Giao Vương vui mừng khôn xiết.
Có Hắc Long tham gia, thế thì nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành xuất sắc rồi.
Hắc Long là ai cơ chứ? Đây là một cá thể tồn tại đã thực sự chiến đấu trong khói lửa chiến tranh, từ một binh lính nhỏ bé đã dẫm lên xương cốt của quân địch từng bước một trèo lên cấp bậc khủng bố. Ông ta đã thấy qua bản lĩnh của Hắc Long, trước mặt Hắc Long, ông ta cùng lắm cũng chỉ đánh được một chiêu.
Cái đó, Hắc Long, còn một chuyện nữa.
Đừng có dài dòng, có việc gì thì nói luôn đi.
Tiêu Giao Vương lập tức lấy ra một tập tài liệu khác, đưa cho Giang Cung Tuấn, nói, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, cậu xem qua một chút.
Giang Cung Tuấn cầm tập tài liệu lên xem, ngay sau đó nhíu mày lại, ông bị trên đó gây khó dễ à?
Nô Huy đang tạm giữ chức ở Nam Cương.
Việc thành lập chiến đội đặc biệt trong nước thế này thì liên quan gì đến Nam Cương?
Làm sao ông có thể kêu cậu ấy về làm huấn luyện viên được?
Tiêu Giao Vương cười nói, dù sao thì cậu ấy cũng nhàn rỗi, vừa lúc tìm cho cậu ấy chút chuyện để làm.
Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, nếu cấp trên đã giao tài liệu xuống, vậy thì trực tiếp đi tìm Nô Huy là được, đưa cho tôi xem làm gì.
Tiêu Giao Vương mang nét mặt xấu hổ, lên tiếng, ai biết cậu thế nào, nếu cậu không đồng ý thì cho dù là tài liệu mật cấp trên gửi về đi chăng nữa, cậu cũng sẽ gạt bỏ luôn.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, được, tôi sẽ hỏi Ngô Huy, nếu cậu ấy bằng lòng, vậy cứ để cậu ấy làm đi, huấn luyện mấy binh lính mới chưa trải qua khói lửa chiến tranh này cũng tốt. Nếu cậu ấy không muốn đi thì tôi đây cũng không còn cách nào.
Nói xong, Giang Cung Tuấn cất tập tài ly nói, chở tôi đến phòng khám trần tụ.
Tiêu Giao Vương phân phó, Hoắc Đồng, còn không mau nhanh lên.
Vâng.
Hoắc Đồng lập tức khởi động xe, chạy về phía phòng khám trần tụ. Chẳng mấy chốc đã đến phòng khám trần tụ.
Đêm qua, Ngô Huy uống say như chết.
Anh ta đã tự mình trải nghiệm cái gọi là cuộc sống tối nát. Cái gọi là mơ mơ màng màng như người say rượu. Anh ta đã đi cả đêm, đến sáng mới về. Trên đường trở về, lại còn gặp một cô gái trẻ lưu manh rồi xảy ra vài hiểu lầm với cô gái đó. Hiện tại, cô gái trẻ lưu manh đã đuổi đến phòng khám trần tụ.
Trong phòng khám,
Nô Huy nhìn cô gái khoảng 20 tuổi với mái tóc nhuộm đỏ và ăn mặc gợi cảm trước mắt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cô à, tôi cũng đã nói với cô rồi, đây là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là đang tập trung suy nghĩ vài chuyện nên lúc đó mới đụng phải cô. Tôi cũng không có lợi dụng gì cô. Tại sao cô lại cứ đi thi ổ không chịu buông tha cho tôi vậy?
Cô gái trẻ lưu manh ngồi trên ghế, bắt chéo chân trước mặt Ngô Huy còn đang hốt hoảng. Cô ta ngậm một cây kẹo mút trong miệng, vẻ mặt thờ ơ nói, tôi không quan tâm tại sao anh lại đụng vào tôi. Tóm lại, anh đã đụng vào tôi thì phải chịu trách nhiệm. Đúng lúc trong khoảng thời gian này tôi đây không có nơi nào để đi, thế thì tạm thời tôi sẽ ở chỗ của anh phải cung cấp đồ ăn thức uống trong 3 tháng cho tôi, sau đó chuyện này sẽ coi như xóa bỏ, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát nói rằng anh làm chuyện khiếm nhã với tôi đấy.
Nói xong, cô ta đứng dậy, kéo lấy tay của Ngô Huy, cởi quần áo của bản thân xuống rồi để tay anh ta sờ soạng trên chính ngực mình.
Hừ, bây giờ trên người tôi đã có dấu vân tay của anh. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ gọi báo cảnh sát.
Vẻ mặt của cô gái trẻ lưu manh như đang bình tĩnh sơi tái Ngô Huy.
Ơ, Ngô Huy, cậu về rồi hả?
Ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.
Giang Cung Tuấn đã tới nơi.
Giang Cung Tuấn vừa bước vào, đã nhìn thấy một cảnh này, ngay lập tức bật cười.
Chương 140, không có tình yêu.
Ngô Huy nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, lập tức đứng lên, vội vã giải thích, anh Giang, không phải như anh thấy đâu, em căn bản không biết cô ta, chỉ đụng phải cô ta trên đường thôi. Nhưng cô ta lại quấn lấy em, muốn em lo ăn ở cho cô ta 3 tháng.
Hả?
Giang Cung Tuấn nhìn cô gái ngồi trên ghế. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, nhuộm tóc đỏ, trang điểm đậm, mặc đồ hở hang. Anh cũng không muốn xen vào chuyện của Ngô Huy, chỉ cười một tiếng, lấy một tập tài liệu ra ném cho Ngô Huy.
Anh Giang, cái gì đây?
Cậu nhìn xem. Ngô Huy lập tức mở ra xem. Cô gái ăn chơi ngồi trên ghế nhìn thấy con dấu trên tập tài liệu này, cô ta cũng từng tiếp xúc với nó. Biết đây là tài liệu bí mật đặc biệt. Nhất thời cô ta có hứng thú. Không ngờ tới, ở một phòng khám nhỏ, còn có thể thấy được tài liệu bí mật. Cô ta đứng lên, tò mò hỏi, đây là cái gì?
Cô ta giành lấy.
Nô Huy lập tức quát, làm gì đấy?
Đưa đây.
Nô Huy hung hăng quát lên một tiếng, khiến Văn Tâm bối rối. Vừa rồi rõ ràng còn rất hiền lành, sao mới chớp mắt đã biến thành người khác rồi?
Nô Huy lúc này khiến cô ta hơi sợ, đưa tài liệu trong tay cho anh ta, nói nhỏ, ừ, cô đây mới không lạ gì đâu, không cho nhìn thì thôi.
Nô Huy nhận lấy tài liệu. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Anh ta xem tài liệu. Sau khi thấy nội dung, anh ta không khỏi cau mày lại, gì đây?
Liên quan gì đến em chứ?
Sao lại bảo em đi?
Giang Cung Tuấn nói, nếu cậu không muốn đi, có thể từ chối, tôi sẽ trả tài liệu lại. Nô Huy nghĩ lại, nói, nếu bên trên đã đưa tài liệu xuống, thì dù thế nào em cũng phải làm thôi. Dù sao ở thành phố Tử Đằng cũng không có chuyện gì làm, đi một chuyến cũng được. Ai nói không có chuyện gì làm chứ? Chuyện lớn cả đời không phải là chuyện sao? Giang Cung Tuấn vô vai Nô Huy, nói, nhân cơ hội này, đi tìm một người vợ, sinh một đứa con khéo khỉnh đi. Đúng rồi, cô gái này là ai thế? Tối qua mới mang ra ngoài hả? Tôi cũng nhắc nhở cậu, người như vậy, chơi đùa chút thì được, cũng đừng nghiêm túc, muốn tìm vợ, vẫn phải tìm một người đứng đắn. Văn Tâm nghe xong không vui nổi, tay chống nạnh, mang, anh mắng ai không đứng đắn chứ? Anh mới không đứng đắn, cả nhà anh không đứng đắn. Nô Huy nói, anh Giang, đây là một kẻ điên, đừng so đo với cô ta. Giang Cung Tuấn mới lười so đo với cô nhóc này. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ về báo lại với Tiêu Gia Vương, sau khi chọn được 10.000 người, cậu cũng đến luôn. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Mà Văn Tâm lại nhìn theo Giang Cung Tuấn, sau đó ánh mắt chuyển qua Nô Huy. Tài liệu bí mật. Tiêu Gia Vương. Cô ta sờ cằm, thầm nghĩ, hai người này là ai? Sao có thể tiếp xúc với tài liệu bí mật, còn biết Tiêu Gia Vương nữa? Chẳng lẽ, đây là lãnh đạo nào đó? Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên. Cô ta không ngờ tới, lại có thể gặp được lãnh đạo trong quân đội. Cô ta lập tức ôm lấy hai tay Ngô Huy, hỏi nhỏ, anh tên Ngô Huy hả? Anh Ngô Huy, rốt cuộc anh là ai? Buông tay. Ngô Huy lập tức bỏ tay Văn Tâm ra, đuổi theo Giang Cung Tuấn. Ngoài cửa phòng khám Trần Tục có một chiếc xe Jeep đang đậu. Tiêu Giao Vương ở trên xe, ông ta còn chưa rời đi, đang đợi câu trả lời của Giang Cung Tuấn. Rất nhanh, Giang Cung Tuấn ra ngoài, đưa văn kiện cho Tiêu Giao Vương, nói, Ngô Huy đã đồng ý, có thể đi làm huấn luyện viên, nhưng cậu ấy không nghe lệnh của ông. Nghe vậy, Tiêu Giao Vương mừng rỡ nói, không còn gì tốt hơn nữa, tôi lập tức trở về ra lệnh. Bắt đầu từ hôm nay sẽ chọn người từ các quân khu lớn, tranh thủ thời gian huấn luyện ra một đội đặc chiến chủ chốt đặc biệt. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy có năng lực thế nào, ông ta rất rõ. Đây chính là những vị tướng từng đánh cả trăm trận, người do bọn họ đích thân huấn luyện, nhất định là cao thủ số 1. Ngô Huy đi tới, nhìn Tiêu Giao Vương ngồi trong xe, cười nói, Tiêu Dạ Vương, tôi có thể đi, nhưng tôi không phải là được điều đến nhậm trước, chỉ muốn giúp ông. Tôi nói trước, nếu tôi muốn đi, sẽ đi bất cứ lúc nào, đến lúc đó ông đừng có mà chèn ép tôi. Nhất định, nhất định, lúc nào cậu muốn đi thì đi lúc đó. Tuyệt đối không giữ lại. Tiêu Giao Vương cười rạng rỡ. Có sự ủng hộ của hai người này đã là vinh hạnh rất lớn rồi. Ông ta cũng không dám mong hai người này sẽ ở lại lâu. Văn Tâm đi tới, đứng ở cửa phòng khám, nhìn người đàn ông trung niên trong xe, cô ta ngẩn ra. Người này là Tiêu Giao Vương sao? Nô Huy lại thật sự quen biết Tiêu Giao. Vương, còn cười đùa vui vẻ với người ta nữa. Tiêu Giao Vương không dừng lại lâu, nói với Hoắc Đồng, về thôi. A, chờ chút đã. Giang Cung Tuấn kịp thời mở miệng, mở cửa xe, cười nói, cho tôi đi ké về nhà họ Đường đi. Nói xong, anh quay lại chào Ngô Huy, Ngô Huy, tôi không có ở đây, cậu kiềm chế chút, đừng quá buông thả. Mặt Ngô Huy đầy lúng túng. Tối qua, đúng thật sự anh ta đã quá buông thả. Anh ta uống say, cũng không biết đã cùng bao nhiêu người. Tóm lại là rất nhiều người. Hình ảnh kia, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nóng người. Cho đến khi xe của Tiêu Giao Vương rời khỏi tầm mắt, Ngô Huy mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, nào ít, sau này không được buông thả nữa, anh ta xoay người. Vừa quay người lại đã giật mình. Anh ta nhìn Văn Tâm đứng phía sau, máng, muốn chết à? Đi không phát ra tiếng. Văn Tâm cắn đầu ngón tay, nhìn chằm chằm Ngô Huy, gắn từng chữ một, anh Ngô Huy, rốt cuộc anh là ai thế? Ngô Huy không để ý đến cô ta, xoay người chạy, chạy về phòng khám, đóng cửa sầm lại. Văn Tâm đuổi theo, dùng chân đạp cửa. Ngô Huy, anh mau mở cửa ra cho tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà ăn quỵt. Đường Sở Sở và Hứa Linh đang cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại. Lúc này, Hứa Linh đang làm công tác tư tưởng với Đường Sở Vi, để cô ly hôn với Giang Cung Tuấn. Cô ta nói xấu Giang Cung Tuấn vô cùng thẩm cái gì mà vô dụng, lôi thôi lết thiết, không chịu tiến bộ gì đó. Còn nói quy trình vô cùng tốt đẹp, cái gì mà doanh nhân kỳ tài, thiên tài tài chính gì đó nữa. Suốt cả buổi sáng, Đường Sở Vi đều lờ mờ. Chuyện khoa huyễn. Sau khi gặp cậu Giang bí ẩn, trong đầu cô vẫn in sâu hình ảnh cậu Giang mặc bộ Âu phục trắng không dính một hạt bụi. Khí chất đó, cách nói chuyện đó khiến cô bị hấp dẫn. Đặc biệt là giờ nịt nói quả quyết, cứng rắn, không cho phép nghi ngờ lúc cuối cùng, đã hoàn toàn chinh phục cô. Cô không ngừng âm thầm mang Giang Cung Tuấn ra so sánh với cậu Giang bí ẩn, càng so sánh, cô càng cảm thấy Giang Cung Tuấn thật sự quá bình thường, cả người trên dưới không có chút ưu điểm nào. Cô hơi dao động. Cô đã có ý nghĩ muốn ly hôn. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô bác bỏ. Cô nhớ tới những lần Giang Cung Tuấn đối xử tốt với mình, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc mình. Hứa Linh, cô đừng nói nữa, tôi biết cậu Nguy rất xuất sắc, rất ưu tú, nhưng bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi không quan tâm ánh mắt người khác nhìn Giang Cung Tuấn, tôi không quan tâm anh ấy có tiến bộ hay không, chỉ cần anh ấy đối tốt với tôi là đủ rồi. Hứa Linh thở dài, Sở Vi, cô quá mềm lòng, tôi cũng nghe nói, anh ta đã chữa khỏi bệnh cho cô, nhưng đây không phải tình yêu, cô trực tiếp đưa tiền cho anh ta. Coi như là tiền thuốc thang là được, cô cũng đâu có thích Giang Cung Tuấn. Hả? Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh. Hứa Linh tiếp tục nói, trước kia, lúc hai người gặp nhau, tôi đâu có thấy cô cầm tay anh ta. Cô không yêu anh ta, chỉ cảm kích mà thôi. Cô cho anh ta chút tiền, đuổi anh ta đi, nếu không có tiền, tôi có thể mời cho cô. Đường Sở Vi hơi ngẩn người. Đây thật sự không phải tình yêu sao? Đây thật sự là cảm kích sao? Nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Giang Cung Tuấn, cô quả thực không có cảm giác tim đập nhanh, cũng không có cảm giác tốc độ máu chạy tăng lên. Mà sau khi gặp cậu Giang Bí Ẩn, cô lại có cảm giác này. Tim đập rộn lên, máu chảy nhanh hơn, căng thẳng, không biết phải làm sao. Đây không phải là cảm giác khi thấy người yêu mà trong sách hay nói sao? Lúc này, dường như Đường Sở Vi cảm thấy mình không yêu Giang Cung Tuấn, đối với anh không có tình yêu, chỉ có cảm kích. Cảm kích Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô. 2. Zz cô thở dài một hơi, ném những chuyện lộn xộn trong đầu ra ngoài. Hứa Linh, cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Chương 141, thất vọng. Giang Cung Tuấn trở về nhà họ Đường. Thế nhưng chẳng có ai ở nhà, tất cả đều đã tới khu biệt thự Cẩm Tú để xem biệt thự rồi. Mà lúc Giang Cung Tuấn đi ra ngoài cũng khá vội vàng, không cầm theo chìa khóa. Anh muốn gọi điện cho Đường Sở Vi, nhưng nghĩ lại thôi không gọi nữa. Anh ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa nhà, miệng ngậm điếu thuốc, cầm điện thoại di động chơi tờ lạn VS. Zombie để giết thời gian. Thoáng cái đã đến giữa trưa. Người nhà họ Đường còn chưa về, nhưng Đường Sở Vi đã về rồi. Cô vừa đi ra khỏi thang máy đã thấy Giang Cung Tuấn ngồi ở ngoài bậc cầu thang, thì cau mày đi tới hỏi, sao anh lại ngồi đây làm gì? Nghe thấy tiếng gọi, Giang Cung Tuấn vội vàng đứng lên. Anh giơ điện thoại trong tay lên, cười nói, bà xã, anh đi ra ngoài không cầm chìa khóa. Trong nhà không có ai, nên anh ngồi đây chờ. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn một cái, không nói thêm gì, quay người đi về phía cửa nhà. Giang Cung Tuấn đi theo cô. Bà xã, em ăn cơm chưa? Để anh đi nấu cơm nhé. Ăn rồi, anh đi nấu chút gì ăn đi. Nếu không lát nữa mẹ em về lại mắng anh. Buổi chiều em sẽ đến Vĩnh Thái, anh đừng làm phiền em. Đường Sở Vi nói xong thì quay người rời đi. Đêm qua câu ngủ không ngon, cứ vật vã cho tới trưa, cơ thể mệt mỏi không được tỉnh táo. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi đang đi vào phòng ngủ. Anh có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô đối với anh. Hải Dật Anh thở dài một tiếng. Anh vốn có ý định tặng quà cho cô, để Đường Sở Vi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, thế nhưng lại không ngờ rằng mình gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu đã như thế này rồi thì thôi tùy duyên đi. Dù sao thì anh cũng cảm thấy tình cảm giữa mình và Đường Sở Vi chẳng có cơ sở gì. Coi như là Đường Sở Vi đang yêu một anh. Khắc cũng được, cũng là một kết cục không tệ lắm. Anh đi vào phòng bếp, vừa nấu cơm vừa suy tư. Anh đang nghĩ có phải mình nên từ bỏ thân phận con rể nhà họ Đường, để dùng thân phận công tử Giang mà tiếp cận cô không? Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của anh bắt đầu lộn xộn. Chuyện tình cảm này phức tạp hơn ra trận giết được nhiều. Chỉ một lát sau người nhà họ Đường đã về. Mẹ, biệt thự này quá xa xỉ, biệt thự của nhà họ Đường không thể so nổi được đâu. Mẹ, khi nào chúng ta chuyển vào vậy? Giang Cung Tuấn đứng trong phòng bếp nghe thấy âm thanh kích động của Đường Tấn chuyển vào từ bên ngoài. Nô Mịch cũng hưng phấn nói, mẹ, con lớn bằng này rồi, cũng chưa từng nhìn thấy biệt thự nào xa hoa như thế cả. Chúng ta mau mau chuyển vào ở đi. Con muốn ở trên lầu 2, cái phòng có ban công lớn nhất ấy. Giang Cung Tuấn dọn cơm đã nấu xong ra, ăn cơm thôi. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, tất cả những tâm trạng tốt đẹp của bọn họ đều bị phá hỏng trong nháy mắt. Hà Diệp Mai nhìn thấy anh thì đứng lên, quắc, Giang Cung Tuấn, da mặt cậu dày thế hả? Đã nói như thế rồi còn không đi, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải cầm chổi đuổi cậu đi hả? Mẹ! Giang Cung Tuấn khó xử. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có thằng con rể vô dụng như thế. Tôi cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải ly hôn với Sở Vi. Nhà tôi sẽ chuyển vào ở trong biệt thự lớn, tôi muốn bắt đầu được hưởng phúc. Đường Tấn đi tới, trên mặt cậu ta là vẻ khẩn cầu, Giang Cung Tuấn, tôi cầu xin anh ly hôn với chị Sở Vi đi. Tôi không cần một người anh rể vô dụng như anh đâu. Anh không cho tôi xe sang được, không cho tôi nhà được, không cho tôi cuộc sống như tôi muốn. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ sờ mũi mình. Không phải chỉ là tiền thôi sao, anh có tiền mà. Chỉ là những người này không chịu tin anh thôi. Âm thanh nao nao ngoài phòng khách khiến cho Đường Sở Vi không thể nào ngủ nổi. Cô sầm mặt đi ra ngoài, nhìn người nhà mình, lạnh lùng nói, công tử Diệp đã nói, đây là quà báo đáp ơn cứu mạng của con, không tính là xính lễ. Nếu như mọi người muốn chuyển vào căn biệt thự đó thì cứ vào đi, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Giang Cung Tuấn cảm kích nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng nhìn anh một cái. Mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt nhìn anh có chút thất vọng. Bất kể là ai thì cũng đều thích một người đàn ông có sự nghiệp, thành đạt, không thích một người đàn ông cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm, không có chí tiến thủ. Còn đến Vĩnh Thái đây Đường Sở Vi chỉ nói một câu như thế rồi rời đi. Vẻ mặt của cô không tránh được ánh mắt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt cô. Xem ra từ sau khi gặp được công tử Giang thần bí kia, cách nhìn của Đường Sở Vi đối với anh đã có sự thay đổi. Mà người nhà họ Đường sau khi nghe Đường Sở Vi nói có thể chuyển vào biệt thự lớn để ở, ai nấy đều trở nên hưng phấn, tập trung lại một chỗ, thương lượng với nhau xem ngày nào là ngày hợp để chuyển vào biệt thự. Còn Giang Cung Tuấn thì hoàn toàn bị quên lãng. Giang Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm. Anh ra ngoài ban công hút thuốc, tự hỏi mình về nhân sinh. Đường Sở Vi mới đi không bao lâu, Đường Thành Lâm đã tìm tới cửa nhà họ Đường vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, muốn cứu Đường Hiện và Đường Lăng ra, thế nhưng cách nào cũng vô dụng. Kim Lương Vũ nói, chuyện này là do Giang Cung Tuấn báo cảnh sát. Muốn thả người thì cần phải được Giang Cung Tuấn cho phép, nếu không ai tìm đến xin bảo lãnh cũng vô dụng mà thôi. Thế là Đường Thành Lâm tự mình tìm tới cửa người nhà họ Đường thì không hề có vẻ vui mừng chút nào khi phải tiếp đón Đường Thành Lâm. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn cởi tờ đứt quan hệ với Đường Thành Lâm, chuẩn bị chuyển vào biệt thự lớn để ở, không cần thiết phải nhìn sắc mặt Đường Thành Lâm làm gì nữa ba tới làm gì. Trong phòng khách, trên ghế xã lọn vẻ mặt Hà Diệp Mai vô cùng lạnh lùng, căn bản là không thèm để một gia chủ như Đường Thành Lâm vào trong mi. Đường Thành Lâm nhìn về phía Giang Cung Tuấn, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Giang Cung Tuấn, "Giang Cung Tuấn, lập tức gọi điện thoại cho bên kia, rút đơn tố cáo, để người ta thá Đường Hiện và Đường Lăng ra ngoài." Giang Cung Tuấn thì chỉ hứng hờ đáp, "Ông nội, đã vi phạm pháp luật rồi thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Nếu như cứ tùy tiện thả bọn họ ra thì lần sau bọn họ sẽ làm những chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa. Thằng không biết điều này, tao không cần mày phải dạy." Đường Thành Lâm giận dữ quát lên. Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn, nói, "Giang Cung Tuấn, gọi điện thoại cho bên đó, rút đơn tố cáo về đi. Dù sao cũng là người một nhà, đừng làm căng mọi chuyện quá." Nghe Hà Diệp Mai nói xong, Giang Cung Tuấn mới gật đầu. Anh không gọi điện thoại cho Kim Lương Vũ, chỉ có môi số điện thoại của hợp đồng. Cho nên anh bèn gọi điện thoại thẳng cho hợp đồng, "Chuyện của nhà họ Đường, tôi rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm nữa." Nói xong thì anh cúp điện thoại. Đường Thành Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức đứng lên rời đi. Ba đi cẩn thận." Hà Diệp Mai hắng giọng, giả vờ dặn dò một câu. Hà giận Đường Tấn vui sướng mà cười, "Mặc dù Giang Cung Tuấn hơi nghèo, nhưng chuyện lần này đúng là khiến chúng ta được hà giận. Sau lần này, con muốn xem thằng nhóc Đường Lăng có còn dám tỏ vẻ tức giận với con nữa không." Hà Diệp Mai cũng gật đầu. Lần này Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, giúp Sở Vi lấy lại được sự trong sạch. "Đúng là chuyện này anh làm không tệ. Nhưng như thế thì sao chứ? Anh chỉ báo cảnh sát mà thôi, nếu là công tử Giang Thần Bí hay cậu chủ Ngụy Trình thì cũng chẳng cần báo cảnh sát, đã có thể dùng thế lực của mình để giải quyết nhanh gọn rồi." "Giang Cung Tuấn, cậu đừng tưởng cậu đã giúp đỡ Sở Vi thì sẽ không cần ly hôn. Tôi cho cậu biết, cậu nhất định phải ly hôn." Hà Diệp Mai nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi lẩm bẩm, "Công tử Giang Thần Bí kia hẳn là không nói đùa. Xem ra mình cần phải tìm cậu chủ Ngụy Trình rồi. Mà không, mình nên gọi điện thoại, hẹn cậu chủ Ngụy Trình ra ngoài ăn một bữa cơm." "Nói gọi là gọi. Cậu chủ Ngụy Trình đấy à? Tôi là mẹ của Sở Vi đây mà, đúng rồi, chính là tôi đây. Tối nay cậu có rảnh không? Sở Vi muốn mời cậu ăn một bữa cơm." "Được được, vậy cứ quyết định như thế đi nhé." Sau khi gọi điện thoại xong, trên mặt Hà Diệp Mai toàn là ý cười rực rỡ. Dường như Ngụy Trình đã là con rể của bà ta tôi vậy. "Ngụy Trình à?" Giang Cung Tuấn nheo mặt lại xem ra, đã đến lúc phải dạy cho Ngụy Trình một bài học rồi, dám nhớ thương bà xã của anh ta chán sống rồi. Chương 142, anh thật sự là hắc long. Hà Diệp Mai hẹn được Ngụy Trình ra ngoài xong thì hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Còn Giang Cung Tuấn thì lại ra khỏi cửa. Anh đi ra ngoài cũng chẳng khiến người khác chú ý, bởi vì người nhà họ Đường này căn bản cũng không hề để ý đến anh. "Nhà họ Ngụy." Sau khi ra cửa, Giang Cung Tuấn tự lẩm bẩm. Anh biết nhà họ Ngụy. Đây là một gia tộc có hành vi rất khiêm tốn nhưng thật ra lại không hề biết điều. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại biểu của Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh. Mà bức tường thời đại mới ở trong nước cũng là do Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh này bỏ tiền ra thuê người trùng tu lại kiến trúc. Lúc đầu Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh định sử dụng phần đất của chỗ đang xây dựng bức tường đó để xây nên một công ty tài chính hàng đầu thế giới. Như vậy thì danh tiếng của tổ chức này sẽ cao hơn một chút. Nào biết nơi đó bị Giang Cung Tuấn chọn trúng, vận dụng đặc quyền của mình để chèn ép, lấy được nơi đó với giá thấp nhất. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho hội trưởng của Liên minh Kinh doanh Năm Thành phố là Long Vũ Thành. Số điện thoại này là của Ngô Huy cho. Anh ta có số điện thoại của hội trưởng Long Vũ Thành, nhưng mà lại chưa từng nhìn thấy Long Vũ Thành bao giờ. "Long Vũ Thành, là tôi, Hắc Long." Long Vũ Thành nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, lập tức bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng nói, "Đại tướng có gì muốn dặn dò ạ? Nhà họ Ngụy ở chỗ nào?" "Dạ." Long Vũ Thành ngẩn cả người ra. "Hắc Long ở Nam Cương thì hỏi địa chỉ của nhà họ Ngụy để làm gì?" Mặc dù không đoán được suy nghĩ của Giang Cung Tuấn, nhưng ông ta cũng không dám giấu giếm, lập tức nói ra địa chỉ của nhà họ Ngụy. "Nói cho Ngụy quan biết, Hắc Long đến thăm hỏi, bảo ông ta đi ra ngoài tiếp đón." "Vâng vâng, tôi sẽ lập tức báo cho ông ta biết. Không phải là đi gây sự mà là tới thăm hỏi. Ông ta biết người mua lại bức tường thời đại mới từ tay ông ta chính là Hắc Long. Bây giờ Hắc Long đến thăm hỏi nhà họ Ngụy, điều này cũng có nghĩa là nhà họ Ngụy đã bợ đỡ được Hắc Long, cũng tương đương với Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh đã bợ đỡ được Hắc Long. Điều này đối với sự phát triển của Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh chính là một chuyện tốt." Tại biệt thự của nhà họ Ngụy ở khu Cẩm Tú, Giang Cung Tuấn đón xe đi thẳng tới khu biệt thự Cẩm Tú. Khu biệt thự Cẩm Tú là khu biệt thự xa hoa cao cấp. Sau khi nhận được điện thoại từ hội trưởng Long Vũ Thành, Ngụy Quang kích động đến mức bật dậy khỏi ghế salon. "Ba bị làm sao thế? Có chuyện gì khiến ba vui mừng đến thế sao?" Ngụy Trình từ lầu 2 đi xuống. Ngụy Quang kích động nói với anh ta, "Đương nhiên. Hội trưởng vừa gọi điện thoại cho ba, nói là đại tướng Hắc Long của biên giới Nam Cương muốn tới thăm hỏi nhà họ Ngụy chúng ta." Ngụy Trình cũng hứng thú hỏi, "Chính là cái tên Hắc Long đã lợi dụng đặc quyền, cưỡng ép mua lại bức tường thời đại mới mà Liên minh Kinh doanh Năm Tỉnh chúng ta đã bỏ tiền ra để trùng tu sao?" "Chính là tên đó." Ngụy Quang hít sâu một hơi. "Hắc Long đó, đây chính là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy đó, không ngờ có ngày ông ta cũng có thể được tiếp đón một người như thế." "Nhanh đi xuống cổng tiếp đón đi." Ngụy Quang vừa nói vừa kéo Ngụy Trình đi. Giang Cung Tuấn đón xe đến khu biệt thự Cẩm Tú. Vừa đến cổng chính anh đã thấy bên ngoài có không ít người đang đứng. Dẫn đầu là Ngụy Quang, đi theo ông ta còn có Ngụy Trình và Hứa Khải lần trước đã hạ lệnh cho đàn em đánh nhau với đám người Đường Thành Lâm. Ba hàng người đứng trước cổng chính của khu biệt thự, lặng lặng chờ Hắc Long đến. Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt bọn họ. Giang Cung Tuấn lấy ra tờ 500.000 đưa cho lái xe, không cần trả lại. Nói xong anh xuống xe. Đám người đứng trước cổng chính của khu biệt thự nhìn thấy Giang Cung Tuấn ăn mặc bình thường xuống khỏi xe taxi, ai nấy đều sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Long sao? Hắc Long đi thăm hỏi, hẳn là phải dùng vô số xe quân đội để đưa đón và hộ tống chứ. Sao lại ngồi xe taxi đến thôi? Chắc không phải đâu, có lẽ thằng nhóc này đi ngang qua thôi. Ngụy Quang và Hứa Khải nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, Ngụy Trình bèn nhíu mày. Đây không phải là thằng con rể ở rể nhà họ Đường sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người này, Giang Cung Tuấn ngậm một điếu thuốc, chậm rãi đi tới trước mặt Ngụy Quang, gật đầu với ông ta một cái, nói, ừm, thái độ coi như không tệ, đến nội kinh các của tôi để nói chuyện đi. Nói xong, anh quay người rời đi. Còn Ngụy Quang thì đang ngẩn cả người ra. Người này quả thật là Hắc Long. Lần trước ở tiệc mừng thọ của Đường Thành Lâm, ông ta cũng đi, nhưng lúc đó Giang Cung Tuấn không xuất hiện, cho nên ông ta cũng không biết đây là con rể đang ở rể của nhà họ Đường. Nhưng nghe thấy anh nhắc đến nội kinh các, ông ta dám khẳng định đây là Hắc Long. Vâng. Ngụy Quang cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo. Ngụy Trình kéo ông ta lại, nói, ba đang làm gì thế? Thằng ngãi này đâu phải là Hắc Long, nó là con rể tới ở rể nhà họ Đường đấy, tên Giang Cung Tuấn. Hả? Con rể tới ở rể nhà họ Đường? Ngụy Quang nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta thay đổi sắc mặt, hét lớn, còn không mau đi đi, cậu ta chính là Hắc Long. Lần trước, lúc có chuyện xảy ra trong tiệc mừng thọ của Đường Thành Lâm, Ngụy Quang vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ. Phía trên thậm chí đã cho phép Đường Thành Lâm đến nội kinh các để tổ chức tiệc mừng thọ rồi, tại sao cuối cùng lại có chuyện như vậy phát sinh? Vì sao Bạch Tâm còn xuất hiện, vì sao Tiêu Giao Vương còn tới bắt người? Tất cả đều là do Hắc Long sai khiến. Ông ta vội vàng chạy theo sau lưng Giang Cung Tuấn. Còn Ngụy Trình thì lại vô cùng nghi ngờ. Hắc Long? Thằng ngại đó thực sự là Hắc Long? Anh ta mang theo một bụng nghi ngờ đi theo ba mình. Nội kinh các. Giang Cung Tuấn đưa tay lên đặt trên khóa vân tay của căn biệt thự, cánh cổng sắt của biệt thự dần mở ra, anh cất bước đi vào trong. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn chỉ dùng dấu vân tay của mình để mở được cổng nội kinh các, Ngụy Trình cũng phải thay đổi sắc mặt. Nội kinh cá. Xê Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế xà lọn, hai chân vắt chéo, nhìn Ngụy Quang đứng trước mặt anh, trên mặt là nụ cười trêu đùa. Ngụy Quang, ông có biết vì sao tôi tới tìm ông không? Mồ hôi trên trán Ngụy Quang đã to bằng hạt đậu, nhưng ông ta lại không dám lao đi. Ông ta lắc đầu như chống bỏi, nói, tôi không biết. Giang Cung Tuấn nhìn Ngụy Trình, anh biết không? Chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng đủ để khiến Ngụy Trình phải run lên. Khí thế tỏa ra từ trên người Giang Cung Tuấn quá mạnh. Anh ta cũng là một nhà kinh doanh thành công, đã từng gặp rất nhiều nhân vật lớn ở nước ngoài. Nhưng bây giờ đối mặt với Giang Cung Tuấn, anh ta giống như đang phải đối đầu với một con hổ đáng sợ vậy. Nhớ tới chuyện anh ta tới nhà họ Đường, trái tim anh ta lập tức đập nhanh hơn. Biết đại khái. Giờ phút này, Ngụy Trình vốn là một thiên tài trong giới kinh doanh cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Bút. Giang Cung Tuấn đột nhiên đưa tay ra vỗ bàn một cái. Anh vừa vỗ bàn, Ngụy Quang đã giật nảy mình, toàn thân run lên, sợ đến mức quỳ mọp xuống đất. Ngụy Trình thì đỡ hơn một chút, dù trong lòng đang sợ muốn chết nhưng cũng không đến mức quỳ xuống. Giang Cung Tuấn nhìn Ngụy Trình với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói của anh lạnh như băng, bà xã của tôi mà anh cũng dám nhớ thương. Anh muốn nhà họ Ngụy cũng giống như nhà họ Tiêu, bị xóa sổ ngay trên cái đất này luôn sao? Ngụy tử. Ngụy Quang đang quỳ trên mặt đất vội vàng nắm lấy tay Ngụy Trình còn đang ngỡ ngàng, kéo anh ta quỳ xuống, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Lúc này Ngụy Trình mới phản ứng lại, vội vàng quỳ sụp xuống, nói, đại tướng. Tôi không biết. Tôi không dám, không bao giờ dám nữa. Cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Giang Cung Tuấn im lặng một lát rồi mới nói, được rồi, đứng lên đi. Nghe vậy, hai người kiết như được đặc xá, cũng quýt đứng lên. Còn Hứa Khải đứng ở bên cạnh, cuối cùng cũng biết vì sao lần trước Đường Thành Lâm đến đây lại có thể nói muốn dùng nội kinh các để làm tiệc mừng thọ. Cháu rể của nhà họ Đường chính là Hắc Long, là chủ nhân của nội kinh các này. May mắn thay Ngụy Quang đã dẫn theo anh A tới đây để nhận sai, nếu không, Hắc Long mà muốn truy cứu tới cùng, thì nhà họ Hứa của anh A cũng coi như xong rồi. Ngụy Quang, mẹ tôi thay Sở Vi hẹn anh tối nay đến ăn cơm với cô ấy đúng không? A. Ngụy Quang gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, không, không có ạ. Giang Cung Tuấn cười nói, đừng lo sợ như thế. Tối nay anh cứ đến ăn cơm với cô ấy, lúc ăn cơm thì nói cho rõ ràng mọi chuyện ra. Nói anh không xứng với Sở Vi, biết chưa? Tôi biết rồi. Ngụy Trình gật đầu, không dám nói thêm nữa chứ. Giang Cung Tuấn đủ cái lưng mỏi, nói, anh có thể để mắt đến bà xã của tôi, điều đó có nghĩa là bà xã của tôi rất ưu tú. May mà anh chưa dùng thủ đoạn gì khác, mà chỉ đến nhà họ Đường để tặng quà mà thôi. Hành động này của anh cũng đã cứu được nhà họ Ngụy rồi. Ngụy Trình hít sâu một hơi. Bây giờ nghĩ tới chuyện đó khiến anh ta sởn da gà. May mà anh ta chưa làm gì thiếu suy nghĩ, nếu không thì nhà họ Ngụy xong đời rồi. Một đại tướng muốn tiêu diệt cả một gia tộc cũng quá đơn giản, chỉ là một câu nói mà thôi. Được rồi, mọi người đi đi. Giang Cung Tuấn xua tay. Sau khi rời đi, Ngụy Quang mới dám lau mồ hôi trên trán đi, nhìn Ngụy Trình một cái, lần này suýt nữa con đã hại chết cả gia tộc rồi. Ba, con cũng không biết mà. Ai mà ngờ được con rể ở rể nhà họ Đường lại là Hắc Long chứ? Ngụy Quang hít sâu một hơi, nói, trước đó Giang Cung Tuấn lái xe quân đội tự do ra vào, bên ngoài đồn rằng cậu ta vận dụng quan hệ để mượn xe. Không ngờ đó thật sự là xe của cậu ta, là xe của Hắc Long. Hắc Long này rõ ràng là người có lai lịch đáng ngờ, thế mà lại đến ở rể nhà họ Đường, còn bị đồn thành một kẻ vô dụng ăn bám. Chương 143, cháu không xứng với Sở Vi Giang. Cung Tuấn giải quyết ngụy trình xong thì cũng rời khỏi Nội Kinh Các, quay về nhà họ Đường. Buổi chiều nào anh cũng ở yên trong nhà, không đi đâu cả. Còn mẹ con Hà Diệp Mai thì đã tới ngân hàng để lấy tiền tiết kiệm rồi. Đường Sở Vi thì đến Vĩnh Thái. Vừa tiếp nhận Vĩnh Thái, công việc cần cô phải giải quyết rất nhiều, bận đến mức 6 giờ tối còn chưa về nhà. Hà Diệp Mai đã hẹn ngụy trình rồi, thấy Đường Sở Vi mãi còn chưa về, cũng có chút lo lắng. Bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Đường Sở Vi, bảo cô ngay lập tức phải về nhà. Đường Sở Vi còn tưởng là có chuyện gì quan trọng, vội vội vàng vàng trở về. Sở Vi, mau đi thay quần áo đi, mặc một bộ váy xinh đẹp một chút, trang điểm thêm một chút, đeo mấy cái đồ trang sức xinh xinh đi. Đường Sở Vi nghi hoặc hỏi, mẹ, mẹ đang làm gì thế? Hà Diệp Mai cười nói, mẹ đã hẹn Ngụy Trình đi ăn cơm tối với con rồi. Nhanh lên, đừng chậm trễ. Cậu chủ Ngụy Trình là người bận rộn, một ngày bận trăm công ngàn việc, có thể dành thời gian đi ăn cơm với chúng ta là tốt lắm rồi, không thể để người ta chờ được. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Sở Vi lập tức tối sầm lại, cô nói, con không đi, muốn thì mẹ tự đi gì. Hà Diệp Mai lập tức chống nạnh quát, định làm phản à? Đường Sở Vi, bao nhiêu năm nay, ai là người tạo điều kiện cho con ăn cho con uống hả? Vì con, mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu người nhục mạ, chào phúng hả? Tại vì ai mà ở nhà mẹ đẻ mẹ cũng không ngóc đầu lên nổi hả? Bây giờ con xinh đẹp rồi, cánh cứng cắp rồi nên không thèm nghe lời nữa đúng không? Hu hu, sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Hà Diệp Mai lập tức gào ầm lên ăn vạ. Hôm nay con không đi thì mẹ sẽ nhảy từ lâu tám xuống. Mẹ chết đi được rồi. Vừa nói, bà ta vừa mở cửa sổ ra vẻ muốn nhảy lâu. Đường Bình kịp thời chạy tới kéo bà ta lại, rồi nhìn Đường Sở Vi, khuyên, Sở Vi, con không thể chỉ vì Giang Cung Tuấn mà đến ngay cả mẹ mình cũng không cân chứ. Đường Tấn cũng khuyên nhủ, chị, đúng là như vậy mà. Giang Cung Tuấn tốt như vậy sao? Cả một nhà bọn họ đều xuống vào khuyên nhủ Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nước mắt rưng rưng. Sao số cô lại khổ như vậy chứ? Cô nhìn Giang Cung Tuấn, gương mặt đầy vẻ bất lực kia khiến Giang Cung Tuấn thấy mà đau lòng. Sở Vi, nếu không thì em cứ đi ăn cơm với cậu chủ Ngụy đi, anh đi cùng với em. Anh bị ngốc hả? Đường Sở Vi mắng, để vợ của mình đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác, anh còn định đi theo, anh là loại người gì vậy? Não bị hỏng rồi hả? Anh đi, ngoài bị chế rêu ra thì còn nhận được gì khác không? Anh không thể mất mặt nhưng em thì có đấy. Giang Cung Tuấn không ngờ rằng Đường Sở Vi sẽ phản ứng mạnh như thế. Anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Ngụy Trình chắc chắn không dám mơ tưởng đến vợ anh nữa. Bữa cơm này Ngụy Trình sẽ thông báo rõ ràng, sau này tuyệt đối không quấn lây Đường Sở Vi nữa. Giang Cung Tuấn vẫn bình thản như không, còn Đường Sở Vi thì lại thất vọng và đau khổ. Nếu như Giang Cung Tuấn có chút năng lực, tiến bộ một chút, thì mẹ của cô cũng sẽ không tìm kiếm đối tượng cho cô khắp nơi như thế. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nhảy lầu của Hà Diệp Mai, cô khóc nấc lên, mẹ, mẹ đừng có như thế nữa. Con đi là được chứ gì, con đi. Lúc này Hà Diệp Mai mới không làm loạn nữa, nói, thế thì còn thất thần làm cái gì. Mau đi thay quần áo đi. Đường Sở Vi chán nản bỏ về phòng mình thay quần áo. Còn Giang Cung Tuấn thì chỉ yên lặng ngồi trên ghế salon. Chỉ một lát sau, Đường Sở Vi đã thay một bộ váy bó sát, sau đó cả nhà bọn họ đến nhà hàng Ngọc Thực. Ngụy Trình đã đặt phòng ở nhà hàng này từ sớm, hơn nữa lại còn là phòng VIP nhất. Sau khi anh ta biết được thân phận của Giang Cung Tuấn thì không hề muốn tới một chút nào. Nhưng Giang Cung Tuấn bảo anh ta đến, anh ta không thể không đến. Anh ta đã ngồi chờ ở đây từ lúc 5 giờ chiều rồi. Lần này chờ hẳn 2 tiếng đồng hồ. Vì đến 7 giờ, nhà họ Đường mới kéo nhau tới nơi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cả nhà Đường Sở Vi tiến vào phòng VIP nhất của nhà hàng. 2 giờ qua, Ngụy Trình ngồi chờ trong sự lo âu, thấp thỏm. Cho đến khi thấy gia đình Đường Sở Vi đi tới, anh ta mới phản ứng lại được, vội lau mồ hôi trên mặt đi, rồi nhanh chóng đứng lên, kính cẩn nên đón, "Cô Sở Vi, cô đến rồi, chào cô chú, mọi người buổi tối vui vẻ." Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi cuối cùng, anh ta không nhịn được mà dùng mình một cái. Người ta hay bảo, đưa tay không đánh mặt người cười. Thấy Ngụy Trình nhiệt tình như vậy, Đường Sở Vi cũng không thể xị mặt ra được, cô đành phải mỉm cười nói với anh ta, "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu." "À không, không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi." "Cô Sở Vi, mời ngồi." Ngụy Trình mời mọi người cùng ngồi xuống. Đường Sở Vi vừa ngồi xuống, Cổ Dật Hàn đã đi tới, trên mặt là nụ cười sáng lạ, "Cô Sở Vi, cô đến rồi." Vừa nói, anh ta vừa búng tay một cái. Một nhân viên phục vụ nhìn khá xinh đẹp bưng một khay quà tặng tới. Có váy áo, có dây chuyền, túi sách. "Cô Sở Vi, những thứ này tôi đã phải kiếm thật lâu mới có được." Đường Sở Vi nhíu mày. Mỗi lần cô tới đây, Cổ Dật Hàn đều rất nhiệt tình với cô, đưa cho cô rất nhiều thứ, nhưng cô cũng đã từ chối anh ta nhiều lần rồi. "Cậu chủ Cổ, thế này thì không ổn lắm đâu." Hà Diệp Mai đứng lên, miệng nói không muốn nhưng tay lại đưa ra, muốn nhận lấy món quà anh A đưa cho. "Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Chúng ta không thể nhận quà như thế được." Đường Sở Vi vội vàng ngăn bà ta lại. Hà Diệp Mai cười nói, "Không thể từ chối ý tốt của cậu chủ Cổ được." Vân Cổ Dật Hàn nói, "Chỉ là mấy món đồ chơi bình thường mà thôi, không đáng tiền." "Tôi nhận thay Sở Vi." Hà Diệp Mai lại càng cười tươi hơn. Trong khoảng thời gian này, bà ta nhận quà đến mọi cả tay, nhận đến mức mà miệng cười to không thể khép lại được. Cổ Dật Hàn tặng quà xong thì nhanh chóng rời đi. Chỉ một lát sau đồ ăn đã được dọn lên. Giang Cung Tuấn không nói một câu nào, chỉ ngồi yên lặng ăn cơm. Dáng vẻ như chết đói lâu ngày của anh khiến Đường Sở Vi phải nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Trình, trên mặt là vẻ áy náy, nói, "Để cho cậu chủ Ngụy phải chê cười không sao, không sao. Ngụy Trình lập tức đứng lên, nói, Sở Vị, thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em.
Đồng ý, đồng ý.
Anh ta còn chưa dứt lời, Hà Diệp Mai đã đứng lên, ra vẻ hài lòng nhìn Ngụy Trình, nói, tôi rất hài lòng với người con rể như cậu. Sở Vi có thể ly hôn với Giang Cung Tuấn bất cứ lúc nào, sau đó có thể lập tức kết hôn với cậu chủ Ngụy.
Mẹ.
Đường Sở Vi ai đoán nhìn mẹ mình. Biết được thân phận của Đường Sở Vi rồi, Ngụy Trình nào dám cưới Đường Sở Vi nữa. Một giai nhân xinh đẹp như thế này, anh ta không có phúc mà hưởng rồi. Chỉ có một người siêu phàm như Hở Lờ mới có thể xứng với Đường Sở Vi thôi. Cô ơi, cô hiểu lầm rồi. Ngụy Trình lo lắng Giang Cung Tuấn lại tức giận, vội vàng giải thích, cháu muốn nói, cháu không xứng với Sở Vi.
Hả?
Hà Diệp Mai sững sờ. Còn Đường Tấn thì kinh hãi. Nô Mịch cũng nhìn Ngụy Trình với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Đến ngay cả Đường Sở Vi cũng hơi sững sờ. Làm một người phụ nữ, có người theo đuổi, trong lòng vẫn cảm thấy hơi vui vẻ. Bây giờ Ngụy Trình lại nói như thế này là có ý gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại về phía Ngụy Trình. Ngụy Trình nhìn Giang Cung Tuấn đang nhìn mình với ánh mắt như hổ rình mồi, nói, Sở Vi là một cô gái xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, cháu không xứng với cô ấy, chỉ có Giang Cung Tuấn mới xứng thôi. Nghe vậy, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn một cái, không nhịn được mà nhếch miệng. Hà Diệp Mai ngây ra một lúc rồi mới cười nói, cậu chủ Ngụy, cậu cũng biết nói đùa quá. Tôi nói cho cậu nghe nhé, không tính đến gia tộc nhà cậu, thì riêng việc cậu ở nước ngoài mấy năm nay kiếm được vài triệu đô la, nếu cậu không xứng với Sở Vị, thì thằng vô dụng Giang Cung Tuấn này đến cả tư cách sách giày cho con bé cũng không có. Cô ơi, những gì cháu nói là thật, cháu không xứng với Sở Vi. Cô Sở Vi, lúc trước là tôi đường đột, tự tiện đến nhà họ Đường, xin cô đừng để trong lòng. Ngụy Trình cúi đầu thật thấp. Hành động của anh ta khiến người nhà họ Đường cảm thấy rất khó hiểu. Còn Đường Sở Vi thì lại quay sang nhìn Giang Cung Tuấn. Từ đầu đến cuối Giang Cung Tuấn đều không mở miệng nói một câu. Trong lòng Đường Sở Vi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ vị công tử Giang thần bí biết cậu chủ Ngụy đã đến nhà mình tặng quà nên mới đi tìm Ngụy Trình. Cô cảm thấy, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không vì sao mới có một ngày thôi mà Ngụy Trình đã thay đổi thái độ, kính sợ mình như vậy. Sự kính sợ của anh ta dành cho mình là xuất phát từ công tử Giang thần bí. Nghĩ đến công tử Giang thần bí, trong lòng cô lại nổi lên gợn sóng. Rõ ràng anh ta thích mình nhưng lại vì mình đã có chồng, lại không nói không rằng, còn âm thầm giải quyết chuyện Ngụy Trình này thay cho mình, tác hợp cho cô và Giang Cung Tuấn. Còn Giang Cung Tuấn thì lại là một người lòng dạ hẹp hòi, không tin tưởng cô, âm thầm theo dõi cô. Nhớ tới những điều này, Đường Sở Vi lại càng cảm thấy thất vọng và đau khổ hơn. Chương 144, khoản nợ chưa thu hồi. Đường Sở Vi nhìn thấy Ngụy Trình, trên mặt đầy nghi hoặc, hỏi, cậu chủ Ngụy Trình, là công tử Giang lén lút tìm anh sao?
Hả?
Ngụy Trình sững người, liếc Đường Sở Vi một cái. Chẳng lẽ Đường Sở Vi còn không biết thân phận của Giang Cung Tuấn sao? Công tử Giang trong miệng cô, lại là ai đây? Là Giang Cung Tuấn sao? Sau khi có hơi sững người, anh gật đầu, đúng, đúng vậy.
Phụ.
Đường Sở Vi hít một hơi thật sâu. Nếu như là công tử Giang bí mật ra tay thì cô làm gì có đức hạnh như vậy chứ? Đáng để cho công tử Giang âm thầm giúp đỡ cô.
Sở Vị, tôi xin lỗi, là tôi đường đột, tôi không xứng với cô, tôi xin thề, về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô nữa.
Ngụy Trình nói xong, nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn còn đang miệt mài mài ăn, anh ta cũng không nói thêm, túi đầu quay người rời đi. Người của Đường gia đều sức sở. Đến khi Ngụy Trình đi rồi, Hà Diệp Mai mới phản ứng lại, công tử Giang, lại là công tử Giang bí ẩn, cuối cùng thì công tử Giang bí ẩn này lợi hại như thế nào, làm sao đến cả Ngụy Trình cũng phải kiêng dè cậu ta đến vậy. Bà ta nhìn Đường Sở Vi, nghi ngờ hỏi, Sở Vị, công tử Giang bí ẩn rốt cuộc là ai thế?
Không, không là ai cả, ăn đi, đừng lãng phí nữa ạ.
Đường Sở Vi cũng chưa ăn cơm, cảm thấy hơi đói. Nhìn thấy một bàn đầy món ăn ngon, làm cô cũng cảm thấy hơi thèm ăn. Sau khi ăn xong, người một nhà cùng nhau trở về. Cậu chủ Ngụy Trình không thành, Hà Diệp Mai lại bắt đầu hỏi thăm về công tử Giang bí ẩn kia. Sau khi về nhà, lôi kéo Đường Sở Vi hỏi chuyện của công tử Giang bí ẩn. Đường Sở Vi một chữ cũng không nhắc đến. Cô cũng lười cùng người nhà nói cái gì đó, trực tiếp quay về phòng. Trong phòng, Giang Cung Tuấn đã lấy cái chiếu ra nằm trên đó rồi. Đường Sở Vi đi đến, anh lập tức đứng lên, khuôn mặt tươi cười, bà xã.
Ừ.
Đường Sở Vi đáp lại một tiếng, ngồi bên giường, nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, anh luôn ở nhà cũng không phải cách, đi tìm một công việc, lương cao hay thấp đều không quan trọng, chỉ cần có công việc, không lãng phí thời gian là được, em không muốn người ngoài lại nói những lời khó nghe đó nữa. 10 năm nay, Đường Sở Vi chịu đủ rồi. Cô chịu đựng lời nói vô căn cứ. Bây giờ hết khổ rồi. Lại vì Giang Cung Tuấn, mà trước mặt người ngoài, cô còn không dám ngẩng đầu lên. Cô cho rằng chính mình không để ý, chính mình có thể kiếm tiền nuôi Giang Cung Tuấn. Nhưng khi thực sự nghe những lời nói vô căn cứ đó, trong lòng cô cũng không biết là mình đang cảm thấy như thế nào. Cô muốn Giang Cung Tuấn tiến bộ lên một chút, như vậy người ngoài có thể ít nói những lời khó nghe lại.
Đi làm.
Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh mới không có nhàn nhã như vậy mà đi làm. 10 năm trong quân đội, dầu sôi lửa bỏng, cảnh tàn sát khốc liệt, anh trải qua những ngày nguy hiểm, bây giờ khó có được ngày nhàn rỗi, anh làm sao mà muốn quay về đi làm được chứ? Nhưng anh cũng không muốn lại để Đường Sở Vi mất mặt được.
Ngày mai anh đi tìm công việc ngay.
Anh thuận miệng nói cho có lệ. Còn công việc, đến lúc nào đó tùy tiện đi gần tập đoàn Thời Đại, hoặc là tập đoàn Giang Long tạm giữ chức vị là được rồi. Đường Sở Vi làm sao nghe không hiểu, Giang Cung Tuấn đang qua loa trả lời cô chứ. Cô không biết làm sao thở dài một tiếng, nói rằng, ngủ đi, ngày mai em còn phải đi Vĩnh Thái nữa, còn có, anh cũng đừng ngủ trên đất nữa, lên giường ngủ đi. Hôm nay, Đường Sở Vĩ thất thần cả ngày. Cô nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy, chính mình cũng có vấn đề. Nếu như người nhà không trách móc Giang Cung Tuấn gì nhiều, không để ý đến Giang Cung Tuấn mấy, cô từ lâu đã ở cùng phòng với Giang Cung Tuấn, cũng không đến nỗi phải khiến cho Giang Cung Tuấn không tin cô, âm thầm bám theo cô. Bà xã, em nói thật sao? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi gật đầu, ừ. Mặc dù bây giờ trong lòng có chút không muốn nhìn thấy Giang Cung Tuấn nhưng dù sao cũng là chồng của mình, mà hơn nữa cũng là Giang Cung Tuấn trả tiền, cô mới có thể thu mua Vĩnh Thái, Giang Cung Tuấn cũng đã giúp cô nhiều như vậy, mà cô lại để cho Giang Cung Tuấn nằm dưới đất. Nếu đổi lại là ai thì trong lòng cũng đều cảm thấy không dễ chịu chút nào. Giang Cung Tuấn gấp chiếu, đi về phía giường. Đường Sở Vi nhẹ nhàng di chuyển vị trí, để ra một vị trí. Giang Cung Tuấn nằm cạnh Đường Sở Vi, anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, mê người bên trên người cô, mùi thơm này thật kích thích thần kinh của anh, có chút thất thường. Anh là người. Đường Sở Vi đưa lưng về phía anh. Cô không cởi quần áo, nhưng quần áo của cô là váy lửng, lưng trắng bóc hoàn toàn lộ ra trong ầm mắt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn có ý thăm dò hỏi, bà xã, em cảm thấy anh không xứng với em sao? Đường Sở Vi là người. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Anh đừng nói bừa nữa, em không có coi thường anh mà. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói, trong lòng em, chỉ có người công tử Giang Bí Ẩn mới xứng đáng với em có phải hay không? Tâm tư bị vạch trần, Đường Sở Vi có chút bối rối. Cô vội vàng giải thích nói, không, không có chuyện đó, em đã gả cho anh rồi, vậy chính là bà xã của anh, chỉ cần anh không làm điều gì có lỗi với em tuyệt đối không ly hôn với anh. Đường Sở Vi nói khiến Giang Cung Tuấn rất cảm động. Anh nhịn không được mà tới gần Đường Sở Vi hôn cô một cái. Đôi môi áp sát. Không ô. Đường Sở Vi có chút chống cự. Nhưng mà Giang Cung Tuấn lại không có buông ra. Vài giây ngắn ngủi, mặt của Đường Sở Vi đỏ lên rồi, trách mắng, muốn chết à. Giang Cung Tuấn liếm môi, cười nói, bà xã, em thật tốt. Đường Sở Vi mặt có chút đỏ, quay người không thèm để ý. Giang Cung Tuấn cũng không quá đáng. Nhận giấy đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi, đây cũng là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau. Nhưng buổi tối hôm nay, cái gì cũng không xảy ra, chỉ đơn giản là cùng ngủ mà thôi. Màn đêm yên lặng không một tiếng động qua đi. Ngày hôm sau, Đường Sở Vi tỉnh dậy từ rất sớm, muốn đổi các bộ phận, ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã mau chóng đi tới Vĩnh Thái. Giang Cung Tuấn cũng theo ra ngoài cửa. Đêm hôm qua, Đường Sở Vi muốn anh ra ngoài tìm công việc. Anh cảm thấy mình cũng nên tìm một công việc, không tính đi làm nhưng cũng có cái danh, như vậy khi nói ra người ngoài cũng sẽ không nói anh ăn của Đường gia, uống của Đường gia, Sở Vi cũng không vì vậy mà phải cúi đầu trước mặt người ngoài. Nhưng danh gì bây giờ? Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thời Đại? Hay Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang Long? Giang Cung Tuấn có chút phân vân. Anh cảm thấy, vị trí Phó Tổng Giám đốc này quá cao rồi, với thân phận con rể của anh, nói ra cũng không có ai tin. Nếu như là vệ sĩ Tập đoàn Thời Đại, hay đại loại như lái xe Tập đoàn Thời Đại, nói ra thì còn có người tin. Giang Cung Tuấn đi tới phòng khám tìm Nô Huy thương lượng chuyện này. Mà Đường Sở Vị, thì lại tới Vĩnh Thái rồi. Cô sau khi tiếp nhận Vĩnh Thái, thì bắt đầu chuyên tâm xây dựng kế hoạch phát triển cho Vĩnh Thái. Hôm nay, cô bắt đầu tra các hạng mục phía trước của Vĩnh Thái, cô phát hiện, Vĩnh Thái còn có không ít nợ nần còn chưa thu về. Cô cầm điện thoại, gọi cho Phó Tổng Giám đốc đương nhiệm Đường Long. Tới văn phòng tôi một chuyến. Rất nhanh Đường Long đã tới. Chủ tịch. Đường Sở Vi nhìn hạng mục, nhíu mày nói, Đường Long, Vĩnh Thái tại sao lại có khoản nợ 3 triệu đô tiền hàng chưa thu về vậy? Nghe vậy, mặt Đường Long mang theo khó xử nói, chủ tịch, khoản nợ lôi thôi này là của dược phẩm Bạch Vân, nửa năm nay các đơn đặt hàng của Vĩnh Thái chúng ta dược phẩm Bạch Vân lấy, nhưng sau đó dược phẩm Bạch Vân bị thu hồi, nói rằng gia công thuốc của chúng ta có vấn đề, từ chối thanh toán khoản này, chúng ta chạy tới không ít các bộ phận, nhưng bối cảnh sau lưng dược phẩm Bạch Vân rất lớn, hai giới hắc bạch đều có người. Hả? Nghe thấy tin này Đường Sở Vi nhíu mày. Đường Long tiếp tục nói, chúng ta đã tìm luật sư, nói chuyện với bên Bạch Vân, nhưng lại thua kiện rồi, từ sau khi thua kiện, nhà máy chúng ta thường xuyên xảy ra các cuộc tập kích bất ngờ không rõ người nào. Chính vì như vậy, mới không có công ty lớn nào đặt hàng bên chúng ta, thêm 3 triệu đô không thu về được, tiền vốn của Vĩnh Thái lúc này mới bị thiếu hụt một phần, xuất hiện nguy cơ phá sản. Được rồi, tôi biết rồi, anh đi về đi. Vâng. Đường Long xoay người rời khỏi văn phòng. Trong tay Đường Sở Vi cầm một cái bút, bút ở trên đầu ngón tay của cô quay tròn. 3 tỷ đô là món lợi Vĩnh Thái cực khổ kiếm được, bây giờ dược phẩm Bạch Vân lại từ chối trả, số tiền này nhất định phải đòi về. Lúc này, Đường Sở Vi nghĩ đến công tử Giang Bí ở kia. Nếu như công tử Giang xuất hiện, muốn đòi khoản nợ này chắc chắn không khó khăn gì cả. Sau khi nghĩ tới công tử Giang, cô khẽ lắc đầu. Đường Sở Vi à, đừng có cái gì cũng trông cậy vào người khác, cho dù là mày có cứu anh ấy, nhưng trong thời gian này anh ấy đã giúp mày rất nhiều rồi, không thể lại đi làm phiền người khác được. Đường Sở Vi quyết định, đích thân đi tới dược phẩm Bạch Vân một chuyến, tìm người phụ trách dược phẩm Bạch Vân, muốn đòi lại khoản nợ 3 triệu đô này. Chương 145, phải trả. Đường Sở Vi sau khi biết công ty còn khoản nợ 3 triệu đô chưa thu về, ngay lập tức đi tìm tài liệu có liên quan, nghiêm túc xem nó. Đầu tiên cô xem bản thỏa thuận đơn hàng đã ký kết của Vĩnh Thái và dược phẩm Bạch Vân. Trong bản thỏa thuận, mỗi lần giao hàng đều sẽ đưa một phần tiền hàng, cho đến khi đủ 50% thì mới dừng cấp. Đợi sau khi đơn hàng hoàn thành, nếu như vật phẩm không có vấn đề, một lần kết toán 50% đơn hàng còn lại. Nửa năm trước, Vĩnh Thái đều nhận đơn đặt hàng của Dược phẩm Bạch Vân. Chỉ là sau khi hoàn thành đơn hàng, Dược phẩm Bạch Vân lại từ chối trả tiền, nói chất liệu dược phẩm có vấn đề. Vì thế Vĩnh Thái đâm đơn kiện Bạch Vân. Nhưng Bạch Vân là công ty lớn, có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, ở trên tòa án, Bạch Vân đưa ra một loạt chứng cứ có liên quan đến chất lượng dược phẩm có vấn đề. Vĩnh Thái thua kiện. Từ đó về sau, lâm vào nguy cơ phá sản. Đường Sở vì nhìn tài liệu có liên quan, nhíu mày. Xem ra muốn đòi lại 3 triệu đô này quả thực có chút khó khăn. Nhưng cho dù khó, cô cũng phải thử. Cô ngay lập tức gọi điện cho Đường Long, sắp xếp một chiếc xe đưa cô đến công ty Dược phẩm Bạch Vân. Dược phẩm Bạch Vân là một công ty lớn, mặc dù không được như Vạn Quân, Trường Sinh, Thịnh Vượng có tiếng, nhưng ở trong giới buôn bán thuốc cũng xem như là một công ty lớn, có thể xếp vào top 20 công ty hàng đầu. Trụ sở chính của Dược phẩm Bạch Vân là một tòa nhà cao 8 tầng. Đường Sở Vi đến Dược phẩm Bạch Vân, tới trước sảnh hỏi nhân viên lễ tân, "Xin chào, tôi là Đường Sở Vi của Vĩnh Thái, tôi có chút việc về nghiệp vụ, muốn gặp người phụ trách Bạch Vân." Cô gái quẩy lễ tân liếc Đường Sở Vi một cái. Thân là người trong giới, cô ta làm sao không biết Đường Sở Vi? Bây giờ, ngoài giới cùng đều đang truyền nhau về Đường Sở Vi. Hơn nữa đề tài còn rất nhiều. Đường Sở Vi, không phải chủ tịch của Vĩnh Ngạc sao? Làm sao lại thay mặt Vĩnh Thái đến Dược phẩm Bạch Vân chứ? Cô không phải cùng tập đoàn Bạch Vân, Trường Sinh có quan hệ không tồi sao? Tới Dược phẩm Bạch Vân chúng tôi làm gì? Bạch Vân tôi cũng không đặt hàng bên cô. Vạn Quân, Trường Sinh bán ân huệ của Sở Vi. Dược phẩm Bạch Vân cũng không bán ân huệ này. Xem chừng ngay cả cô gái quẩy lễ tân này cũng không xem Đường Sở Vi ra gì. Không phải may mắn hơn chút, 10 năm trước cứu được người nhà họ ra sao, làm gì có cái gì tốt chứ? Đường Sở Vi kiên nhẫn nói, không thể giúp tôi liên hệ một chút với người phụ trách Dược phẩm Bạch Vân sao? Người phụ trách của Dược phẩm Bạch Vân rất nhiều, không biết cô muốn gặp ai, giám đốc bộ phận, còn có tổng giám đốc, còn có tổng giám đốc điều hành, còn có chủ tịch. Cô gái quẩy lễ tân nhìn Đường Sở Vi, trong ánh mắt có chút xem thường, nói, người phụ trách Bạch Vân chúng tôi, chẳng lẽ cô muốn gặp thì gặp được sao? Tôi muốn gặp tổng giám đốc điều hành của Dược phẩm Bạch Vân ngài Khổng Ngũ. Có hẹn trước không? Không có, rất xin lỗi, không hẹn trước, cô không thể gặp, xin mời. Mặc dù không ưa Đường Sở Vi, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người quen không ít nhân vật lớn, lễ tân cũng không gây khó dễ quá nhiều, mà trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đường Sở Vi có chút thất vọng. Cô đem theo thất vọng rời đi. Chân trước cô vừa bước đi, thì chân sau đã có người đi đến. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc một bộ vest đen, tóc chải sáng bóng, đằng sau còn bốn người mặc vest đen, đeo kính râm, là bốn người vệ sĩ vóc người to lớn. Anh Khổng. Lễ tân ngay lập tức đi đến, trên mặt đầy cung kính nói, anh Khổng, vừa nãy Đường Sở Vi tới tìm anh, nói là thay mặt Vĩnh Thái, đây chắc chắn là vì việc công ty lần trước, cho nên tôi từ chối rồi ạ. Ồ, Đường Sở Vi, Vĩnh Thái. Khổng Ngũ có chút sững sờ. Lễ tân chỉ Đường Sở Vi còn chưa đi khỏi đại sảnh nói, còn chưa ra khỏi đại sảnh. Được rồi, tôi biết rồi. Khổng Ngũ hơi xua tay, sau đó qua đó gọi, là Đường Sở Vi sao? Đường Sở Vi nghe thấy tiếng gọi, xoay người nhìn, phát hiện người đàn ông 30 tuổi có chút đẹp trai đi tới. Cô gật đầu, là tôi, anh là. Khổng Ngũ đưa tay nói, xin chào cô Đường, tôi là tổng giám đốc điều hành của Dược phẩm Bạch Vân, Khổng Ngũ. Anh là Khổng Ngũ sao? Đường Sở Vi vô cùng vui mừng, đưa tay ra bắt tay với anh ta. Nhưng Khổng Ngũ cứ nắm tay cô, không chịu buông ra. Đường Sở Vi vội vàng rụt tay về. Khổng Ngũ nhìn Đường Sở Vi, tướng mạo quả thực đẹp như tiên, khí chất xuất trần, không hổ danh là mỹ nữ hàng đầu do giới truyền thông bầu ra. Cái tên Đường Sở Vi này, anh ta cũng nghe nói qua, cô có không ít mối quan hệ với các nhân vật lớn đều không tầm thường. Người khác sợ những người này, anh lại không sợ. Cô Sở Vi là thay mặt Vĩnh Thái tới sao? Anh A nhìn kỹ Đường Sở Vi, từ đầu xuống chân, mặt mang theo vẻ hài lòng. Đúng vậy, anh Khổng Ngũ, tôi bây giờ là chủ tịch của Vĩnh Thái, Vĩnh Thái và quý công ty trên hợp tác có vài tranh chấp. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải ngồi lại nói về vấn đề này. Như vậy đi, đến văn phòng của tôi, mời. Khổng Ngũ làm ra tư thế tay mời. Đường Sở Vi cũng không có từ chối. Cô cùng Khổng Ngũ phía sau đi lên phòng tổng giám đốc. Trong văn phòng, Đường Sở Vi ngồi trên sofa, mà Khổng Ngũ lại ngồi đối diện cô, đánh giá cô một cách trăng trợn. Nhìn thấy dấu vết cúc áo màu tờ JNG bé trên cổ tay cô nhìn rất sống động, anh ta cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cô Sở Vi, mục đích tới đây hôm nay của cô là gì? Khổng Ngũ mang trên mặt thứ cười nghiền ngẫm. Đường Sở Vi mở miệng nói, anh Khổng, Vĩnh Thái của chúng tôi trước nay quy trình sản xuất dược phẩm đều rất nghiêm ngặt, mấy mươi năm nay không có sai sót gì, quý công ty lại nói dược phẩm của chúng tôi có vấn đề, từ chối trả khoản tiền 3 triệu đô. Khổng Ngũ khẽ xua tay, cắt ngang lời của Đường Sở Vi nói, cô nói chuyện này sao, chỗ dược phẩm đó đúng là có vấn đề, Bạch Vân đã mời cơ quan chuyện phụ trách để kiểm định, chúng tôi cũng rất hòa nhã, nhìn thấy chúng ta đã hợp tác nhiều lần mới không truy cứu trách nhiệm của Vĩnh Thái. Đường Sở Vi tới đây là để đòi tiền Khổng Ngũ lại không nở hở cờ đến từ nào. Còn nói không truy cứu trách nhiệm, hắn nói một câu chặn đứng lời Đường Sở Vi định nói ra anh Khổng. Khổng Ngũ lại lần nữa xua tay, ngăn lời của Đường Sở Vi, cô Sở Vi, chuyện này tòa án đã ra phán quyết rồi, nếu như cô cảm thấy có vấn đề, có thể tố cáo lên tòa án tối cao, hôm nay chúng ta không nói chuyện này, nói chuyện tiền đi, có phải dạo gần đây Vĩnh Thái thiếu tiền hả? Nếu như vậy, cá nhân tôi có thể cho cô mượn một chút 3 triệu hay 5 triệu đô, hay là vài chục triệu cũng được, chỉ cần cô nói thôi. Anh Khổng, thật sự không nói về chuyện này sao? Sao vậy, lời tôi nói câu nghe không hiểu sao? Sắc mặt Khổng Ngũ sầm xuống, lạnh giọng nói, tôi nói rồi, đừng nở hờ cờ đến chuyện này nữa. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án. Đường Sở Vi đứng dậy rời đi, cô vừa mới mở cửa văn phòng, nhưng ngoài cửa lại có bốn người vệ sĩ của Khổng Ngũ đang đứng canh. Bốn người đàn ông cao to lực lưỡng đứng chặn đường của cô. Ô xoay người, nhìn người ngồi ở sofa, liếc nhìn Khổng Ngũ vắt chéo hai chân, gương mặt tối sầm xuống, lạnh giọng nói, anh Khổng, anh như vậy là có ý gì?
Ý gì sao?
Khổng Ngũ bật cười. Đường Sở Vi, trước khi tới đây cô không nghe nói qua sao, Bạch Vân vào thì dễ, nhưng muốn đi có khả năng lại không dễ dàng như vậy, người khác sợ Diệp Hình, nhưng tôi thì không sợ đâu.
Anh.
Giờ phút này, Đường Sở Vi cảm thấy rất nguy hiểm. Qua đây, hầu hạ tôi cho tốt, tôi đồng ý sau chuyện này, cá nhân tôi sẽ cho cô 3 triệu đô, như thế nào?
Khổng Ngũ nhìn chăm chăm vào Đường Sở Vi. Càng nhìn hắn càng cảm thấy Đường Sở Vi rất mê người. Thân hình này, khuôn mặt này.
Chật chật, thật đúng là hoàn hảo mà.
Khổng Ngũ, lời của anh tôi xem như là nói đùa nói xong, cô xoay người nhìn vệ sĩ ở ngoài cửa, quát lên, tránh ra.
Để cô ấy đi. Mặt Khổng Ngũ mang theo ý cười nghiền ngẩm, bây giờ đi rồi, sớm muộn gì thì cô cũng phải tìm tôi, ngoan ngoãn bỏ lên giường tôi thôi.
Chương 146, buộc đóng cửa nhà máy.
Đường Sở Vi đi rồi, rời khỏi chỗ Bạch Vân.
Hoàn mỹ, cực phẩm.
Khổng Ngũ vẫn yên lặng nhìn Đường Sở Vi đi đến. Trên mặt gã hiện lên một vẻ tham lam. Đã sớm nghe đến tên Đường Sở Vi, không thể khước từ, cuối cùng hôm nay đã gặp được. Gã lấy điện thoại, đánh một dãy số.
Lập tức tới gặp tôi.
Rất nhanh, một tên đàn ông mặc một cái áo màu vàng ngắn tay, tóc để dài, bộ dạng giận dữ đi đến, vẻ mặt tràn đầy ý cười, "Anh Ngũ, có việc gì sao?"
Khổng Ngũ dặn dò, gọi một ít anh em đến gây sự ở xưởng chế biến Vĩnh Thái. Đừng làm ồn ào quá, khiến Vĩnh Nhạc không thể tiếp tục vận hành bình thường là được.
Tất nhiên là được.
Chút việc nhỏ đó, không thành vấn đề.
Trên mặt Khổng Ngũ ẩn chứa ý cười nghiền ngẫm, lầm bầm lầu bầu, "Đường Sở Vi, tôi nói rồi, chẳng mấy mà cô quay trở lại van xin tôi."
Đường Sở Vi về tới Vĩnh Thái.
Thiên không đòi được, cô cũng rất buồn bực.
Cô chuẩn bị các loại tài liệu liên quan, còn cả một ít chứng cứ thua kiện trước đó của Bạch Vân.
Sau khi sửa sang lại, cô bắt đầu liên hệ luật sư.
"Chủ tịch."
Đường Long vội vã chạy đến.
"Có chuyện gì?"
Đường Sở Vi nhíu mày, nói, "Sao lại không có quy tắc như thế này, lỗ mãng sơ suất, còn ra thể thống gì nữa?"
"Không phải, chủ tịch, có người đang gây rối ở công xưởng, là người của Bạch Vân. Thời gian trước những kẻ này cũng từng đến làm loạn, bây giờ lại đến nữa."
Nghe vậy, mày Đường Sở Vi nhíu lại.
Khổng Ngũ nói sớm muộn gì cô cũng đến tìm gã.
"Thì ra là chuyện này."
Cô thản nhiên nói, "Báo cảnh sát."
"Chủ tịch, vô dụng thôi, hạ bối cảnh của Bạch Vân rất lớn, hai bên Hắc Bạch đạo đều có người, hơn nữa có một đại cổ trong ở đó là quan lớn từ đằng, quyền lực trong tay rất to. Trước đó chúng ta cũng báo cảnh sát, chỉ là sau khi họ đến thì căn bản vô dụng.
Đợi cảnh sát đi rồi, những người này lại làm loạn tiếp.
Còn không có cách nào."
Đường Sở Vi giận dữ đập một cái lên bàn.
Đường Long hỏi, "Chủ tịch, cô đến Bạch Vân gặp Khổng Ngũ sao?
Cô đã nói gì với gã, vì sao gã lại đến đây trả thù Vĩnh Thái?"
Đường Sở Vi hơi ngừng tay, "Được rồi, anh đi ra đi, chuyện này chính tôi sẽ giải quyết."
"Dạ, chủ tịch, cô nên nhanh đi ạ, hiện tại công xưởng mới phục hồi sản xuất thôi, nếu lại xảy ra chuyện, công nhân sẽ thất vọng đau khổ lắm, thậm chí còn tạm rời cương vị công tác."
"Tôi biết rồi."
Đường Long lúc này mới xoay người rời đi.
Sau khi anh ta rời đi, Đường Sở Vi cũng hết đường xoay sở. Ngay cả báo cảnh sát cũng không thể, với năng lực hiện tại của cô, vẫn chưa đủ để xử lý việc này. Bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết.
Phải là cậu Giang thần bí đó.
Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm anh ta sao?
Đường Sở Vi lắc đầu.
Cô không muốn đi tìm cậu Giang thần bí này.
Không muốn lại có liên quan gì đến cậu Giang này nữa.
Vì cô là người có chồng rồi, cô sợ chính mình sẽ yêu phải cậu Giang thần bí kia.
Cô không muốn làm chuyện có lỗi với Giang Cung Tuấn.
Cô ngồi ngẩn ra trong văn phòng.
Sau khi anh ta rời đi, Đường Sở Vi cũng hết đường xoay sở. Ngay cả báo cảnh sát cũng không thể, với năng lực hiện tại của cô, vẫn chưa đủ để xử lý việc này. Bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết.
Phải là cậu Giang thần bí đó.
Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm anh ta sao?
Đường Sở Vi lắc đầu.
Cô không muốn đi tìm cậu Giang thần bí này.
Không muốn lại có liên quan gì đến cậu Giang này nữa.
Vì cô là người có chồng rồi, cô sợ chính mình sẽ yêu phải cậu Giang thần bí kia.
Cô không muốn làm chuyện có lỗi với Giang Cung Tuấn.
Cô ngồi ngẩn ra trong văn phòng.
Chiều hôm đó, Đường Long lại đến văn phòng, nói đám người kia huyên náo rất lớn, anh á cũng không thể đi làm bình thường.
Đường Sở Vi cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng xưởng tạm thời, cho công nhân nghỉ việc.
Giang Cung Tuấn đi gặp Ngô Huy, thương lượng với anh ta chuyện tạm giữ chức.
Việc này Ngô Huy cũng chưa quyết định.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ, tính sẽ tùy tiện đi đến nhận đại một chức, đây coi như là cho Đường Sở Vi một công đạo.
Chỉ là anh cũng không sốt ruột.
Sau một buổi sáng để Ngô Huy chờ đợi, anh quay về.
Cả buổi chiều, anh đều ở nhà.
Tối đó, Đường Sở Vi trở về.
Cô ủ rũ.
Giang Thần dọn xong đồ ăn, nói, "Vợ ơi, anh cơm."
Anh thấy vẻ mặt em có hơi không ổn lắm.
"Có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Không, không có gì."
Đường Sở Vi khẽ ngừng tay.
"Không phải cô không muốn nói, chỉ là nói chuyện này với Giang Cung Tuấn cũng vô dụng, chỉ làm tăng thêm phiền não của cô."
Lúc ăn cơm, cả Hà Diệp Mai cũng nhìn ra Đường Sở Vi có phần không ổn.
Bà không kìm được hỏi, "Sở Vi, làm sao vậy?" Chau mặt nhíu mày.
"Mẹ, không có gì đâu."
"Còn nói không có gì cả, viết hết trên mặt rồi."
"Là, là chuyện của công ty Đường Sở Vi bất đắc dĩ mà mở miệng, nói, xí nghiệp Dược Bạch Vân nợ Vĩnh Thái 3000 vạn tiền hàng. Hôm ăn, lại dọn chén bát rồi rửa chúng. Phải hơn nửa giờ sau, anh mới dọn sạch bếp, lại cầm túi rác đi ra khỏi nhà bếp mẹ, con ra ngoài đổ rác. Sở Vi, anh ra ngoài đổ rác. Giang Cung Tuấn gọi hai câu, nhưng cũng không ai đáp lại anh. Mà anh cũng quen rồi, anh cầm túi rác ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa, sau khi đã quăng rác xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Huy. Anh Giang, có chuyện gì sao? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lưu ám, giọng nói lạnh lùng, gọi điện cho Quỷ Kiến Sâu, mượn cho tôi 1000 người. Ngô Huy đang nằm trên mặt chiếu, mà giường anh ta lại bị Văn Tâm chiếm giữ. Anh ta nhất thời xoay người đứng lên, hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chút chuyện nhỏ. Gọi 1000 người, 300 cô máy xúc, đem đến xưởng của xí nghiệp Dược Bạch Vân san nó thành đất báng. Cậu lái xe đến đón tôi, chúng ta đi xem tổng bộ xí nghiệp Dược Bạch Vân. Được. Ngô Huy cúp điện thoại, ngay lập tức gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu anh cả quỷ, sắp xếp 1000 anh em, 300 cô máy xúc, đem đến xưởng của xí nghiệp Dược Bạch Vân san thành đất bảng cho tôi. Đừng khiến người khác bị thương, Tiêu Giao Vương sẽ giải quyết tốt hậu quả. Văn Tâm đang ngồi trên giường bấm điện thoại nghe được tiếng Tiêu Giao Vương này, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức. Cô ấy quay người đứng dậy, trên mặt lộ ra hưng phấn, hỏi, anh Ngô Huy, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Văn Tâm không hề trang điểm đậm đẹp đẽ, chỉ để mặt mục. Bộ dạng cô ấy nhìn rất tốt, da thịt trắng nõn, có phần mũm mĩm của trẻ con. Cô ấy mặc váy ngắn, một cái áo sơ mi trắng ngắn tay, trước áo có vẽ một tấm ảnh phim hoạt hình. Ngô Huy nhìn cô ấy một cái, nói, em yên tâm đợi ở phòng khám cho anh. Nói xong, anh ta xoay người ra khỏi cửa. Này, anh Ngô Huy, đợi em đã. Văn Tâm vội vã quay người đứng dậy, vừa xỏ giày vừa gọi to. Ngô Huy đã đi khá xa rồi, cô ấy không xỏ luôn giày, cầm nó đuổi theo. Ở bên ngoài, trên xe. Ngô Huy nhíu mày nói, đừng náo loạn, anh đi làm chuyện quan trọng. Em không náo loạn mà. Em cũng muốn đi làm chuyện quan trọng. Cả gì đồ, Triệt Quyền Đạo, Vịnh Xuân, Thái Cực, Bát Quái Liên Hoàn Trưởng, Thái Quyền, em đều tinh thông. Lúc đánh nhau chắc chắn em là cao thủ nhất đẳng, tuyệt đối sẽ không để anh bị kéo chân. Ngô Huy nhức đầu. Sao anh ta cứ xui xẻo như vậy, đụng phải con nhóc chết tiệt này. Văn Tâm không chịu đi, Ngô Huy cũng hết cách, nở thờ cờ nhỏ nói, anh vẫn nên nhắc em, vị sáng nay đến kia cũng không dê trọc. Đợi lát nữa gặp rồi, xin em đừng nói lung tung. Anh Giang thôi mà, em biết rồi. Anh ấy tốt tính lãm, dê ở chung. Ngô Huy bất đờ cờ dĩ mà lờ cờ đầu, sau đó lái xe đi đón Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đợi ở ven đường chừng nửa tiếng, Ngô Huy mới xuất hiện. Anh mở cửa ghế phó lái ra, nhìn thấy Văn Tâm đang ngồi, không kìm được mà nhíu mày. Ngô Huy bất đắc dĩ nói, anh Giang, cô ấy không nên theo đến, em cũng hết cách. Không sao. Văn Tâm khoa tay múa chân vài cái, nói, anh Giang, em cũng từng học võ, cờ thờ cờ chăn sẽ không khiến anh mất mặt. Được rồi, ra sau ngồi đi. Anh tóm lấy Văn Tâm một phen, kéo cô ấy xuống dưới. Sau đó, anh ngồi vào chỗ phó lái mà Văn Tâm nhanh chóng mở cửa sau xe ra, ngồi vào bên trong. Anh Giang, có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói, xí nghiệp Dược Bạch Vân không vừa mắt, chọc đến sở sở. Đi, đến xí nghiệp Dược Bạch Vân. Tôi muốn xem thử, Khổng Ngũ kia là thân thánh phương nào, ngay cả vợ tôi cũng dám chọc. Chương 147, san phẳng. Ngô Huy cũng không hỏi là chuyện gì, trực tiếp lái xe đến tổng bộ của xí nghiệp Dược Bạch Vân. Lúc đối đến, xí nghiệp Dược Bạch Vân đã tan tâm từ sớm, cả tòa nhà là một mảnh tối đen. Anh Giang, bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi, đã sớm không còn ai nữa. Hay là mai chúng ta lại đến? Ngày mai cái gì? Đến xưởng Bạch Vân. Dạ. Ngô Huy lại quay đầu, đến xưởng Bạch Vân. Xưởng Bạch Vân nằm ở ngoại thành, cách nơi đây có một đoạn đường dài. Lúc bọn họ đến xưởng Bạch Vân, Quỷ Kiến Sâu cũng ra lệnh, gọi 1000 cấp dưới, tìm 300 cô máy xúc, chậm rãi đi về phía xưởng sản xuất của xí nghiệp Dược Bạch Vân. Quỷ Kiến Sâu vẫn còn một thân phận nữa, chính là thân ý Vương Vĩnh Cánh của Tử Đăng. Còn Quỷ Kiến Sâu chính là một thân phận khác của ông ta. Người này nắm trong tay mạng lưới tình báo ngầm, sao lại không biết xí nghiệp Dược Bạch Vân? Cổ đông của xí nghiệp Dược Bạch Vân có rất nhiều, trong có nhiều con lớn. Tuy nhiên, người phía sau màn chân chính là Thương hội Vĩnh Hằng. Thương hội Vĩnh Hằng, đây là một thương hội lớn trải rộng cả nước. Trong thương hội này có rất nhiều cá lớn chân chính, cho dù là một ít gia tộc lớn tại thủ đô, cũng chính là người của thương hội này. Thương hội này không lộ danh tiếng trên thành phố Tử Đặng, nhưng ở các nước khác, chắc chắn rất có tiếng nói. Nếu không phải vì Giang Cung Tuấn, Quy Kiến Sầu tuyệt đối sẽ không có xung đột gì với xí nghiệp Dược Bạch Vân. Bây giờ là Giang Cung Tuấn yêu cầu, mà ông ta chắc chắn đứng bên phía Giang Thần. Đây chính là Hắc Long Nam Cương. Một cái thương hội, dù thế lực lớn đến đâu, có thể làm vậy được sao? Đắc tội nhân vật chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, chỉ có một kết cục. Phải là hủy diệt. Chỉ là, chuyện này ông ta không đích thân ra mặt, vì ông ta có thân phận đặc thù. Chẳng mấy chốc, 300 cô máy xúc và 1000 người xuất hiện trước xí nghiệp Dược của Bạch Vân. Đây là một xưởng lớn, không phải thứ xưởng Vĩnh Thái có thể sánh được. Xưởng này có hơn 1 vạn công nhân, lúc này, họ đều đang tăng ca. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy 300 cỗ máy xúc, lại thêm 1000 người xuất hiện, cũng bị dọa đến cả người run lên. Gọi, tình thế gấp. Bảo vệ, đến giúp ngay. Bảo vệ của xưởng đều nhận được thông báo trong nháy mắt. Bảo vệ khu xưởng nhanh chóng tập trung lại ở cửa lớn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 300 cỗ máy xúc và hơn 1000 người, hơn 300 bảo vệ đều khiếp đảm, không ai dám ra khỏi cửa xưởng cả. Mà sau khi máy xúc xuất hiện, họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
quản lý các công nhân nhanh chóng gọi điện thoại thông báo tình huống. Khổng Ngũ đang ở hội sở, chiến miên với một cô ả. Điện thoại vang. Phát hiện là quản lý của khu xưởng gọi đến, gã nhận lấy điện thoại, không kiên nhẫn mà mắng, "Tiểu tứ, anh muốn chết phải không? Đang buổi tối đấy, gọi điện đến làm gì?"
"Anh Ngũ, không ổn rồi, có chuyện lớn. Bây giờ bên ngoài khu xưởng có 300 cái máy xúc, xuất hiện hơn 1000 người. Tình cảnh rất đáng sợ, hẳn là muốn san khu xưởng Bạch Vân thành đất bằng đó. Người ở bên trong nghe đây, tản ra ngay lập tức, nếu không bị thương vô ích, đừng trách chúng tôi." Trong điện thoại còn truyền đến tiếng loa khuyết tán âm. Khổng Ngũ nghe được, không kìm được mắng to, "Mẹ kiếp, hôm nay ông đây rất muốn xem thử, ai dám nháo sự ở xưởng của tôi." Gã cúp điện thoại, gọi ngay một cuộc, "Đoàn Vương gia, xưởng lý đã xảy ra chuyện, lập tức gọi 3000 người đến khu xưởng trợ giúp." Sau khi gọi cho Đoàn Vương gia xong, gã lại gọi tiếp một cuộc, "Cục trưởng Trương, đã xảy ra chuyện, lập tức phái 1000 đặc công đến khu xưởng Bạch Vân." Sau khi liên tục gọi hai cú điện thoại, gã mới mặc xong quần áo ra khỏi hội sở. Lái xe, liên tục vượt đèn đỏ, đi về phía khu xưởng. Lúc Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đuổi đến nơi, trời đã gần khuya. Tuy nhiên, bọn họ không hề ra mặt, chỉ ở trong xe quan sát. 300 cô máy xúc, hơn 1000 người, nơi này có không ít người. Quản lý khu xưởng cũng lo có chuyện không may, lập tức để cho toàn bộ số người tăng ca ra về. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người trong xưởng đã đi hết. "Phá cho tôi." Ở một phía, trên một chiếc xe xúc, một người đàn ông mặc quần áo màu đen đeo mũ đen ra lệnh. Anh ta vừa nói xong, 300 cỗ máy xúc đồng thời khởi động. 300 cỗ máy khởi động trong nháy mắt. Âm ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc, nghe hệt như động đất đang đến, ngay cả đất lớn cũng rung chuyển. Ngay lúc này, một chiếc xe nhanh chóng chạy đến, rồi một gã trung niên mập mạp xuống xe. Gã đứng trước máy xúc, quát to, "Tao xem ai dám." Đây chính là Đoàn Bình đã vội vã chạy đến. Nhân nghĩa Đoàn Vương gia, chính là một trong những đại lao đích thực của Từ Đằng. Theo sự xuất hiện của Vương gia, 3000 người mặc áo đen cầm gậy sắt xuất hiện. 3000 người người mang theo 300 cỗ máy xúc, 1000 người đứng vây lại. Thấy Đoàn Vương gia dẫn người đến rồi, Ngô Huy hỏi, "Anh Giang, bây giờ làm sao bây giờ?" Giang Cung Tuấn hơi dùng tay, nói, "Không đổi, đợi Khổng Ngũ đến, đến rồi, để vợ tôi ra quyết định. Dám gây phiền phức cho công xưởng của vợ tôi, đúng là không biết sống chết." Khu xưởng, cửa lớn. Đoàn Bình nhìn thấy người đàn ông áo đen trên máy xúc thứ nhất, âm thanh lạnh lùng nói, "Trần lão nhị, cậu có ý gì đây? Chẳng lẽ cậu không biết Bạch Vân có cổ phần công ty của Đoàn Bình tôi sao? Dạo này Đoàn Bình tôi và Quỷ Kiến Sầu không đoán, xưa cũng vô thủ, anh định làm gì?" Ông ta nhận ra người đàn ông áo đen này. Đó chính là Trần lão nhị tâm phúc dưới tay Quỷ Kiến Sầu. Trần lão nhị xuống máy xúc, nói, "Đoàn Vương gia, đây là mệnh lệnh của lão đại, tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh vậy thôi, tốt nhất ông nên tránh ra, để tôi san nơi này thành đất phẳng, chuyện sẽ coi như chấm dứt. Nếu không, loạn ra cái hậu quả gì, tự ông chịu trách nhiệm." "Sao nào, uy hiếp tôi?" Đoàn Bình cười lạnh nói, "Lớn như vậy rồi, đến bây giờ chưa từng có ai uy hiếp được tôi. Chính là uy hiếp ông thì sao? Để tôi lên, san nó thành đất bằng." "Ai dám?" Đoàn Bình giống to. "Ai dám động?" Mấy nghìn người ở bốn phía nhất thời đưa vũ khí ra, đi đến phía trước vài bước, hùng hổ mà mở miệng. Ba chữ "ai dám động" đinh tai nhức óc. Lúc này Khổng Ngũ đã đến. Ông ta đi đến trước người Đoàn Bình, gọi một tiếng, "Đoàn Vương gia." Xa xa, ở trên xe, Nô Huy chỉ vào Khổng Ngũ vừa xuất hiện, hỏi, "Anh Giang, đó là Khổng Ngũ à?" "Hẳn là vậy." "Đi, xuống xe." Giang Cung Tuấn tiên phong mở cửa xuống xe. Nô Huy quay người liếc Văn Tâm đang núp nhích ở ghế sau một cái, quát to, "Ở yên trong xe cho tôi, đừng lộn xộn." "Hứ, bổn tiểu thư không thèm xuống xe đâu." Nô Huy cũng theo xuống xe. Ở cổng khu xưởng, vô số người vây lại. Ngay lúc này, Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đi đến. "Đoàn Bình." Một tiếng nói truyền đến. Nghe thấy tiếng người, Đoàn Bình ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, hai chân gã mềm nhũn trong nháy mắt, cơ thể không kìm được mà ngã quy trên mặt đất. Giang Cung Tuấn đi đến, không nhìn Đoàn Bình, chỉ nhìn Khổng Ngũ, âm thanh lạnh lùng, "Là ông tìm vợ của tôi gây phiền toái." "Thằng nhóc, mày là ai?" Sắc mặt Khổng Ngũ trầm xuống. Gã không biết Giang Cung Tuấn. Anh nói từng chữ một, "Giang Cung Tuấn, vợ của tôi là Đường Sở Vi." "Ha ha." Khổng Ngũ bật cười to, "Tao còn tưởng là ai, thì ra là con rể đến ở nhà họ Đường." "Phải, chính tao tìm Đường Sở Vi gây phiền đó." Bút. Đoàn Bình đứng dậy, đưa tay lên chính là một cái tát ném về phía đầu Khổng Ngũ. Một cái tát này, sức lực khá lớn. Khổng Ngũ bị sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại được. Đoàn Bình nhấc chân quyết đoán, một cước đạp ngã Khổng Ngũ lăn trên đất, sau đó lại thêm chút quyền đấm cước đá. Chương 148, phí bồi thường tổn thất. Khổng Ngũ cũng bị đánh ngẩn ra. Gã không biết vì sao Đoàn Vương gia bỗng nhiên ra tay với mình. Gã bị tay đấm chân đá, không ngừng mà cầu xin tha thứ, "Vương gia, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, tôi xin ngài đừng đánh nữa." Sau khi Đoàn Bình đấm đá xong, quỳ phịch một cái trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin nói, "Anh Giang, xin anh cứ coi tôi là một cái giấm mà bỏ qua đi." Đoàn Bình quỳ xuống, Khổng Ngũ hoàn toàn sững ra. Đây không phải là chồng của Đường Sở Vi, thằng ở rể nhà họ Đường sao? Vì sao Đoàn Vương gia lại quỳ xuống trước mặt nó? Gã bắt đầu trở nên hoảng hốt. Nhưng ông ta bị đánh một cái, vừa đứng dậy đã ngã quỳ trên mặt đất. Giang Cung Tuấn trơ mắt nhìn Đoàn Bình quỳ trên mặt đất, thản nhiên mà nói, "Tôi muốn san nơi này thành đất bằng, ông muốn ngăn cản?" "Không, không dám." Đoàn Bình điềm nhiên như không, nói ngay, "Anh Giang, không cần mọi người ra tay, chúng tôi sẽ tự làm."
Nói xong, ông ta lớn tiếng kêu lên, còn thất thần gì nữa, không mau ra tay đi. San bằng khu xưởng này đi. 3.000 người không dám chậm trễ. Những người này, chính là những người đến nghĩa trang nhà họ Giang lần trước. Chuyện 10 vạn người ra quân vẫn còn hiện lên trong đầu bọn họ. Những người này đều ra tay, để máy xúc ra tay, khởi động máy. Tuy là máy xúc cần kỹ thuật, bình thường mấy người này cũng chỉ là đàn em, song cũng đều có công việc đàng hoàng, cơ hội dùng máy xúc cũng không ít. 300 máy xúc phát động trong nháy mắt. Rầm rầm. Khu xưởng trực tiếp bị san bằng. Âm nhà xưởng trước mắt bị sập thật, cho bụi bay đến. Một màn này khiến Khổng Ngũ trợn mắt há hốc mồm. Nhà xưởng này có cổ phần của công ty Đoàn Vương ra mà, bây giờ ông ta lại tự ra lệnh san bằng nó. Giang Cung Tuấn này rốt cuộc có lai lịch gì? Có thể khiến Đoàn Vương ra e ngại như vậy. Nhìn thấy khu xưởng cứ đổ không ngừng, cơn giận trong lòng Giang Cung Tuấn lúc này mới tiêu tan không ít. Nhìn Khổng Ngũ ngồi luôn dưới đất không dậy, anh thản nhiên nói, ngày mai mang tiền trả nợ cho Vinh Thái, quỳ xuống giải thích với vợ tôi. Nếu không, thứ bị san bằng có thể không chỉ là một khu xưởng đâu, mà là tòa nhà tổng bộ của Bạch Vân đấy. Giang Cung Tuấn nói xong, nhìn sang Trần Lão Nhị, dặn dò, tôi về trước đây, theo dõi cho tôi, đến khi nào thành đất bằng thì các người dừng lại. Dạ. Trần Lão Nhị cung kính mà gật đầu. Nô Huy, đi về. Dạ. Nô Huy gật đầu. Hai người lại đi vòng về trong xe. Trong xe, Văn Tâm vẫn luôn quan sát. Thấy chuyện xảy ra ở trước cửa khu xưởng, nhà xưởng không ngừng sập, cô ấy kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Nô Huy lái xe, đưa Giang Cung Tuấn trở về. Mãi đến khi Giang Cung Tuấn đi xa rồi, Khổng Ngũ mới hỏi, Vương ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao ngài có thể? Tôi mẹ kiếp. Đoàn Bình nhấc chân lên, nổi giận mắng, suýt chút nữa cậu đã hại chết ông đây rồi. Cứ theo lời của anh Giang mà làm, mai đi giải thích. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, đừng nói luyên thuyền với bên ngoài. Ngày mai hãy tuyên bố với bên ngoài, khu xưởng đã cũ nát, cần được trùng tu. Khổng Ngũ bị giật thót. Chỉ là một thằng ở dễ thôi, có sức mạnh đến như vậy sao? Nhưng Đoàn Bình không nói gì, gã cũng rất biết điều mà không hỏi. Lúc Giang Cung Tuấn quay lại nhà họ Đường, trời đã gần 12 giờ sáng. Người nhà đều đã ngủ hết, mà anh lại không mang chìa khóa theo, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi tâm thân mỏi mệt, nằm lên giường là ngủ ngay. Đang ngủ mơ mơ màng màng thì điện thoại vang, cô cầm điện thoại lên, phát hiện tin báo hiện là chồng, mặt liền hiện lên vẻ bất mãn. Cô bắt điện thoại, mắng, Giang Cung Tuấn, anh càng ngày càng kỳ cục, anh coi bây giờ là mấy giờ rồi? Vợ à, anh có chút chuyện, bị chế mất. Em mau ra mở cửa cho anh đi, anh cam đoan sau này không bao giờ về chế nữa. Đường Sở Vi trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra. Đường Sở Vi mặc một bộ đồ ngủ đơn giản ngủ đứng ở cửa, trên khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, gở trách nói, anh xem, bây giờ mấy giờ rồi? Vợ à, anh có chuyện thật mà. Hừ, sau này không được viện cớ này nữa. Đường Sở Vi hừ lạnh, quay người bước đi. Giang Cung Tuấn đi theo vào nhà, đóng cửa, vô phòng. Anh đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, Đường Sở Vi đã ngủ rồi. Tuy nhiên, trên giường lại chừa ra một chỗ. Giang Cung Tuấn trong lòng ấm áp, leo lên giường. Buổi đêm lạnh lẽ không tiếng động mà trôi qua. Ngày hôm sau, Đường Sở Vi đã rời giường từ sáng sớm. Cô đi đến Vinh Thái. Công nhân Vinh Thái đã nghỉ hết. Đường Long vô cùng sốt ruột. Mới vừa được đơn đặt hàng, mới khởi động, thì lại gặp chuyện không may. Chủ tịch, vì sao cô lại đắc tội Khổng Ngũ của xí nghiệp Dược Bạch Vân vậy? Hay là cô đi nhận sai đi, cứ tiếp tục như vậy, người chịu thiệt chính là chúng ta đó. Đường Sở Vi tâm phiền ý loạn. Nhận sai? Cô làm đúng, sao có thể đi nhận sai được? Tôi biết rồi, anh đi xuống trước đi. Được. Đường Long rời đi. Đường Sở Vi ngồi trên ghế ở văn phòng, ủ rũ, không có chút tinh thần nào. Lúc này, cô thật sự bất lực. Công ty khó khăn, cô cũng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cô muốn đi tìm cậu Giang thần bí kia. Được rồi, phải đi xin anh ta một lần. Trong lòng Đường Sở Vi thầm nghĩ, lần này xin xong rồi, cô sẽ không đi tìm anh ta nữa. Ngay lúc cô định đồn quyết tâm, muốn đi ra ngoài, thì bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Cô lại ngồi xuống, kêu lên, vào đi. Đường Long đẩy cửa đi vào, vội vàng và nói, chủ tịch. Khổng Ngũ đến đây, Khổng Ngũ của tập đoàn Bạch Vân đến đây. A. Đường Sở Vi kinh ngạc mà gọi to. Ngay phía sau, mấy bảo vệ dễ nhìn nâng một cái cán đến. Trên cán có một người đàn ông đang nằm, cả người gã quấn đầy băng gạc. Đó là Khổng Ngũ. Gã ta đây là bị Đoàn Bình đánh. Đêm qua, sau khi khu xưởng Bạch Vân bị san thành đất bằng, lòng Đoàn Bình đau đến rút máu. Khu xưởng lớn như vậy, nhiều thiết bị như thế, cứ vậy mà bị hủy. Mười mấy triệu bị tổn thất này, ông A giận dữ, chỉ có thể tìm Khổng Ngũ chút giận. Nhìn thấy vẻ mặt này của Khổng Ngũ, Đường Sở Vi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sở Vi, cô Sở Vi, tôi đến để giải thích. Mũi của Khổng Ngũ bị gãy, cả răng nanh cũng bị rụng sạch, nói chuyện gió lùa, có chút bất lợi. Gã lấy chi phiếu ra. Đây là 300 triệu tiền hàng, thêm tiền lời nữa là 3 triệu. Xin cô nhận cho, rồi xem tôi như một cái dám thôi. Tôi không dám. Nữa, xin cô tha thứ cho tôi. Đường Sở Vi nghe như thế, hoàn toàn há hốc mồm, hóa thành đá ngay tại chỗ. Vài giây sau, cô mới phản ứng lại kịp. Ngài Khổng, ông làm sao vậy? Cô Sở Vi, xin cô tha thứ cho tôi. Khổng Ngũ lại mở miệng. Gã cũng không biết chuyện này là thế nào nữa. Đến bây giờ gã vẫn còn mơ hồ. Một tên đi ở dễ, sao lại có thể có sức mạnh lớn như vậy?
một khu xưởng, nói san thành đất bằng là san thành đất bằng. Cuối cùng cảnh sát cũng đến, nhưng lại bị Đoàn Bình dọa đến tè ra quần. Trên mặt Đường Sở Vi hiện vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngày hôm qua còn rất kiêu ngạo, cho người đến làm loạn. Hôm nay đã bị buộc toàn băng gạt, còn tự đến giải thích, lại chuẩn bị số tiền 300 triệu vay mà khất nợ trước đó, cả hơn 2 triệu tiền lời nữa. Tiền này đến cũng quá dễ dàng đi. Sau khi khẽ sửng sốt, cô mới phản ứng lại kịp, tôi chỉ lấy 300 triệu, còn lại ông thu về đi. Nghe vậy, Khổng Ngũ nóng nảy, cũng biết nói, cô Sở Vi, cô nhất định phải nhận tiền lời. Nếu cô không thu lời, tôi nhất định phải chết. Đoàn Bình lên tiếng. Nếu Đường Sở Vi không tha thứ cho ông ta sẽ bị xử lý mất. Đường Sở Vi nhíu mày. Lúc này cô nghĩ đến một người. Chẳng lẽ lại là cậu Giang thần bí kia ra tay? Nhưng làm sao anh ta biết chuyện của Vĩnh Thái? Cô không kìm được hỏi một câu, là cậu Giang ra tay sao? Phải. A, không, không phải. Khổng Ngũ gật rồi lại lắc đầu. Đoàn Bình đã cảnh cáo gã, đừng nói lung tung, nếu không sẽ chết không chỗ chôn thân. Cô Sở Vĩ, xin cô hãy nhận tiền đi, coi như là phía tổn thất Bạch Vân bồi thường cho Vĩnh Thái. Được, được rồi. Đường Sở Vĩ suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhận. Dù sao tập đoàn Bạch Vân cũng không thiếu tiền, mà bây giờ cô thật sự cần tiền. Lúc này Khổng Ngũ đã tự dâng mình đến, nếu cô không nhận, chỉ sợ Khổng Ngũ sẽ buồn chồn bất an. Cô nhận lấy chỉ phiếu 3 triệu. Chỉ phiếu nho nhỏ, ở trong tay không có chút cân nặng nào. Cậu Giang, tôi lại thiếu anh một nhân tình rồi, cô thở dài trong lòng. Chương 149, phụ nữ nhà họ Đường rất đáng sợ. Đường Sở Vi nhận tiền, Khổng Ngũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Đường Sở Vi không nhận, sau khi trở về gã sẽ bị Đoàn Vương gia đánh chết. Cô Sở Vi, cảm ơn cô đã xem tôi như một cái rắm, tôi đi trước. Khổng Ngũ một chút cũng không muốn ở lại thêm nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Long, gã được thuộc hạ nâng đi rồi. Mãi đến khi gã đi rồi, Đường Long mới phản ứng lại, chủ tịch. Đường Sở Vi khẽ đưa tay, nói, được rồi, không có việc gì, anh đi ra trước đi. Số tiền này tôi sẽ gửi vào tài khoản công ty, để mở rộng tài chính công ty. Dạ. Đường Long rời đi với nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua còn cho người đến gây rồi, hôm nay đã đến cửa giải thích, còn tặng 3 triệu. Từ khi nào tiên lại không đáng giá như vậy? Đường Sở Vi ngồi xuống. Cô đang suy nghĩ, liệu có nên đến tập đoàn Giang Long, trực tiếp cảm ơn cậu Giang. Ngay lúc cô đang suy nghĩ, Đường Long lại đi vào. Chủ tịch, cô mau xem kênh tin tức dược thủ đô Tử Đằng đi. Nghe vậy, Đường Sở Vi mở máy tính ra, nhìn kênh tin tức dược thủ đô. Chào các vị bạn hữu, mọi người buổi sáng tốt lành, đây là tin tức dược thủ đô Tử Đằng. Hôm nay tin được chia sẻ với mọi người là chuyện có liên quan đến tập đoàn Bạch Vân. Trước mắt mọi người chính là khu xưởng của xí nghiệp dược Bạch Vân. Bây giờ khu xưởng đã gần như trở thành đất bằng. Căn cứ theo lời của một số người chứng kiến, đêm qua nơi này xuất hiện 300 cô máy xúc, lại thêm mấy nghìn người. Hình như tập đoàn Bạch Vân đã đắc tội người nào đó, khiến khu xưởng của Bạch Vân bị san thành đất bằng thẳng. Tuy nhiên, sáng hôm nay, phía Bạch Vân đã bác bỏ tin đồn, nói là khu xưởng bị xuống cấp, phá đi sửa lại, về phần đây là tình huống gì, tôi cũng không rõ. Nhìn thấy tin tức phóng viên đưa, thấy khu xưởng bị san thành đất bằng, Đường Sở Vi nháy mắt ngây người. Gì vậy? Đại não cô trống rỗng, một thời gian dài không phản ứng lại được. Sau một lát, cô hít sâu một hơi. Hành động này cũng không phải quá phô trương đi, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, không đến mức phải san bằng cả khu xưởng của Bạch Vân thành đất phẳng chứ. Đường Sở Vi cảm thấy, cậu Giang thần bí kia quá phô trương rồi. Chẳng trách Khổng Ngũ cả người toàn thương tích, chẳng trách gã e ngại như vậy, thì ra là đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Chủ tịch, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là ai giúp Vĩnh Thái? Đường Long không đốc. Theo anh ta thấy, đây tuyệt đối không phải là khu xưởng xuống cấp nên phá đi tu sửa gì cả, đó là bị ép phải san thành đất bằng. Hơn nữa Khổng Ngũ cả người là thương đích đến giải thích, anh ta đã nghĩ rất nhiều. Đường Sở Vi phản ứng lại, hơi đưa tay, nói, được rồi, không có chuyện gì, anh đi xuống trước đi, làm tốt công việc của mình là được. Đường Long liếc nhìn Đường Sở Vi một cái. Lúc này anh ta mới hiểu được rất rõ, đó là sự đáng sợ của người phụ nữ nhà họ Đường này. Dạ. Anh ta cúi đầu, quay người rời đi. Mà Đường Sở Vi ngồi chết trong văn phòng, thất thần. Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến cậu Giang thần bí kia. Về phần Giang Cung Tuấn, buổi sáng sau khi rời giường, anh ra khỏi cửa, nói là đi tìm việc. Đối với Giang Cung Tuấn, người nhà họ Đường đã gần như lười đáp lại anh chính là lãng phí nước miếng. Sau khi Giang Cung Tuấn ra khỏi cửa, liền đi đến tập đoàn Vượt Qua Thời Đại. Anh định đi tìm Bạch Tâm, tiện thể nhận một vị trí ở tập đoàn này, như vậy coi như là cho Đường Sở Vi một cái công đạo, cũng không làm mất mặt cô nếu có chuyện ra. Vừa đi vào cửa lớn tòa nhà tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, anh thấy ngay một cô gái. Người này mặc váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, bộ dáng cực đẹp, trên người có khí chất của tổng tài bá đạo. Hứa Linh. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Cô ấy đến đây làm gì? Không phải hôm qua người này mới nhận lời mời đến tập đoàn Giang Long làm phó giám đốc sao? Hứa Linh quả thật phải đến tập đoàn Giang Long nhận lời mời. Tuy nhiên, mục đích chủ yếu của cô ta là vì muốn gặp chủ tịch của tập đoàn Giang Long, nhìn xem rốt cuộc chủ tịch của nơi này có phải là bạn trai 10 năm trước của mình không. Nhưng lại không có chủ tịch. Hôm nay cô ta đi công ty đưa tin, chuyện thứ nhất chính là đi gặp chủ tịch. Tuy nhiên vẫn không được gặp. Nếu đã không thấy được, cô ta cũng không muốn ở lại tập đoàn Giang Long. Tuy nói tập đoàn Giang Long là một tập đoàn lớn, ở Tử Đằng tuyệt đối có thể xếp vào hàng danh trên, nhưng nếu so ra với tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, thì chính là gặp sư phụ. Chân chính có phát triển,
có tiền đồ vẫn là tập đoàn vượt qua thời đại. Cô ta cũng không vì một chút tư tâm của mình mà ở lại tập đoàn Giang Long. Về phần người, sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy. Đã đợi 10 năm rồi, cũng không để ý một cơ hội nhất thời này. Hai người đi tới, hai mắt đối diện. Nhận lời mời làm phó giám đốc, tiền lương 90 triệu. Ở vượt qua thời đại, tôi ít nhất cũng có thể đảm nhiệm một chức quản lý phòng. Hơn nữa tôi tin, nội trong 3 năm mình sẽ trở thành phó giám đốc mới của vượt qua thời đại. Nói xong, cô ta nhìn kỹ Giang Cung Tuấn. Anh cũng đến tập đoàn vượt qua thời đại tìm việc sao? Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Vi bảo tôi không đi làm sẽ khiến cô ấy mất mặt, tôi suy nghĩ rồi, đến tập đoàn vượt qua thời đại xem thử, xem có thể tìm một chân bảo vệ, lái xe linh tinh gì đó không. Làm việc ở vượt qua thời đại, nói ra cũng không mất mặt đi. Cũng phải hứa Linh gật đầu, với lai lịch tham gia quân ngũ xuất ngũ về quê của anh, hẳn là miên cưỡng có thể nhận được chức bảo vệ, nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi. Một tháng cầm được 3 triệu tiền lương là hết mức, cả đời này cũng sẽ không có tiền đồ. Giang Cung Tuấn cười cười, làm một động tác mời, vậy mời cô đi trước. Hứa Linh lấy kính râm ra đeo lên, xoay người bước đi, vào trong tòa nhà của vượt qua thời đại. Sau khi cô ta đi vào rồi, Giang Cung Tuấn mới vào. Anh đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch. Đây là một văn phòng vừa xa hoa vừa xa xỉ, hơn 1.000 mét vuông. Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa mềm mại, nhìn Bạch Tâm đang đứng trước người, thản nhiên hỏi, có phải hôm nay có một người tên Hứa Linh đến xin việc không? Phải. Bạch Tâm nói, hồ sơ coi như không tồi, ở nước ngoài cũng là một phó giám đốc của một tập đoàn lớn. Bây giờ cô ấy đang được phỏng vấn ở phòng phỏng vấn, hỏi vấn đề về các phương diện. Mở camera phỏng vấn lên. Dạ, Bạch Tâm lập tức đi làm ngay. Chẳng mấy chốc, vách tường trước mặt của văn phòng liền sáng lên, hiện ra cảnh Hứa Linh đang xin việc. Người phỏng vấn là do Bạch Tâm chọn từ nước ngoài về, đều là tinh anh trong tinh anh, vấn đề đưa ra đều rất khôn khéo. Tuy nhiên, Hứa Linh kinh nghiệm phong phú, thông dong mà ứng đổi, có rất nhiều vấn đề đều được phân tích ra hình ra dạng, có lý giải độc đáo. Vài người phỏng vấn mang theo vẻ mặt hài lòng, mà Giang Cung Tuấn cũng quan sát toàn bộ quá trình. Anh không hiểu việc buôn bán, cũng không biết con đường trên phương diện này. Anh chỉ biết là Hứa Linh thật sự không tệ, trả lời là rõ ràng lưu loát. Bạch Tâm, công ty vẫn luôn tuyển người à? Bạch Tâm trả lời, các ngành đều đang gấp rút tuyển người, đã gần như tuyển xong hết rồi, chỉ là vị trí phó giám đốc vẫn còn ghế trống. Tuy người đến ứng tuyển rất nhiều, cũng đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nhưng chức vụ này rất quan trọng, phòng nhân sự vẫn đang tuyển thêm, đến hiện tại vẫn chưa có người thích hợp trúng cử. Bạch Tâm cũng chỉ là một người trộm mộ thôi, không phải dân chuyên buôn bán. May mà có tiền. Có tiền có thể bắt quý đẩy cối say. Trong khoảng thời gian này, cô ấy ra nước ngoài đào được không ít tinh anh trong thương nghiệp từ các công ty lớn, bây giờ mới ổn định được vượt qua thời đại. Giang Cung Tuấn chỉ vào Hứa Linh trên màn hình, cô cảm thấy cô ta thế nào? Bạch Tâm có hơi không rõ ý của Giang Cung Tuấn. Luận mỹ mạo, khí chất mà nói, Hứa Linh quả thật là khí chất xuất chúng. Còn luận năng lực, mấy vấn đề phải trả lời, nhìn không ra được. Ổn, cũng không tệ lắm ạ, cô ấy thử trả lời. Giang Cung Tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lát, nói, để cô ta làm chức phó giám đốc này thử xem, cứ dùng trước mấy tháng. Nếu ổn thì cứ xác định, không được, đổi người khác. Giang Cung Tuấn tuy là không hiểu việc buôn bán, nhưng anh là hắc long, nhìn người rất chuẩn. Tuy Hứa Linh đã khinh thường anh, nhưng trên người cô ta có một sự tự tin đặc biệt, còn có một sự kiêu hãnh và bản lĩnh xông lên trước. Chương 150, bản tên. Phòng phỏng vấn. Một người đàn ông trung niên nhận một cú điện thoại. Được, được. Ok, ông ta cúp điện thoại, nhìn Hứa Linh đang ngồi ở đối diện mình, đoạn đứng lên cười bảo, cô Hứa, chúc mừng cô. Chủ tịch rất hài lòng với cô, đồng ý để cô làm phó giám đốc. Thời gian thử việc 3 tháng, hy vọng cô biểu hiện thật tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của chủ tịch. A. Hứa Linh kinh ngạc. Trong hồ sơ lý lịch cô ta trình lên, chỉ ghi chú là ứng tuyển vị trí quản lý phòng. Bây giờ cho cô đi thẳng lên chức phó giám đốc. Phó giám đốc của tập đoàn vượt qua thời đại, đây cũng không phải tập đoàn Giang Long có thể sánh bằng. Tài sản của Giang Long, tính toán đâu ra đấy cũng ra mấy trăm triệu. Còn tài sản lớn mấy tỷ của vượt qua thời đại, đây không phải giá trị nên, mà là tài sản thật. Tuy rằng chức vị giống nhau, nhưng số tiền có thì không giống. Văn phòng chủ tịch. Sau khi giải quyết xong chuyện Hứa Linh, Giang Cung Tuấn nhìn Bạch Tâm, nói, chuyện phó giám đốc tạm thời được giải quyết. Bây giờ cô xếp giúp tôi một vị trí, tôi muốn làm cái gì đó ở vượt qua thời đại. Dạ. Bạch Tâm kinh ngạc. Tạm giữ chức. Đường đường là ông chủ của vượt qua thời đại, vậy mà lại tạm giữ chức ở vượt qua thời đại. Anh Giang, anh muốn làm gì? Sau khi ngây cả người, cô ấy mới phản ứng kịp, mở miệng hỏi. Giang Cung Tuấn suy nghĩ, nói, tốt nhất là một vị trí hàng xếp lớn nào đó, cao một chút, có thể hù được người ngoài ngành, mà không hù được người ở bên trong. Quan trọng nhất là không cần phải đến công ty mỗi ngày, tôi cũng không nhọc lòng. Chuyện này. Bạch Tâm lâm vào trong suy nghĩ. Có chức vụ nào như vậy sao? Sau đó, cô ấy mạnh dạn nghĩ, nói, có, anh Giang, vị trí quản lý nghiệp vụ thế nào? Hửm. Giang Cung Tuấn hỏi, là làm gì? Bạch Tâm trả lời, chính là chạy nghiệp vụ ạ, tiểu hay ra bên ngoài, không cần ngày nào cũng đến công ty báo danh. Nói ra thì cũng là một chút quản lý, tiếng tăm ổn thỏa. Tuy nhiên, chỉ cần là người hiểu công việc, sẽ biết đây cũng chỉ là một chức nhân viên nghiệp vụ bình thường mà thôi. Vì bây giờ dù là nghiệp vụ viên của công ty nào, thì lúc ra ngoài chạy nghiệp vụ cũng tự xưng mình là quản lý nghiệp vụ, như vậy có thể tăng cấp bậc của mình lên. Thế thì tốt, vậy quản lý nghiệp vụ đi. Giang Cung Tuấn bật cười. Cái này không tồi. Quản lý nghiệp vụ của vượt qua thời đại,
chuyện này nói ra cũng có tiếng vết đấy. Quản lý của vượt qua thời đại, cái này có thể hù được không ít người. Anh Giang, em sẽ lập tức đi làm thủ tục nhận chức cho công việc của anh, lấy bảng tên cho anh nhé.
Hửm, vậy là ý gì?
Giang Cung Tuấn có phần nghi hoặc.
Bạch Tâm giải thích, anh Giang, là thế này. Vượt qua thời đại được tạo ra để trở thành tập đoàn hạng nhất thế giới, còn bảng tên là đại diện của vượt qua thời đại, giống như một loại chứng minh nhân dân vậy, là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, nó sử dụng hệ thống tính toán mã hóa điện tử mới nhất, bên ngoài không thể làm giả được.
À, ra là vậy, vậy đi đi.
Lúc này Giang Cung Tuấn mới hiểu. Xem ra, trong khoảng thời gian này Bạch Tổ cũng làm không ít chuyện. Bảng tên này quả nhiên là đỉnh cao.
Bạch Tâm rời đi.
Rất nhanh, cô ấy đã làm xong thủ tục nhận chức cho Giang Cung Tuấn, còn mang về một bảng tên. Bảng tên có kích thước giống như chứng minh nhân dân, trông không khác danh thiếp là bao, bên trên có ghi tên, thông tin chức vị.
Bạch Tâm dâng lên bằng hai tay, nói, anh Giang, đây là bảng tên của anh.
Giang Cung Tuấn nhận lấy, nhìn lên. Trên mặt là mấy chữ lớn tập đoàn vượt qua thời đại, còn có logo đặc biệt.
Logo rất đơn giản, một bóng người hư ảo, hoàn cảnh đang đứng dưới ánh trăng.
Đây là logo đại diện cho tập đoàn vượt qua thời đại, được bên thiết kế làm rất tỉ mỉ.
Mà bên dưới, là tên họ, chức vị.
Tên, Giang Cung Tuấn.
Chức vị, quản lý nghiệp vụ.
Trên mặt Giang Thần hiện lên vẻ hài lòng, tán thưởng nói, thiết kế không tồi.
Anh Giang.
Bạch Tâm muốn nói lại thôi.
Hửm.
Giang Cung Tuấn nhìn cô ấy, hỏi, có việc gì cô cứ nói thẳng, ấp á ấp úng để làm gì.
Bạch Tâm lại lấy ra một ít bảng tên, đưa cho Giang Cung Tuấn, đây là do em chuẩn bị.
Anh xem coi ổn không, nhận lấy, có thể dùng bất cứ lúc nào.
Cô ấy biết vấn đề của Giang Cung Tuấn, không hề lộ ra thân phận của mình.
Tuy nhiên, đây là một thời đại trọng thực lực.
Không có thực lực, bất kể làm thế nào cũng bị khinh thường.
Vậy nên, Bạch Tâm chuẩn bị cho Giang Cung Tuấn rất nhiều bảng tên.
Giang Cung Tuấn tiện tay cầm một bảng lên nhìn.
Họ tên, Giang Cung Tuấn chức vụ, chủ tịch vượt qua thời đại họ tên, Giang Cung Tuấn.
Chức vụ, trưởng phòng bảo vệ.
Họ tên, Giang Cung Tuấn.
Chức vụ, tổng giám đốc vượt qua thời đại.
Nhìn thấy những bảng tên này, Giang Cung Tuấn dở khóc dở cười.
Bạch Tâm, cô làm gì đây vậy?
Để tôi dùng bảng tên giả sao?
Anh Giang, em.
Được rồi.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn cô ấy sắc mặt tái nhợt, khẽ ngừng tay, nói, tôi biết là cô có ý tốt, nhưng có bảng tên quản lý nghiệp vụ này là đủ rồi, mấy cái này cô giữ lại đi.
Dạ.
Bạch Tâm gật đầu, giữ bảng tên lại.
Mà Giang Cung Tuấn cũng không ở lại vượt qua thời đại nhiều thêm, lựa chọn rời đi.
Ra khỏi tòa nhà vượt qua thời đại, anh đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn thấy không ít người thành công mặc những bộ quần áo sang trọng ra vào, cũng không khỏi thấy hoảng hốt. Anh cũng không ngờ, có một ngày mình cũng đi trên con đường kinh thương.
Anh sờ sờ mũi, thì thào tự nói, nhân sinh thật là kỳ diệu.
Đang cảm thán gì vậy?
Một giọng nói truyền đến.
Giang Cung Tuấn ngẩng lên nhìn.
Không biết từ khi nào, Hứa Linh đã xuất hiện trước mặt anh.
Cô ta khoanh tay, nhìn Giang Cung Tuấn chăm chú, sao rồi, không tìm được việc, gặp khó khăn à?
Sao lại vậy được?
Giang Cung Tuấn nhíu môi, lấy bảng tên của mình ra, hơ hơ trước mặt Hứa Linh, vẻ mặt đờ cờ ý nói, thấy không, quản lý.
Hứa Linh nhìn thấy.
Quản lý nghiệp vụ.
Cô ta biết, bình thường mấy nghiệp vụ viên của các tập đoàn lớn, lúc làm danh thiếp đều viết mình là quản lý nghiệp vụ.
Hắn vượt qua thời đại cũng như vậy.
Tuy đây chỉ là nghiệp vụ viên, nhưng cô ta vẫn thoáng kinh ngạc.
Giang Cung Tuấn chỉ là người xuất ngũ về thôi, không có năng lực nghiệp vụ gì, làm sao có thể được nhận làm một nghiệp vụ viên của vượt qua thời đại?
Yêu cầu đối với nghiệp vụ viên của vượt qua thời đại là rất cao, cần phải tốt nghiệp đại học trọng điểm, hơn nữa cần kinh nghiệm làm việc phong phú.
Tất cả những thứ này, Giang Cung Tuấn đều không có.
Cô thì sao, cô có được nhận không?
Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh cười hỏi.
Trong trí nhớ của anh, Hứa Linh là một cô gái rất thông minh, dịu dàng, nhưng có tham vọng rất lớn.
10 năm không gặp, Hứa Linh lại xảy ra không ít biến hóa.
Bây giờ tham vọng của cô ấy vẫn cao như trước, nhưng không còn dịu dàng chút nào nữa.
Bá đạo, lạnh như băng, đây là cảm giác của Giang Cung Tuấn với cô ta ở hiện tại.
Hứa Linh mới không muốn nói gì với Giang Cung Tuấn.
Một thằng đi ở rể mà thôi, khoe với nó mình là phó giám đốc.
Không phải ngày mai tập đoàn vượt qua thời đại sẽ đưa tin sao?
Khoe ra với nó, không có chút cảm giác tự hào nào.
Cô ta đeo kính râm, xoay người bước đi.
Giang Cung Tuấn nhìn theo bóng cô ta rời đi, hé miệng cười, còn lạnh lùng lắm.
Này, anh Kiêm, của em.
Lúc này, bên ngoài tập đoàn vượt qua thời đại bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào.
Không ít cô gái vọt tới trước một chiếc xe.
Mà cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang trắng, tóc nhuộm bạc, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, đẹp trai 10 phần, mở cửa đi xuống.
Sau khi anh ta xuống xe, không ít cô gái hét to lên, xa xa còn có không ít người cầm di động quay chụp.
Ai vậy? Khoa trương như thế. Giang Cung Tuấn nhíu mày.
Hứa Linh định rời đi cũng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai xuống xe, nhất thời trước mở tờ sáng ngời.
Cô ta thay đổi bộ dáng lạnh lùng, đi chậm sang, đến trước mặt người đàn ông đẹp trai.
Cô ta thét lên, anh Kiêm, em là fan của anh, em siêu thích đọc thơ của anh, còn tự phổ nhạc bài ngày mai sẽ tốt hơn nữa.
Anh có thể ký tên cho em một lần không?
Mê trai Giang Cung Tuấn thấy một màn như vậy, không kìm được mà bĩu môi, anh còn tưởng Hứa Linh lạnh lùng đến mức nào.
Không ngờ, thấy một minh tinh thì đối dạng ngay hoàn toàn.
Chương 151, tạo ra đề tài Thái Kiêm. Tham gia chương trình show diễn đầu tay.
Bây giờ là ca sĩ, lại còn đóng phim, hot trên cả nước, là ngôi sao nổi tiếng cực hot ở quốc nội.
Đóng phim bên anh ta báo giá 1 triệu, hơn nữa không phải diễn viên chính không diễn.
Thái Khiêm nhìn vô số những cô gái đầy nhiệt tình phía trước, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra ý cười sán lạ, người vọt đến mà vỗ tay hoan nghênh.
Được rồi, đây không phải buổi phèn mê y tình. Anh Khiêm bề bộn nhiều việc, các bạn mà muốn chụp ảnh chung, vào Facebook ngăn lại. Anh Khiêm sẽ tìm người may mắn để chụp ảnh chung người đại diện của Thái Khiêm xuất hiện. Mà mấy vệ sĩ vây kín xung quanh Thái Khiêm. Dưới tiếng thét chói tai của không ít người, họ che cho Thái Khiêm đi khỏi, tiến vào bên trong tòa nhà vượt qua thời đại. Giang Cung Tuấn đi về phía Hứa Linh, cười nói, không ngờ cô vẫn là một cô nàng mê trai, còn theo đuổi thần tượng nữa. Anh thì biết gì. Hứa Linh liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, ưỡn đầu lên, cái này không gọi là theo đuổi thần tượng, tôi chỉ đơn giản là thích ca từ của anh Khiêm mà thôi, anh ấy hát ra tiếng lòng. Cô là phó giám đốc của Vượt Qua Thời Đại, cái người gọi anh Khiêm gì đó này vào tòa nhà, chắc chắn là mong đầu quân cho công ty giải trí dưới trướng Vượt Qua Thời Đại. Cô muốn chụp ảnh chung, chẳng phải là rất đơn giản sao? Hứa Linh trợn mắt liếc Giang Cung Tuấn một cái. Công việc chính là công việc. Dùng công nhu tư, đó là cấm kỵ của công việc. Chút đạo đức nghề nghiệp ấy, tôi vẫn có. Được rồi, không nhiều lời với anh nữa, tôi có hẹn với Sở Vi, chúc mừng tôi lên làm phó giám đốc mới của tập đoàn Vượt Qua Thời Đại. Hứa Linh lại mang kính râm đắt tiên lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Cung Tuấn, cô ta quay người rời khỏi. Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh đi mất, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Tuy là lạnh lùng, nhưng vẫn rất không tệ. Ít nhất hai câu dùng công nhu tư là cấm kỵ của công việc kia đã được Giang Cung Tuấn vô cùng tán thưởng. Không phải mình nên đi tìm giấy ký tên chứ? Giang Cung Tuấn quay người lại nhìn tòa nhà Vượt Qua Thời Đại. Anh Khiêm kia hình như tên là Thái Côn gì đó, anh cũng chưa từng nghe bao giờ. Tuy nhiên, nhìn qua thì ảnh nền di động của Đường Sở Vi chính là cái tên Thái Khiêm bộ dạng trắng nõn, trông hệt con gái này. Hơn nữa bài hát Sở Vi thường nghe, hình như cũng là của Thái Khiêm gì đó. Xem ra Đường Sở Vi cũng là fan của Thái Khiêm. Nếu có thể xin được chữ ký, anh mang về đưa Đường Sở Vi, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Sau khi có ý tưởng này, Giang Cung Tuấn lại đi vòng trở về tập đoàn Vượt Qua Thời Đại. Tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch. Giang Cung Tuấn mở camera ra. Đây là camera của một gian phòng khách. Bên trong phòng, Thái Khiêm ngồi trên sofa, trên mặt mang theo bất mãn, nói, đám fan kia đúng là tởm chết tôi. À béo ban nấy như muốn nằm úp sấp lên người tôi vậy, đúng là tởm. Nói xong, anh ta còn làm một cái biểu cảm chán ghét, rất giống như sắp nôn mửa đến nơi. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế công việc, nhìn Thái Khiêm ở trong phòng khách, thản nhiên mà nói, thì ra cũng chỉ là một ngôi sao ngoài mặt thì đối tốt với fan, thật ra âm thầm chán ghét họ. Thái Khiêm lấy khăn ra lau tay. Sau khi lau xong, anh ta tiện tay vứt nó xuống đất. Hành động này của anh ta bị Giang Cung Tuấn nhìn thấy, anh híp mắt lại nhìn một màn này. Rõ ràng bên cạnh còn có thùng rác, lại quăng thẳng xuống đất. Tính tình thế này mà là nhân vật của công chúng. Vốn anh muốn giúp Đường Sở Vi xin một chữ ký, bây giờ xem ra chữ ký này cũng không cần nữa rồi. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Bạch Tâm, "Bạch Tâm, đến văn phòng một chuyến." Rất nhanh, Bạch Tâm đã xuất hiện. "Anh Giang, có chuyện gì sao ạ?" Giang Cung Tuấn chỉ vào vách tường phía trước, hình ảnh Thái Khiêm trong camera, hỏi, "Người này là thế nào đây?" Bạch Tâm lắc đầu, cô ấy cũng không biết, "Anh Giang, để em điện thoại hỏi một chút." Cô ấy bèn làm ngay. Rất nhanh, Bạch Tâm đã biết thân phận của người này. "Anh Giang, đó là Thái Khiêm, một ngôi sao mới đang hot. Giải trí Vượt Qua Thời Đại dưới trướng tập đoàn Vượt Qua Thời Đại được thành lập, rất nhiều ngôi sao muốn đến ăn máng khác ở đây. Thái Khiêm này là hôm nay đến ký hợp đồng." "Ra là vậy." Giang Cung Tuấn suy nghĩ, nói, "Không có gì, cô đi xuống đi." Nếu đã là nghệ sĩ của công ty con của mình, là người giúp mình kiếm tiền, Giang Cung Tuấn cũng không để ý đến nhiều quá. "Anh Giang, hẳn bây giờ anh không biết Vượt Qua Thời Đại có những chuyên môn nào, hôm nay để em giảng giải một chút để anh nghe tường tận." "Ừ, nói tôi nghe một chút." Giang Cung Tuấn thấy vậy cũng có hứng. Bạch Tâm nói, "Vượt Qua Thời Đại là một tập đoàn siêu cấp trên phương diện các ngành sản xuất. Chúng bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí." Bạch Tâm kiên nhẫn giải thích từng chút một. Giang Cung Tuấn nghe mà ngủ gà ngủ gật. Anh đánh ngáp một cái, khẽ đưa tay lên, "Được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Chuyện của tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, Giang Cung Tuấn cũng không muốn bị dính vào." Anh xem đồng hồ, không biết từ lúc nào đã sắp giữa trưa. Giang Cung Tuấn thấy gần trưa rồi, cũng đứng dậy rời khỏi. Anh đi thang máy chuyên dụng xuống lầu. Cùng lúc đó, bên trong một thang máy khác của công ty, Thái Khiêm cũng ký hợp đồng cong đi xuống lầu. Việc ký hợp đồng này vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, trên mặt Thái Khiêm lại hiện ra vẻ bất mãn. "Chị Hồng, chị làm cái gì vậy? Bây giờ em chính là ngôi sao đang đà nổi tiếng nhất, phí ký hợp đồng của tôi nói thế nào cũng phải hơn 300 triệu chứ. Bây giờ chỉ có 3 triệu đã ký rồi, đây cũng hạ thấp giá trị con người tôi quá." "Chị Hồng là người đại diện của anh ta." Chị Hồng cười nói, "Anh Khiêm, Vượt Qua Thời Đại cũng là công ty lớn, đây không phải chỗ mấy công ty giải trí khác có thể sánh bằng đâu. Tuy là phí ký hợp đồng hơi thấp một chút, nhưng Vượt Qua Thời Đại có nhiều tài nguyên mà, sau này chắc chắn sẽ không ngừng dành về cho em, đưa em trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Đến lúc đó, em tham gia quay nhiều bộ phim, nhiều game show truyền hình, chẳng phải sẽ kiếm được tiền đếm đến mọi tay sao?" Vẫn là chị Hồng nhìn xa trông rộng. "Anh Khiêm, chúng ta hôm nay có hai nhiệm vụ, một là đến ký hợp đồng, hai là tạo đề tài ở Vượt Qua Thời Đại, khiến người ta đồng cảm." Thái Khiêm gật đầu, nói, "Vâng, chị Hồng làm việc, em yên tâm." Chị Hồng nói với mấy vệ sĩ, lúc ra khỏi thang máy, "Các người đứng chờ một chút, xem có ai đi ra khỏi thang máy một mình không. Nếu có, các người giữ lại cho tôi sẽ gọi báo cho truyền thông, tạo ra một chút tin tức." "Dạ." Chị Hồng mấy vệ sĩ gật đầu.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng trệt. Đoàn người Thái Khiêm cũng không nóng lòng đi khỏi, mà là thả chậm tốc độ, rất nhanh, Giang Cung Tuấn đã đi đến lầu 1. Anh nhìn thấy đám người Thái Khiêm phía trước, cũng không định ký tên, toàn đi vòng qua. Vừa đến chỗ cách bọn họ mấy mét, các vệ sĩ của Thái Khiêm nháy mắt hành động. Hai người vây quanh Thái Khiêm ra tay với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đi đến, không ngờ hai vệ sĩ này đống nhiên ra tay với mình. Anh chính là người thân kinh bách chiến ở Nam Cương, hai tên vệ sĩ, há có thể đụng vào người anh. Anh siết nắm tay, phóng mạnh ra. Hai tên vệ sĩ nháy mắt bị ngã quy trên đất. Anh làm gì vậy? Hai vệ sĩ còn lại nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn đầy đề phòng. Giang Cung Tuấn cũng buồn bực. Tôi thì có làm gì? Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại ra tay với tôi? Bảo vệ, bảo vệ. Có tập kích chị Hồng la lớn lên ngay. Một tiếng la này khiến bảo vệ của Vượt Qua Thời Đại chú ý, lập tức có hơn 30 bảo vệ mang theo côn điện đi đến. Mấy bảo vệ này vừa thấy là ngôi sao lớn, mà có hai vệ sĩ đã nằm trên mặt đất, phát ra tiếng rên đau khổ, họ nhất thời đề phòng, vây xung quanh Giang Cung Tuấn. Bảo vệ lên tiếng, đừng gây rối. Ở công ty của mình, Giang Cung Tuấn cũng không tùy tiện ra tay, anh đưa hai tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không động, mấy đại ca bảo vệ này, đây là thế nào? Vẻ mặt Thái Khiêm đầy sợ hãi như sắp chết. Anh ta đưa tay vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật. Anh ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, lại liếc sang vệ sĩ của mình bị đánh ngã trên đất, chuẩn bị ngồi dậy. Thằng nhóc, mày muốn làm gì? Đánh lén tao. Mày có biết tao là ai không? Mày có biết đánh lén tao là tội gì không? Tao nói cho mày biết, mày xong rồi, nửa đời sau của mày đều phải ở trong vòng lao lý. Mà chị Hồng nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện cho phóng viên. Đây chính là bên mà bọn họ đã thương lượng sẵn, sẽ thêu dệt mấy lẽ sai trái, tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Chương 152, toàn diện phong sát. Đánh lén. Giang Cung Tuấn liền buồn bực. Anh hỏi ý kiến nhận xét rồi thong thả đi ra, sao lại trở thành đánh lén rồi? Này, anh đừng ngậm máu phun người. Ai đánh lén? Mắc gì tôi phải đánh lén anh? Giang Cung Tuấn mặt bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Người đại diện chị Hồng đã đi đến, đưa tay chính là tát một cái lên mặt Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đưa tay lên, ngăn một cái tát này lại. Còn dám ra tay lại? Chị Hồng nhất thời mắng mỏ, cậu có biết mình đã phạm tội gì không? Cậu có biết người cậu đánh lén là ai chăng? Đây chính là Thái Khiêm, là ngôi sao lớn. Cậu muốn làm gì? Muốn nửa đời sau của cậu vượt qua trong vòng lao lý không? Bên ngoài tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, vốn không ít phóng viên đã trực sẵn. Trong đó còn có người chị Hồng đã dặn chờ ở cửa. Hiện tại cô ta gọi một cuộc điện thoại, thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không ít phóng viên đã đến rồi. Mà chuyện thang máy có vấn đề, cũng khiến cho không ít người chú ý, vô số kẻ đứng từ xa quan sát, đưa tay chỉ trỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là cái tên ăn mặc rất bình thường kia đánh lén Thái Khiêm. Đánh lén nhân vật của công chúng, anh ta muốn chết rồi hả? Xong rồi, thằng nhóc này toi đời. Không ít người đều thấy tiếc hận cho Giang Cung Tuấn. Sống như thế nào mà thấy luẩn quẩn trong lòng rồi đi đánh lén một minh tinh, nửa đời sau này đều bị vướng vào vòng lao lý. Phóng viên xuống đến. Anh Khiêm, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Làm trò trước mặt của phóng viên, Thái Khiêm chỉ vào Giang Cung Tuấn đang bị bảo vệ vây quanh, nói, tôi mới ra khỏi thang máy thì đã thấy một người đánh vệ sĩ của tôi, ngay cả tôi suýt chút nữa cũng bị đánh. À anh Khiêm, anh bị đánh sao? Anh Khiêm, anh không sao chứ? Thái Khiêm lắc đầu, nói, không có gì. Nói xong, anh ta lại nhìn chị Hồng, nói, chị Hồng, coi như hết rồi. Dù sao em cũng không bị gì, chị bỏ qua cho anh ta đi. Ở trước mặt phóng viên, Thái Khiêm thể hiện mình rất rộng lượng. Tuy nhiên, phóng viên sẽ không bỏ qua. Như vậy sao được? Lần này tha cho anh ta rồi, lần sau anh ta lại muốn tái phạm nữa. Người như vậy phải nghiêm trị. Báo cảnh sát đi. Chuyện này phải truy cứu đến cùng. Giang Cung Tuấn mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Tuy anh không ở trong giới giải trí, cũng không hiểu con đường của phương diện này, nhưng thế nào thì anh vẫn biết. Anh đã hiểu, chuyện này là do Thái Khiêm tỉ mỉ mưu tính, mục đích chính là muốn mượn Vượt Qua Thời Đại làm mình nổi tiếng. Truyền thông ra sức ủng hộ báo cảnh sát bắt Giang Cung Tuấn. Thái Khiêm thì vô cùng độ lượng, lịch sự nói không truy cứu. Chị Hồng nhất thời quát to, cậu còn thất thần gì nữa, còn không mau đến cảm ơn anh Khiêm. Hôm nay nếu đổi lại là những người khác, nửa đời sau của cậu đã vướng vào vòng lao lý rồi. Giang Cung Tuấn đi đến, nói, cảm ơn anh Khiêm đã bỏ qua. Lúc này chị Hồng mới ngừng tay, nói với phóng viên truyền thông, được rồi, chút chuyện nhỏ thôi, mọi người cũng đừng đưa tin lung tung. Còn mọi người nữa, tan hết đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm anh Khiêm. Chị Hồng nhiệt tình chào hỏi mọi người. Sau đó, bọn họ rời đi dưới sự ủng hộ của mọi người. Mà Giang Cung Tuấn lại không có ai để ý đến. Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, cười nhạt. Anh lại đi thang máy vòng về tầng cao nhất. Bạch Tâm kinh ngạc hỏi, anh Giang, sao anh lại quay về rồi? Giang Cung Tuấn hỏi, ai là người phụ trách bên ngành giải trí của Vượt Qua Thời Đại? Bạch Tâm giải thích, là một người được điều đến từ công ty giải trí khác. Anh ta quen biết không ít người trong giới showbiz, lần này đi ăn máng khác đến Vượt Qua Thời Đại, còn mang theo hơn 10 ngôi sao đang nổi nữa. Tên là gì? Hướng Hiểu. Lập tức gọi tới gặp tôi. Dạ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Bạch Tố rời đi rất nhanh, gọi một cuộc điện thoại, gọi quản lý bộ phận giải trí Hướng Hiểu đến văn phòng chủ tịch. Hướng Hiểu có vị trí nhất định ở trong giới giải trí. Trước đó anh ta là người phụ trách một công ty giải trí. Lần này Vượt Qua Thời Đại dùng số tiền lớn để lôi kéo anh ta hắn cũng đi ăn máng khác đến Vượt Qua Thời Đại. Lúc anh ta đi, anh ta đưa rất nhiều ngôi sao đến Vượt Qua Thời Đại, củng cố công ty giải trí Vượt Qua Thời Đại.
anh ta mới ký hợp đồng với Thái Khiêm, phía trên liền gọi điện thoại đến, để văn phòng chủ tịch. Chẳng lẽ chủ tịch biết tôi gần đây mang đến công ty nhiều ngôi sao như vậy, nên muốn cho tôi một lời khen sao? Nghĩ đến khả năng như thế, Hướng Hiểu vô cùng kích động. Anh ta đi thẳng lên tầng cao nhất. Và vượt qua thời đại cũng được một thời gian rồi, nhưng anh ta lại chưa từng lên đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất là cấm kỵ, không được sự cho phép là không thể đi lên được. Dù anh ta có là tổng giám đốc công ty giải trí vượt qua thời đại dưới trướng của vượt qua thời đại, thì không được sự cho phép, anh ta cũng không có cách nào đi lên. Anh ta vào văn phòng. Nhìn thấy căn phòng rộng hơn 1000 mét vuông, anh ta bị chấn động thật lớn. Chủ tịch Bạch. Anh ta nhìn thấy Bạch Tâm, vẻ mặt tôn kính mở lời. Ông chủ muốn gặp anh. Sao cơ? Hướng Hiểu có phần sửng sốt. Ông chủ tịch vượt qua thời đại không phải Bạch Tâm sao? Chẳng lẽ sau lưng vẫn còn ông chủ? Anh ta ngẩng đầu nhìn, thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc. Người đàn ông ăn mặc bình thường này là ông chủ sau màn của vượt qua thời đại. Anh ta có phần không tin, nhưng văn phòng chỉ có hai người thôi. Hướng Hiểu đi qua, vẻ mặt tôn kính, ông chủ, ông tìm tôi. Giang Cung Tuấn bắt chéo chân, thản nhiên hỏi, Thái Khiêm là anh làm hợp đồng? Dạ. Hướng Hiểu gật đầu. Anh ta cảm thấy cấp trên chắc chắn sẽ khen ngợi anh ta. Quả nhiên là như vậy, Thái Khiêm chính là ngôi sao đang hot nhất hiện tại, độ fan có hơn 1 triệu. Ký được với Thái Khiêm, anh ta cũng có cảm giác tự hào. Gọi điện thoại bảo anh ta quay lại đây. Dạ. Hướng Hiểu cũng không biết ý của Giang Cung Tuấn, gọi ngay cho người đại diện chị Hồng của Thái Khiêm. Chị Hồng, chị đã đi xa chưa? Chị lập tức quay lại tập đoàn vượt qua thời đại, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp Thái Khiêm. Chính là vị chủ tịch mua cả tập đoàn vượt qua thời đại, hai người nhanh đến đi. Sau khi gọi điện thoại, Hướng Hiểu đứng sang một bên. Bạch Tâm cũng không rời đi, đứng ở một bên. Giang Thần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Thời gian từng giây một trôi qua. Ước chừng hơn nửa giờ sau, Thái Khiêm đưa theo người đại diện chị Hồng đi vào văn phòng. Nhìn thấy văn phòng hơn 1000 thước đầy xa hoa, chị Hồng lẫn Thái Khiêm cũng bị chấn động. Giám đốc Hướng. A, chủ tịch Bạch. Thái Khiêm nhìn thấy Bạch Tâm, kinh hô, chủ tịch Bạch, tôi đã sớm nghe danh cô, không ngờ hôm nay có thể hân hạnh nhìn thấy chủ tịch Bạch. Là tôi muốn gặp cậu. Thái Khiêm nghe được tiếng nói, ngẩng đầu quay người nhìn lại. Ở trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ thủy tinh, một người đàn ông đang ngồi. Nhìn thấy anh, Thái Khiêm liền nhất thời há hốc mồm. Bạch Tâm nói, đi đi, qua đó. Chị Hồng và Thái Khiêm hoàn toàn sững sờ. Hai người đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn. Bạch Tâm giới thiệu, đây chính là ông chủ đích thực của vượt qua thời đại, chủ tịch Giang. A. Thái Khiêm sợ hãi gọi ra. Giang Cung Tuấn vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn anh ta. Thái Khiêm phải không? Xin chào, lại gặp nhau rồi. Đại náo chị Hồng nghe ong ong. Vài giây sau, chị ta quỳ phịch một cái xuống đất. Một quỳ này khiến Hướng Hiểu sững sờ. Chỉ có Bạch Tâm biết, chắc chắn là Thái Khiêm không có mắt, chọc đến Giang Cung Tuấn. Thái Khiêm, thủ đoạn hay đấy, mượn vượt qua thời đại tạo tin tức, còn làm cho truyền thông biểu hiện mình rất rộng lượng. Giang Cung Tuấn cười khẽ. Tôi. Thái Khiêm mở miệng, lại chưa nói được nguyên do. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, Hướng Hiểu, hủy hợp đồng với Thái Khiêm, dặn dò bên dưới, toàn diện phong sát Thái Khiêm. Công ty nào dám ký hợp đồng với anh ta, chính là đối nghịch với vượt qua thời đại chúng ta. Còn nữa, sau này ký hợp đồng với ai thì đánh bóng mắt trước, đừng cứ ký với ngôi sao đang nổi, bồi dưỡng thêm chút người mới, cho người mới thêm cơ hội. Dạ. Hướng Hiểu lập tức gật đầu, không dám nói nữa chứ không. Mà Thái Khiêm, lúc này mới phản ứng kịp, cơ thể hơi lùi lại vài bước. Nếu không phải lúc đứng lên được chị Hồng đỡ lại đúng lúc, anh ta đã gần như ngã quỵ trên mặt đất. Chương 153, mất mặt lên thẳng TV rồi phong sát. Thái Khiêm hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Một tên có vẻ ngoài xấu xí, ăn mặc vô cùng bình thường như thế này, sao lại là ông chủ sau màn của vượt qua thời đại được? Anh ta không tin đây là sự thật. Giám đốc Bạch, chủ tịch Hướng, mọi người đây là đang đùa với tôi phải không? Cút. Hướng Hiểu chỉ vào cửa lớn. Anh ta có thể đi đến bước này, chắc chắn là người thông minh. Anh ta biết, chắc chắn là Thái Khiêm đắc tội ông chủ sau màn, bây giờ mới bị phong sát. Thái Khiêm, cậu đã bị đuổi việc. Từ nay về sau không có bất kỳ công ty giải trí trong nước nào dám tuyển cậu nữa, cậu cũng không cần đi đóng phim, các chương trình game show lớn sẽ không mời cậu nữa. Bây giờ, cậu cút ngay cho tôi. Giám đốc Hướng, chuyện này Thái Khiêm nhìn Hướng Hiểu, nói, ban nãy mới ký hợp đồng. Giang Cung Tuấn cũng mặc kệ, đứng lên bước đi. Vốn anh cũng định trở về, tôi sẽ hỏi Thái Khiêm ký tên sau, về làm niềm vui cho Sở Sở. Tuy nhiên, nhìn thấy Thái Khiêm băng rắc lung tung, anh đã không thích rồi. Chính anh cũng là một kẻ lười, vốn không có quên đi yêu cầu người khác, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, lúc đi ra ngoài, Thái Khiêm vậy mà lại lấy anh ra sao tác. Lúc này Thái Khiêm mới nhận thức rõ mình đã thật sự làm sai. Anh ta vội vàng đuổi theo Giang Cung Tuấn, kêu lên, ông chủ. Ông chủ, tôi sai rồi, ngài cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi cam đoan sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi là ngôi sao đang nổi nhất hiện tại, fan của tôi lên đến 1 triệu. Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn Thái Khiêm đuổi theo cầu xin, thản nhiên nói, sao nào, nghe không hiểu lời của tôi hả? Chẳng lẽ phải gọi đến bảo vệ đuổi người đi? Nghe vậy, sắc mặt Thái Khiêm trầm xuống, uy hiếp nói, fan của tôi có 1 triệu, trải rộng cả nước. Anh hủy hợp đồng với tôi, phong sát tôi, anh có biết như thế sẽ có hậu quả gì không? Anh không tin phải không, tôi đang nguyện bù, lập tức tòa nhà vượt qua thời đại sẽ bị fan của tôi vây sụp. Giang Cung Tuấn cười nhìn anh ta, cậu có thể thử xem, nói xong, anh quay người bước đi. Lúc rời đi còn dặn dò, Bạch Tâm, gọi bảo vệ đuổi người đi.
Bạch Tâm không dám chậm trễ, lập tức gọi bảo vệ. Chẳng mấy chốc đã có bảo vệ đi lên, đuổi Thái Khiêm ra ngoài. Giang Cung Tuấn trực tiếp lái xe về nhà. Cùng lúc đó, Tử Đằng, khách sạn nào đó. Hứa Linh lên làm phó giám đốc Vượt Qua Thời Đại, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Cô ta gọi thẳng hẹn Đường Sở Vi ra ăn cơm. "Sở Vi, cậu biết không, tôi đến tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, vốn nghĩ xin vào làm một quản lý thôi, chủ tịch Bạch trực tiếp để tớ làm phó giám đốc luôn. Lần này cuối cùng có thể thi triển quyền cước trên sân khấu rồi, sao cơ, phó giám đốc của Vượt Qua Thời Đại." Đường Sở Vi cả kinh, khuôn mặt bỗng nhiên vui mừng, nói: "Hứa Linh, chúc mừng cậu. Phải rồi, vinh thái của mình cũng có tính toán sẽ gia nhập Vượt Qua Thời Đại. Bây giờ cậu là phó giám đốc, đến lúc đó cậu giúp đỡ tớ thêm chút nhé." Nghe vậy, vẻ mặt Hứa Linh trầm xuống. "Sở Vi, tuy tớ là phó giám đốc của Vượt Qua Thời Đại, quyền lực rất lớn, nhưng lấy công mưu tư là tối kỳ của công việc. Nếu Vinh Thái thật sự đạt đến tiêu chuẩn sáp nhập, tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng nếu Vinh Thái ngay cả tư cách cũng không có, cậu bảo tớ giúp cậu, đó chẳng phải là khiến mình phạm sai lầm sao?" Đường Sở Vi tinh nghịch mà thẻ lưỡi. Tớ sẽ cố gắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để Vinh Thái có tư cách. Nhưng mà, đến lúc đó, cậu cần phải tiết lộ một ít thông tin nhỏ nhỏ cho tớ nha." Hứa Linh lúc này mới bật cười, nói: "Như vậy không thành vấn đề." Hai người ăn cơm trong một phòng bao, trong phòng có một cái tivi lờ cờ giờ lúc này đây, trên tivi đang phát tin tức. "Xin chào tất cả khán giả, mọi người buổi trưa tốt lành. Chào mừng các bạn đến kênh tin tức của Vượt Qua Thời Đại. Trưa ngày hôm nay, ngôi sao lớn Thái Khiêm xuất hiện ở tập đoàn Vượt Qua Thời Đại." Đường Sở Vi đang ăn cơm nghe được tiếng truyền đến từ tivi, nhất thời trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. "Wow, là Thái Khiêm thật." Hứa Linh hỏi: "Thế nào, cậu cũng thích Thái Khiêm?" "A, mình thích hết. Bài hát, phim truyền hình của ảnh, mình đều thích." Tin ngoài luồng: Thái Khiêm có hẹn ký hợp đồng với công ty giải trí Vượt Qua Thời Đại, tuy nhiên ngay đúng hôm nay, có người muốn đánh lén Thái Khiêm, còn khiến vệ sĩ của Thái Khiêm bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mời quan sát. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh Giang Cung Tuấn bị mấy chục bảo vệ vây quanh. Cuối cùng còn hiện ra hình ảnh Giang Cung Tuấn giải thích. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, sắc mặt Đường Sở Vi cũng trở nên trầm xuống. Hứa Linh cũng nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: "Thằng nhóc kia làm gì vậy? Đánh lén Thái Khiêm, không muốn sống nữa chăng?" Phát hiện ra vẻ mặt Đường Sở Vi không thích hợp, Hứa Linh không kìm được hỏi: "Sở Vi, cậu không sao chứ?" "Không, không có gì." Đường Sở Vi khẽ xua tay. Giang Cung Tuấn này, ở nhà mất mặt chưa đủ, bây giờ mất mặt lên đến cả TV rồi. "Sở Vi, không phải tớ nói với cậu rồi hả? Giang Cung Tuấn căn bản không xứng với cậu. Thế này đi, hôm nào tớ có thời gian, tớ giới thiệu cậu với cậu Ngụy." "Được rồi, quên đi." Đường Sở Vi xua tay đúng lúc. Hứa Linh cũng lắc đầu, âm thầm tiếc hận thay Đường Sở Vi. Có tư sắc, tài hoa, như cậu ấy, hoàn toàn có thể tìm một người rất tốt. Bây giờ cô ấy lại cố tình thắt cổ tự tử trên cái cây tên Giang Cung Tuấn này. Sau khi ăn xong, Đường Sở Vi quay về Vĩnh Thái. Một đống lớn phiền phái Vĩnh Thái, cô đã từng bước mà giải quyết. Hơn nữa, hiện tại tài khoản công ty có hơn mấy trăm triệu, cô tính toán sẽ sử dụng thật tốt số tiền này. Trong thời gian ngắn nhất, cô mở rộng Vĩnh Thái, tranh thủ đạt được tư cách gia nhập trở thành thành viên của trung tâm tài chính Vượt Qua Thời Đại. Chủ tịch. Ngay lúc Đường Sở Vi thật sự viết kế hoạch mở rộng, Đường Long gõ cửa đi vào. "Sao?" Đường Sở Vi nhìn về phía Đường Long. Anh ta cầm ra một tấm thiệp mời, đặt lên bàn nói: "Đây là thiệp mời do bác sĩ Phương đưa đến. Nửa tháng nữa là sự kiện về dược mỗi năm một lần. Đến lúc đó, mỗi một công ty y dược sẽ cử bác sĩ có khả năng lớn tham gia sự kiện lần này, đoạt được cái tên thần y." "Ừ." Đường Sở Vi gật đầu. "Sự kiện này cô biết, vốn là người Tử Đằng, sao cô lại không biết sự kiện truyền thống ở Tử Đằng chứ? Đại hội y khoa mỗi năm một lần. Mỗi một lần đại hội là một lần các bác sĩ từ các phòng khám trong phố tụ hội lại. Thậm chí còn có một ít người tham gia là đến từ nước ngoài, mục đích chính là để trổ hết tài năng, tranh đoạt cái tên thần y." "Chính từ 20 năm trước, sau khi Phương Vĩnh Cánh đoạt được cái tên thần y, 20 năm qua cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa thua cuộc, vẫn là thần y. Thần y tranh đoạt, lần này Vĩnh Thái chỉ sợ cũng chính là đi chơi một chuyến." Đường Sở Vi rất rõ ràng thực lực của Vĩnh Thái. Ngay cả Vĩnh Nhạc còn kém hơn. Mà phòng khám của Vĩnh Thái, quy mô càng nhỏ, chỉ có mấy trung y, nhưng lại không phải người cao cấp nhất, ngay cả hội viên hiệp hội trung y cũng không phải. Ở Tử Đằng, trung y lại rất nhiều. Trung y lợi hại lại lấy lực thắng số. Y dị thuật của Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi nghĩ đến Giang Cung Tuấn. Cô là do Giang Cung Tuấn chữa khỏi, lại còn là chữa khỏi hai lần. Y thuật của Giang Cung Tuấn chắc chắn rất mạnh, thậm chí không ở dưới Phương Vĩnh Cánh. Tối đó, Đường Sở Vi về đến nhà. Cô cũng không vì Giang Cung Tuấn lên TV khiến cô mất mặt mà cô giận dữ, cô trực tiếp kéo Giang Cung Tuấn vào trong phòng, nói với anh về sự kiện y học nửa tháng sau. Cuộc thi y học. Giang Cung Tuấn bất cảm. Đường Sở Vi nói: "Giang Cung Tuấn, đây chính là một cơ hội có thể xác định khả năng. Chỉ cần anh có thể trổ hết tài năng, vậy không ai nói anh là phế vật nữa, hơn nữa như thế cũng có thể tăng thêm danh tiếng của Vĩnh Thái." Giang Cung Tuấn thật sự không có chút hứng thú nào với cuộc thi y thuật này. "Khả năng của anh, thiên hạ vô song, có 102 thiên hạ, muốn đoạt vị trí thứ nhất, chỉ là chút chuyện nhỏ." Anh cười nhìn Đường Sở Vi, "Nếu năng lực của anh hơn thần y Phương, đoạt được thứ nhất, vậy có thưởng không?" Đường Sở Vi nghĩ nghĩ, nói, "Có, chỉ cần anh có thể đoạt được vị thứ nhất, em sẽ ngủ chung với anh." Nói lời giữ lời, tuyệt không làm trái. Chương 154, đến Hồng Bắc.
Không người phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình là kẻ bất lực cả. Đường Sở Vi cũng không ngoại lệ. Cô biết Giang Cung Tuấn là người có năng lực, chuyện khác thì không nói, nhưng về y thuật, y dị thuật của Giang Cung Tuấn tuyệt đối có thể đè bẹp hơn 99% các bác sĩ y học cổ truyền ở phố Ý thành phố Từ Đằng. Nhưng Giang Cung Tuấn là người rất lười biếng. Cô muốn làm Giang Cung Tuấn phấn chấn lên. Cô trông mong nhìn Giang Cung Tuấn. Tuy lời nói của cô rất mê hoặc, khiến người khác phải động lòng, nhưng Giang Cung Tuấn thật sự không muốn khoe khoang, thật vất vả mới dung nhập được tầng lớp thấp nhất của xã hội, anh rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Vợ à, hay là em tham gia nhé? Đường Sở Vi sụ mặt gật đi, rồi quát lên, Giang Cung Tuấn, anh có ý gì đây? Không muốn đi thì anh nói thắng chứ bảo em đi làm gì? Em hoàn toàn không biết y thuật, ngay cả dược liệu cũng không nhận thức được. Còn nữa, hôm nay anh làm gì đấy? Anh đi tập kích ngôi sao, mất mặt đến mức lên cả truyền hình rồi đấy. Cô rất muốn nói chuyện vui vẻ với Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn không bằng lòng. Bây giờ cô thấy tức giận, bèn lôi chuyện ban ngày ra nói. Vợ à, anh không phải có ý này, ý của anh là anh sẽ bí mật giúp đỡ em, để em đoạt được danh hiệu thần y, đi chuyện này không tốt hơn sao? Không phải càng đánh bóng tiếng tăm của Vinh Thái hơn sao? Đùa gì vậy? Đường Sở Vi nói, sự uyên thâm của y học cổ truyền được truyền lại 5.000 năm, rất nhiều người cả đời không thể lĩnh hội hết được tinh hoa của y học cổ truyền, chỉ nửa tháng ngắn ngủi làm sao em làm được chứ? Giang Cung Tuấn cười nói, anh tin em nhất định sẽ làm được, anh sẽ dành thời gian chỉ bảo, truyền dạy cho em một số bí quyết. Bỏ đi, đi ngủ. Đường Sở Vi không cho rằng mình trong thời gian học tập nửa tháng ngắn ngủi có thể trở thành một bác sĩ y học cổ truyền, có thể bộc lộ tài năng trở thành thân y trong đại hội y học cổ truyền. Bác sĩ nào ở phố y mà không học tập, người nào không có kinh nghiệm làm việc mười mấy năm chứ? Cô tức giận thở phì phì nằm trên giường. Giang Cung Tuấn sờ mũi. Anh nói thật mà. Chỉ cần Đường Sở Vị nghiêm túc học, thì trong thời gian nửa tháng, đè bẹp quần hùng để đoạt được danh hiệu thần y số một thế giới không phải chuyện khó. Vì sao Đường Sở Vi không tin anh chứ? Anh cũng nằm trên giường. Một đêm không nói lời nào. Đường Sở Vi đến công ty từ rất sớm. Mà Giang Cung Tuấn cũng không muốn ở nhà, anh kiếm cớ đi ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, Giang Cung Tuấn cũng đều như thế. Đường Sở Vị đi ra ngoài thì anh cũng đi ra ngoài, Đường Sở Vị về thì anh cũng về. Cứ như vậy trôi qua 3 ngày. Một buổi tối 3 ngày sau. Lúc ăn cơm xong, Hà Diệp Mai nói, Sở Sở, ngày mai con đừng đến công ty nữa, chúng ta đến Hồng Bắc một chuyến mừng thọ bà ngoại con đi. Bởi vì gả cho đồ bỏ đi như Đường Bình khiến mỗi lần bà ta về nhà đều không ngẩng đầu lên được. Cộng thêm chuyện của Đường Sở Vị, bà ta càng không ngóc đầu lên được. Bây giờ, tất cả đã là quá khứ rồi, bà ta có tài sản hơn 240 tỷ trong thẻ, còn có một căn biệt lớn mấy triệu đô la. Có cổ phần 50% của nhà họ Đường, hơn nữa Đường Sở Vi còn là chủ tịch của Vĩnh Thái, nắm giữ cổ phần 90%. Lần này trở về, bà ta hoàn toàn nở mày nở mặt. Những người xem thường bà ta trước đây đều sẽ phải nhìn bà ta với cặp mắt khác xưa. Dạ, Đường Sở Vi gật đầu. Mấy ngày nay, cô đã xử lý xong chuyện, để Vĩnh Thái lại đi vào đúng quỹ đạo rồi, cô cũng có thể rảnh rỗi. Ngày hôm sau, Đường Tấn lái chiếc phe ra di phiên bản giới hạn trị giá 84 tỷ chở Ngô Mịch, Hà Diệp Mai và Đường Bình rời đi trước. Giang Cung Tuấn sớm mũi, nói, vợ. Xe này tặng cho em, sao lại để cậu ta lái chứ? Kệ đi. Đường Sở Vi không so đo nhiều thứ như thế. Cô cũng không thích khoe khoang lắm, lái chiếc xe này quá mức thu hút sự chú ý. Đường Sở Vi không nói gì thì Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều. Anh mở cửa xe mạ giờ dạ tí ngồi vào ghế điều khiển, Đường Sở Vi thì ngồi vào ghế phụ, rồi bọn họ đi về phía lối vào cao tốc. Hồng Bắc là một thành phố lân cận thành phố Từ Đằng, đây cũng là một thành phố lớn nhất nhì trong nước. Giang Cung Tuấn lái xe không nhanh cũng không chậm, sau khi lên cao tốc thì luôn duy trì tốc độ 120. Giang Cung Tuấn, sau khi đến nội thành thành phố Từ Đằng thì chúng ta đi mua chút quà nhé. Đường Sở Vi ngồi trên ghế phụ nói, em cũng gần 10 năm không đến Hồng Bắc rồi, 10 năm rồi chưa gặp ông bà ngoại, lần này chúng ta đến mừng thọ bà ngoại không thể quá giản dị được. Nói xong, cô cầm lấy một tấm thẻ đưa cho Giang Cung Tuấn. Đây là tấm thẻ em mới làm, trong thẻ có 30 tỷ, anh cầm trước đi. Vợ à, đưa anh nhiều tiền thế làm gì? Cho anh cầm lấy đi. Đường Sở Vi tuy đã 10 năm không đến Hồng Bắc nhưng cô đều nhớ rõ các cậu của mình, đều là người rất có thế lực giống mẹ cô. Cô không muốn để Giang Cung Tuấn phải mất mặt ở Hồng Bắc. Giang Cung Tuấn lại không hiểu ý của Đường Sở Sở. Vợ, anh tìm được việc làm rồi, anh không cần tiền, bây giờ công ty đang phát triển, đang là lúc cần đến tiền, em lấy lại đi, lương của anh đủ dùng rồi. Đường Sở Vi trợn mắt nhìn Giang Cung Tuấn, anh muốn mất mặt nhưng em không muốn mất mặt, mấy người cậu của em đều có tính tình giống như mẹ em. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hiểu ra. Đành phải cất thẻ vào. Đúng rồi, chắc anh vẫn chưa biết về gia đình ông ngoại, để em giới thiệu đơn giản sơ với anh trước để tránh cho anh đến lúc đó bị xấu mặt. Ừ, em nói đi. Ông ngoại em là người cách mạng, vẫn luôn công tác trong quân đội, tuy chức vị không cao nhưng tư tưởng nhà binh của nhà họ Hà rất mạnh mẽ, cho nên mấy người cậu đều từng làm việc trong bộ đội, hiện nay được điều động về các cơ quan của nhà nước. Giang Cung Tuấn gật đầu, anh có thể nhìn ra điều đó từ sự sùng bái người phục vụ trong quân đội của Hà Nhược Loan. Đường Sở Vi tiếp tục nói, nhưng, ông ngoại biết cứ một mực tham gia quân đội cũng không được, cho nên cũng bồi dưỡng ra một người doanh nhân, đó chính là cậu út của em. Bây giờ cậu út cũng là một ông chủ lớn có giá trị con người mấy tỷ đô la. Mà Hà Nhược Loan trước đó anh gặp là con gái của cậu cả em. Đường Sở Vi giới thiệu sơ một số chuyện của nhà họ Hà cho anh nghe. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe. Đường Sở Vi nhắc nhở, khi đến nơi, anh không được nói lung tung,
cũng đừng khoe khoang, anh thấy người nào thì cứ gọi theo em, biết chưa? Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, ừ, anh tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt. Lái xe hơn 2 giờ, Giang Cung Tuấn cuối cùng cũng đến thành phố Hưng Bắc. Hai người cũng không vội đến nhà họ Hà, mà vào nội thành chọn quà tặng. Hai người đi vào một cửa hàng trang sức. Chồng, anh thấy nên mua gì thích hợp nhỉ? Đường Sở Vi thấy không ít vàng bạc châu báu có giá trị, cô cảm thấy tặng người già những thứ có chút không ổn, bởi vì bọn họ đã quá tuổi đeo vàng đeo bạc rồi. Giang Cung Tuấn cũng không có chủ kiến gì, nhún vai, nói, em xem gì thì mua đi. Đường Sở Vi nói, em nhớ ông ngoại em thích hút thuốc, nhưng ông ngoại cũng từng là người làm cách mạng, có rất nhiều học trò, thậm chí có người là quá lớn, thuốc gì cũng đã hút qua rồi, cũng không có gì để mua. Vậy thì tặng một số loại thuốc lá đặc biệt bên ngoài không mua được. Đường Sở Sở trợn mắt, mang, anh nói nghe thật nhẹ nhàng, anh có cách tìm ra không? Cái này thì thật sự có Giang Cung Tuấn cười sán lạ, một vài loại thuốc đặc biệt mà thôi, hoàn toàn không phải vấn đề. Đường Sở Vi cũng nghĩ đến chuyện Giang Cung Tuấn cũng từng phục vụ trong quân đội. Hơn nữa còn là 10 năm, làm việc quân 10 năm biết một ít quan lớn cũng không kỳ lạ, muốn kiếm một số loại thuốc lá đặc biệt cũng không phải chuyện khó. Vậy bà ngoại tặng gì đây? Đường Sở Vi lại bắt đầu buồn rầu, chợt cô vô hót một cái, nói, bà ngoại coi trọng chuyện bảo dưỡng cơ thể nhất, sớm biết vậy thì ở thành phố Tử Đằng tìm mấy cây nhân sâm hoang dã là tốt nhất. Giang Cung Tuấn nói, cái này cũng không hẳn phải thành phố Tử Đằng mới có, Hồng Bắc hẳn cũng có. Anh biết gì chứ, thành phố Tử Đằng là kinh đô dược liệu, thuốc của thành phố Tử Đằng nổi tiếng thế giới, tuy Hồng Bắc bên cạnh Tử Đằng cũng có bán nhân sâm hoang dã nhưng chất lượng kém xa so với nhân sâm của thành phố Tử Đằng. Đây cũng không chắc, chúng ta đi dạo xung quanh xem thử có thể mua được cái tốt không. Đường Sở Vi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ừm, vậy chúng ta đi dạo xung quanh xem. Chương 155, lừa bị người. Bên ngoài thành phố Tử Đằng là kinh đô dược liệu. Hồng Bắc sát bên thành phố Tử Đằng nên có rất nhiều hiệu thuốc trung ý ở đây. Hồng Bắc và Đường Sở Vi đang đi dạo trong nội thành, rất nhanh đã đến hiệu thuốc lớn nhất ở Hồng Bắc. Hiệu thuốc số 1. Hiệu thuốc rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, ở cửa còn có các cô gái mặc đồ y tá tiếp đón. Hai người bước vào. Còn chưa bước vào cửa lớn thì đã nghe thấy mùi thuốc. Chào mừng đến đây. Cô gái mặc đồ y tá ở cửa tươi cười sán lạn chào đón. Một người bước đến, tiếp đón Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi, cười hỏi, hai bạn cần mua gì ạ? Đường Sở Vi nói thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn mua nhân sâm hoang dã. Vâng, mời đến bên này. Dưới sự dẫn dắt của y tá, hai người đến trước một quầy hàng. Có rất nhiều hộp đóng gói đẹp đẽ được lây ra từ trong quầy hàng. Mở hộp ra, trong hộp toàn là nhân sâm, hơn nữa còn có một mùi thơm rất hấp dẫn. Đây là nhân sâm đào được ở trường Bạch Sơn, hơn 10 năm, giá hơn 9 triệu. Đường Sở Vi tuy không biết rõ lắm, nhưng cô cũng biết giá trị càng đắt thì đẳng cấp càng cao. Có loại nào cao cấp hơn không? Nữ y tá nghe vậy thì mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, hai quý khách muốn mua nhân sâm giá bao nhiêu? Đường Sở Vi nói, đương nhiên là càng đắt càng tốt. Mời, mời đi theo tôi. Y tá nghe được thì biết hôm nay mình gặp được khách hàng chịu chơi rồi, cô ta đưa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đến tầng 2. Tầng 2, cao cấp hơn. Người ở đây cũng nhiều hơn người ở tầng 1. Không ít người mặc trang phục y tá đang kiên nhẫn giới thiệu các loại dược liệu trung y quý giá có tác dụng dưỡng sinh cho khách hàng. Khi đến tầng 2, một số nhân sâm hoang dã vô giá được xếp ở trước mặt Giang Cung Tuấn và Đường Sở Sở, giá trị khác nhau có cao có thấp, có từ 30 triệu đến 300 triệu. Đường Sở Vi cũng không nhìn ra được giá trị, nhưng những thứ này quá bình thường. Nhà họ Hà là người như thế nào cô biết rất rõ, bọn họ hoàn toàn không thèm lấy những thứ bình thường như thế này. Đường Sở Vi hỏi, còn có loại nào quý hơn chút không? Y tá vừa nghe, lập tức gật đầu, có, có. Nói xong, cô ta nhanh chóng lấy ra một cây nhân sâm rất lớn, giới thiệu, đây là nhân sâm hoang dã trăm năm đến từ Vũ Sơn, giá là 1 tỷ 140 triệu. Đường Sở Vi vẫn lắc đầu, quá bình thường. Người y tá nghe vậy thì cảm thấy không vui, nụ cười trên mặt cũng nhạt xuống, hai quý khách là đang lấy tôi ra tiêu khiển sao? Nhiếp Tương lạnh lùng nhìn hai người. Cô ta còn cho rằng gặp được khách sộn, nếu có thể bán được mấy cây nhân sâm đắt đỏ này, vậy doanh số của cô ta cũng tăng lên. Không ngờ, giới thiệu cả đống rồi hai người này vẫn nói không mua. Đường Sở Vi nói, không phải vậy, thật sự nhân sâm này quá bình thường. Tuy Đường Sở Vi không biết về dược liệu, nhưng nói thế nào thì cô cũng là người thành phố Tử Đằng, mà nhà họ Đường cũng là thế gia y dược, người bên ngoài tặng không ít nhân sâm cho Đường Thành Long, cô cũng đã từng nhìn thấy không ít, không nói về giá cả, những nhân sâm này thật sự rất bình thường. Nhiếp Tương quan sát kỹ Đường Sở Sở. Dáng vẻ rất xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, mà người đàn ông bên cạnh cô thì trông bình thường. Cô ta nói trong đầu, lẽ nào thật sự thấy không vừa ý? Đợi chút. Cô ta để lại một câu rồi xoay người bước đi. Rất nhanh, cô ta lấy ra một chiếc hộp gỗ bước đến, đặt trước bàn rồi mở ra. Bên trong là một cây nhân sâm rất lớn, bên trên còn có ít bùn đất. Mắt Đường Sở Vi sáng lên. Cây nhân sâm này mới coi như có thể nhìn được. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, chồng, anh thấy cây này thế nào? Giang Cung Tuấn liếc nhìn, sau đó nhận xét, cây nhân sâm này cũng bình thường. Nhìn chất lượng thì hẳn là mọc trong bùn đất ở mức u tối, cũng có không ít tạp chất, nhưng cũng được một ít năm, ít nhất là 300 năm, chỉ là bởi môi trường sinh trưởng nên giá trị cây nhân sâm này cũng không được cao cho lắm, nếu đổi môi trường khác thì giá trị của cây nhân sâm này ít nhất có thể tăng gấp 10 lần. Đường Sở Vi nghe xong nhìn y tá, hỏi, còn có loại nào tốt hơn không? Nhiếp Tương liếc nhìn Giang Cung Tuấn, sắc mặt khinh thường, nói, không biết thì đừng nói tầm bậy, cái gì mà 300 năm, cái gì mà sinh trưởng ở bùn đất ở mức u tối. Đây là sâm vương,
có lịch sử 500 năm, chính là báu vật của cửa hàng chúng tôi, trị giá 9 tỷ. Giang Cung Tuấn lắc đầu, anh lười phải lý luận với mấy người bên ngoài. Anh kéo Đường Sở Vi đứng dậy, nói, chúng ta đi chỗ khác xem thôi. Đường Sở Vi gật đầu. Đứng lại. Giang Cung Tuấn dừng lại, xoay người nhìn cô ta. Nhiếp Tương chỉ vào nhân sâm trong hộp trên bàn, nói, dựa theo quy định của cửa hàng, một khi đã mở hộp thì phải mua, mấy hộp đựng nhân sâm này đều được mở ra rồi, tôi tính xem. Cô ta điện thoại ra nhanh chóng tính toán. Tổng cộng là 13 tỷ 104 triệu đồng, bỏ số lẻ cho cô, còn 13 tỷ 100 triệu. À, Giang Cung Tuấn lập tức cười, nói, mua đồ không phải nên nhìn hàng trước sao, nhìn thì phải mua, đây là cửa hàng gì vậy, lừa đảo hả? Chú em, anh nói đúng rồi, nhìn thì phải mua. Lúc này, từ xa có một người đàn ông bước đến. Người đàn ông chạc 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉ cài hai cúc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to, sau lưng anh ta còn có hai người đàn ông to lớn vạm vỡ đi theo. Không ít khách nhìn về phía Giang Cung Tuấn và Đường Sở Sở. Trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Bọn họ đều biết rằng hôm nay có kịch hay để xem. Người đàn ông bước đến, liếc nhìn hộp nhân sâm mở ra trên bàn, cười nói, quy định của hiệu thuốc số 1 chính là như vậy, nhân sâm không được gặp ánh sáng thì linh khí sẽ bị trôi đi, hiện giờ anh mở ra nhiều như vậy làm linh khí trôi đi rồi thì tôi bán cho ai đây? Anh ba Nhiếp Tương cung kính gọi. Sau đó đứng trước mặt anh ba, ngẩng đầu, đắc thắng nhìn Giang Cung Tuấn và Đường Sở Sở. Cô đã nghe giọng ra khẩu âm của bọn họ, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi không phải người Hồng Bắc mà là người đến từ thành phố Từ Đằng. Cho nên, lúc đi lấy bảo vật của cửa hàng, cô ta đã báo cho anh ba, người phụ trách của hiệu thuốc. Hiệu thuốc số 1 là do nhà họ Hứa mở. Mà nhà họ Hứa ở gia tộc lớn ở Hồng Bắc, còn là gia tộc đại biểu của liên kết thương mại năm tỉnh, có sức ảnh hưởng rất lớn. Anh ba tên là Hứa Vi, trong nhà đứng hàng thứ 3 nên được gọi là anh ba. Nói vậy, Đường Sở Vi nhìn anh ba, lạnh giọng nói, gì mà linh khí chứ, gì mà không thể gặp ánh sáng, thật sự là nói lung tung, các người là ép mua ép bán, tôi không tin giữa ban ngày ban mặt, tôi không mua thì anh có thể làm gì tôi. Ha ha. Hứa Vi cười lớn. Khách hàng xung quanh cũng bật cười rồi nhìn Đường Sở Vi, như thể nghe thấy chuyện cười vậy. Các vị khách, mọi người xem, quy định của cửa hàng có phải là vậy không, đã mở ra là phải mua đúng không? Đúng. Mọi người gật đầu. Nghe vậy, vẻ mặt của Đường Sở Vi tối lại. Giang Cung Tuấn cũng nhìn Hứa Vi, thản nhiên nói, nếu tôi không mua thì sao? Không mua. Vẻ mặt Hứa Vi trầm xuống, khẽ dùng tay ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ đằng sau. Hai người đàn ông to cao 1m9 mấy, nặng 100 kg, nắm chặt tay bước tới. Giang rắc. Khớp xương kêu giang rắc. Đường Sở Vi sợ hãi, vội kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, chồng ơi, xem ra bối cảnh cửa hàng này không tầm thường, chúng ta mua thôi, coi như là lấy tiền mua một bài học đi. Giang Cung Tuấn kéo cô, nói, không sao, đừng sợ. Anh bước hai bước về phía trước, nhìn hai người đàn ông vạm vỡ, thản nhiên nói, bây giờ quỳ xuống thì tôi có thể cho các anh một đường sống. Ha ha. Hứa Vi cười lớn, giống như nghe thấy chuyện cười hài nhất trên đời vậy. Cậu nhóc, anh là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đấy, đánh gãy chân anh ta cho tôi. Vâng anh ba. Khách hứa xung quanh đều tỏ vẻ đang xem kịch vui. Hiệu thuốc số 1 là nơi lừa đảo khét tiếng, nhưng sẽ không lừa người bản địa, lúc mua hàng chỉnh thẻ căn cước địa phương còn có thể được ưu đãi rất lớn. Hiệu thuốc số 1 chỉ đặc biệt lừa bịp người bên ngoài. Rất nhiều người bị lừa đến táng gia bại sản. Nhà họ Hứa quá mạnh mẽ, những người bên người bị lừa đều có khổ mà không dám nói, không tìm được cách để bảo vệ quyền lợi của mình. Hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía Giang Cung Tuấn. Không ít người đều mang theo vẻ mặt giễu cợt, giống như đã nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị đánh đến mức nằm bò trên mặt đất, quỳ xuống cầu xin thương xót. Thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại ra định quay lại cảnh này đăng lên mạng xã hội. Mà Giang Cung Tuấn lại rất thong dong. Nhóc con, quỳ xuống. Một tên vạm vỡ giơ tay tát thẳng về phía mặt Giang Cung Tuấn. Sức rất mạnh, tựa như cái tát đang gào thét trong gió. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng giơ tay cản cái tát lại. Ngay sau đó, anh nhấc chân lên đạp, đá vào ngực đối phương. Một cú đá tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ, người đàn ông o lớn nặng hơn 100 cân bị đá văng xa mấy mét, đập vào quầy hàng, hét thảm thiết. Một mảnh im lặng. Hiện trường im lặng như chết người. Tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người Giang Cung Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 156, anh thật sự không để vào mắt. Một đòn chắn, một cú đá. Một người đàn ông to lớn hơn 100 kg cứ như vậy mà bị đá bay ra ngoài. Sắc mặt Hứa Vi trầm xuống. Tại địa bàn của anh ta, dám đánh người của anh ta, thật sự không biết sống chết là thế nào. Thằng nhóc, anh biết đây là nơi nào không? Vẻ mặt anh ta dữ tợn, đe dọa nói, ở đây là Hồng Bắc, tôi không quan tâm anh có lai lịch gì, đến Hồng Bắc thì có là rồng cũng phải ngủ yên cho tôi, là hổ thì phải bỏ cho tôi, bây giờ quỳ xuống nhận sai thì tôi có thể cân nhắc đến chuyện bỏ qua cho anh. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn không nói lời nào đã đánh người ta, nhanh chóng kéo anh lại. Bỏ đi trông. Giang Cung Tuấn cũng không muốn so đo với người như Hứa Vi. Anh gật đầu. Mà ánh mắt của Hứa Vi dừng ở trên người Đường Sở Sở. Anh ta bị sự xinh đẹp của Đường Sở Vi hấp dẫn. Dáng người cô cao ghê, mái tóc dài như thác nước, làn da mịn màng trắng trẻo như mỡ dê, vô cùng xinh đẹp. Anh ta liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Giang Cung Tuấn, rồi lại nhìn khuôn mặt mang theo sự lo lắng của Đường Sở Sở, anh ta cười lạnh nói, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Giang Cung Tuấn không muốn chấp nhận với những kẻ hề này, kéo Đường Sở Vi muốn rời đi. Cản lại cho tôi. Một vệ sĩ đột nhiên vặn nắm đấm đánh về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn trực tiếp xoay người tránh.
Lúc xoay người, cơ thể anh bay lên không trung rồi tung ra cú đá, đá vào trên nót người đàn ông và vỡ. Đầu anh ta lại đi, có thể lảo đảo đập vào trên quầy. Rầm. Quầy kính lập tức vỡ tung. Các dược liệu trung y quý báu như nhân sâm, nhung hiệu rơi rải rác trên mặt đất. Mà Giang Cung Tuấn thì đang đứng vững vàng trên mặt đất. Trong lòng Hứa Vi kinh ngạc. Anh ta biết rõ thực lực của hai vệ sĩ này của anh ta, bây giờ lại bị người hạ gục, xem ra hôm nay anh ta gặp phải người khó chơi rồi. Nhưng, đây là Hướng Bắc, là địa bàn của nhà họ Hứa. Anh ta có chỗ dựa nên không hề sợ hãi. Có thể đánh hai người, nhưng có thể đánh 20 người, có thể đánh 200 người không. Sắc mặt anh ta âm u đáng sợ. Mà khách khứa xung quanh đều ngẩn người. Người này có phải quá mạnh rồi không? Chớp mắt đã hạ cục hai người đàn ông lực lưỡng. Giang Cung Tuấn nở nụ cười nghiêng ngẫm, còn muốn tôi mua không? Sắc mặt Hứa Vi âm trầm, không nói gì, chỉ liếc nhìn Nhiếp Tương bên cạnh, căn dặn, tính toán cho rõ ràng, thằng nhóc này làm bao nhiêu dược liệu hư, dựa theo đó rồi bồi thường gấp trăm lần. Vâng. Nhiếp Tương lập tức tính toán. Mà Giang Cung Tuấn cũng thấy thú vị. Anh muốn xem thử Hứa Vi này còn thể làm được thủ đoạn gian trá gì. Đường Sở Vi thì cảm thấy lo lắng, không ngừng kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, chồng ơi, đây là Hướng Bắc, đừng gây chuyện, chúng ta mau đi rồi về thôi. Giang Cung Tuấn khẽ xua tay, nói, em yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ là xã hội pháp chế, anh không tin tên đó có thể làm gì anh. Ha ha. Hứa Vi bật cười, xã hội pháp chế. Ở hiệu thuốc số 1 này, lời Hứa Vi tôi nói chính là pháp luật, tôi bảo anh quỷ thì anh phải quỷ. Giang Cung Tuấn không thèm quan tâm, anh ngồi xuống. Đường Sở Vi thì lòng nóng như lửa đốt, không ngừng khuyên anh. Nhưng Giang Cung Tuấn không nghe. Cô không còn cách nào, đành ngồi bên cạnh rồi rút điện thoại ra, nhẹ nhàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Hứa Vi nhìn thấy nhưng không ngăn cản, mà cười lạnh. Báo cảnh sát? Báo cảnh sát có tác dụng không? Đây là Hồng Bắc, nhà họ Hứa ở Hồng Bắc là sự tồn tại một tay che trời, cảnh sát đến chỉ sẽ bắt Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đi thôi. Rất nhanh sau đó, Nhiếp Tương đã tính toán xong. Anh Ba, đã tính xong rồi, tổng cộng làm hư 435 triệu dược liệu quý báu. Anh Ba cũng ngồi xuống. Anh ta bắt chéo chân, ngậm xì gà. Hai tên bảo vệ của anh ta đã đứng dậy, đứng đằng sau anh ta. Hứa Vi nhìn Giang Cung Tuấn, cười lạnh nói, nghe thấy chưa, làm hư 435 triệu dược liệu, bồi thường gấp trăm lần là 43 tỷ 500. Hứa Vi xem rõ Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi này rồi. Tuy Giang Cung Tuấn ăn mặc bình thường, nhưng Đường Sở Vi lại mặt toàn đồ có thương hiệu, cả người cô từ trên xuống dưới cộng lại cũng hơn 3 tỷ. Có thể ăn mặc như thế, chắc chắn giá trị con người không thấp. Bắt chẹt hơn 40 mấy tỷ là hoàn toàn hợp lý. Anh ta cũng không sợ Đường Sở Vi có lai lịch gì. Cho dù có lai lịch lớn cỡ nào nhưng ở trước mặt nhà họ Hứa cũng là cái rắm. Giang Cung Tuấn không thèm đếm xỉa. Lúc này, người phục vụ đã đuổi hết khách trong quán đi rồi, tầng 2 chỉ còn lại thừa lại hai người Giang Cung Tuấn và Đường Sở Sở. Thung thung thung. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục người xông lên tầng 2. Trong tay mười mấy người này đều cầm vũ khí, dùi sắt, mã tấu, dùi cui điện, thậm chí có cả người cầm cục gạch đến. Anh Ba. Mười người đàn ông khoảng 20 tuổi bước đến cung kính gọi Hứa Vi. Vẻ mặt Đường Sở Vi bị dọa tái nhợt khi nhìn thấy mười mấy người. Mà Giang Cung Tuấn, vẻ mặt lại thong dong. Hứa Vi cười lớn rồi đứng lên, ha ha, thằng nhóc, bây giờ tôi xem anh còn ngông cuồng thế nào đây, lập tức quỳ xuống xin lỗi, tôi đồng ý với anh chỉ đánh gãy hai chân anh, còn vợ của anh thì để cho tôi chơi mấy ngày, chuyện này sẽ coi như chấm dứt, nếu không. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lập tức trở nên ông trầm. Tìm anh ta gây rối anh có thể nhịn được. Nhưng thèm muốn Sở Vi. Phải chết. Nếu không thì sao? Giang Cung Tuấn đứng lên. Chồng. Đường Sở Vi kịp thời kéo tay anh lại, khuyên nói, đừng kích động, bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta sẽ chịu thiệt, em đã gọi cảnh sát rồi, chắc cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Ha ha. Hứa Vi cười lớn, hôm nay e rằng cảnh sát không đến được rồi. Đường Sở Vi nghĩ đến gì đó, sắc mặt khế thay đổi. Cô muốn kéo Giang Cung Tuấn rời đi, nhưng xung quanh toàn là những người đàn ông to lớn cầm vũ khí. Mặt cô lập tức tái mét. Giang Cung Tuấn trầm mặt, lạnh giọng nói, không dạy dỗ anh một chút thì anh không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Giết anh ta cho tôi. Theo tiếng hét lớn của Hứa Vi, mấy chục người đồng thời ra tay, cầm vũ khí đánh về phía Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi bị dọa sợ hét lớn, mắt nhắm lại. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi rồi lao nhanh về phía Hứa Vi. Trong lúc lao tới anh nắm chặt tay và tấn công nhanh chóng. Một tên đàn ông cường tráng đang xông lên phía trước lập tức bị đánh trúng, người anh ta giống muốn cong, cơ thể bay ngược đập vào mấy người ở phía sau. Kiếm hiệp hay. Giang Cung Tuấn ôm Đường Sở Sở, cơ thể nhảy lên cao hơn 2 mét bay lên đá. Một người lập tức bị đánh lùi. Sau đó anh giẫm lên vai một người, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Vi. Trong lúc đặt Đường Sở Vi xuống, anh túm Hứa Vi lên, rồi ném mạnh, đập ngã mấy người đang xông đến. Am đau quá. Mẹ ơi. Bùm bùm. Tiếng gào thét đau đớn truyền đến từ tầng 2, còn có tiếng đồ vật bị đập bể. Toàn bộ mười mấy người đang nằm trên mặt đất. Còn Giang Cung Tuấn thì đã ngồi xuống. Đường Sở Vĩ thì rúc vào trong lòng anh, nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy vai anh. Cô không dám mở mắt ra. Cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào cô mới mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc. Cô thở ra một hơi, không sao chứ. Nhận ra hai tay mình đang ôm lấy vai Giang Cung Tuấn, cô đỏ mặt, nhanh chóng xua đi. Cô đứng dậy, xoay người nhìn thấy mười mấy người và một đống dược liệu hỗn độn nằm trên mặt đất. Thuốc bắc bày la liệt trên nền nhà, cô sợ hãi hét lên, lại nhảy vào lòng của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vươn tay ôm cô, cười nói, không sao,
có thể có chuyện gì, không phải anh nói khoác chứ, ba mấy chục người như này anh thật sự không thèm để vào mắt.
Thằng nhóc kia, anh biết tôi là ai không?
Hứa Vi loạng choạng bỏ dậy.
Nhưng, Giang Cung Tuấn cầm một cái ly ở trên bàn lên rồi ném tới.
Chăng.
Cái ly đập vào đầu Hứa Vi.
Đầu anh ta lập tức vỡ toát, máu tràn ra, máu nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt, đau đến mức anh á phải lăn lộn trên mặt đất.
Đường Sở Vi thấy cảnh này, bị dọa đến mức tái mét mặt mày.
Vội nói, chồng, mau đi thôi, đợi cảnh sát tới là anh hỏng chuyện mất.
Giang Cung Tuấn khẽ xua tay, nói, không sao.
Đâu, xem ra ở Hồng Bắc này, cảnh sát gian thương câu kết với nhau, thật sự là chướng khí mù mịt, đây là lúc nên chỉnh đốn lại.
Thật ra, cảnh sát sớm đã đến rồi, nhưng luôn ở bên ngoài không đi vào.
Vì Hứa Vi đã dặn dò rồi.
Hứa Vi đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, anh ta hung tợn gầm lên, nhóc con, mày chết chắc rồi, không giết mày thì tao không phải Hứa Vi.
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi.
Đội Đinh, cậu mau đưa người lên đây, cửa hàng tôi bị đập rồi.
Chương 157, tà thuật gì vậy?
Đường Sở Vi nghe thấy cảnh sát sắp đến rồi, lập tức sợ hãi.
Trước đó cô không sợ,
bởi vì bọn họ không sai, hiệu thuốc số 1 lừa gạt khách, ép bọn họ mua đồ.
Bây giờ Giang Cung Tuấn đánh làm bị thương nhiều người như vậy,
chuyện này nói lớn không, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Nói nhỏ thì cũng chỉ một câu là kết thúc,
nói lớn thì là đánh lộn làm bị thương người khác, phải ngồi tù.
Chồng, làm sao đây chồng? Đúng rồi, nhà họ Hà có người ở quân khu, em cứ gọi điện thoại xin giúp đỡ.
Đường Sở Vi nghĩ đến chuyện gì đó, đang muốn gọi điện thoại.
Giang Cung Tuấn lập tức nói, không sao đâu vợ, thật sự không có chuyện gì đâu, đừng cứ gọi điện làm phiền người khác, chuyện này anh có thể giải quyết được, tin anh.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến.
Mười mấy cảnh sát lên lâu.
Nhìn thấy tầng 2 bị đập phá, mấy chục người nằm la liệt trên đất, những cảnh sát này đều ngạc nhiên.
Rồi nhìn khuôn mặt bình thản vẫn đang ngồi của Giang Cung Tuấn.
Mấy người này đều bị thằng nhóc này hạ gục sao?
Đội Đinh, cuối cùng anh đã tới rồi.
Hứa Vi nhịn đau, giơ tay ôm đầu bỏ dậy, vẻ mặt dữ tợn chỉ Giang Cung Tuấn, hét to, là anh ta, mau bắt anh ta lại, đời này tôi phải khiến cho anh phải trải qua cuộc sống trong tù.
Đinh Hải nhìn Giang Cung Tuấn, ra lệnh, bắt lại.
Vài cảnh sát lập tức cầm súng, cẩn thận đi về phía Giang Cung Tuấn.
Một người có thể hạ gục mấy chục người tuyệt đối không phải người lương thiện, bọn họ phải cẩn thận.
Ai dám?
Giang Cung Tuấn lấy ra một tờ giấy chứng nhận.
Đợi đã.
Đinh Hải lập tức ra hiệu dừng tay, bước đến trước mặt Giang Cung Tuấn, nhìn giấy chứng nhận trong tay anh.
Giấy chứng nhận màu đen, bên trên khắc một con rồng đen, ở dưới có chữ Thống soái Nam Cương.
Nhìn thấy mấy chữ này, Đinh Hải trước tiên là thấy sửng sốt, rồi lập tức cười lớn, ha ha, nhóc con, anh không biết giả danh sĩ quan là tội lớn à?
Vậy sao?
Giang Cung Tuấn xấu hổ cất vào, nói, nếu vậy thì tôi có thể gọi điện thoại chứ?
Đinh Hải thấy Giang Cung Tuấn không hề sợ hãi, cũng có chút chột dạ, lẽ nào Giang Cung Tuấn thật sự có lai lịch lớn sao?
Hứa Vi gào lên, đội Đinh, anh làm gì vậy? Đừng dề già nữa, mau bắt anh ta lại đi.
Anh ba, đừng gấp, để anh ta gọi điện. Tôi muốn xem thử tên nhóc này có thể gọi ai đến được.
Đinh Hải không dám đắc tội Hứa Vi, cũng sợ Giang Cung Tuấn có lai lịch đáng sợ.
Giang Cung Tuấn bước qua một bên rồi bắt đầu gọi điện thoại.
Đường Sở Vi thì nghi hoặc, vừa rồi giấy chứng nhận Giang Cung Tuấn lấy ra là cái gì vậy nhỉ?
Cô chỉ nhìn thấy là màu đen, còn về phần nó là gì, trên đó viết gì thì cô không để ý đến.
Giang Cung Tuấn trực tiếp gọi cho Hoắc Đồng.
Là tôi, đây là Hồng Bắc, hiệu thuốc số 1, ông chủ ở đây ép tôi phải mua đồ, còn cứ gọi không ít người đến, ngay cả cảnh sát cũng được điều động đến, anh xem rồi giải quyết, đúng rồi. Tôi cho anh 10 phút thôi, nếu 10 phút không giải quyết được thì tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.
Sau khi Giang Cung Tuấn nói xong thì cúp máy, mà Hoắc Đồng thì bị dọa ngẩn người.
Báo cáo lên cấp trên, đây không phải đang nói do nếu 10 phút không giải quyết được thì phải tìm Tiêu Giao Vương sao?
Anh ta gọi cho nhiếp ngôn của quân khu Hồng Bắc.
Giang Cung Tuấn gọi điện xong thì bước đến bên cạnh Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi nghi hoặc nhìn anh, hỏi, anh gọi điện thoại cho ai vậy?
Giang Cung Tuấn cười nói, đương nhiên là gọi điện thoại báo cáo, Tiêu Giao Vương nhậm chức, năm tỉnh không cơ ai dám gây chuyện. Anh cũng không ngờ rằng ở Hồng Bắc còn tồn tại cửa hàng ép mua ép bán như thế này, đợi chút nữa rất nhanh thôi sẽ có người đến xử lý chuyện này.
Đình Hải còn cho rằng Giang Cung Tuấn thật sự có lai lịch lớn nào chứ.
Không ngờ lại là gọi điện thoại để báo cáo.
Anh ta lập tức cười ra tiếng, nói, nhóc con, anh cứ gọi thoại báo cáo à?
Lẽ nào anh không biết đây là sản nghiệp của nhà họ Hứa sao? Anh báo cáo nhà họ Hứa thì ai dám quản chuyện này chứ?
Đinh đội trưởng, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì?
Hứa Vi bất mãn giống lên, kỳ co kỳ kẹo cả buổi, ông đây sắp chết vì mất máu rồi đây.
Đầu anh ta bị đập, máu chảy rất nhiều,
cũng không đi bệnh viện, anh ta sắp ngất rồi.
Lúc này, anh ta đã cảm thấy đầu có chút choáng váng rồi.
Bắt lấy cho tôi.
Đình Hải ra lệnh.
Cảnh sát tới gần lần nữa.
Đường Sở Vi sợ hãi mặt mày trắng bệnh, đứng một bên, kéo chặt Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn kéo cô lại, để Đường Sở Vi ngồi xuống, đứng lên rồi lạnh lùng nhìn cảnh sát đang từ từ tiến tới.
Anh nhìn người trước mặt,
tổng cộng 11 người, 4 người có súng, anh vươn tay ra sau sở 11 cây kim bạc.
Cạch cạch cạch.
Cảnh sát từng bước tiếp cận.
Giang Cung Tuấn đột ngột vung tay,
bốn cây kim bạc giống như ám khí bay ra, đâm vào cổ tay bốn người đó một cách chính xác.
Một tiếng hét,
khẩu súng trong tay bốn người rơi xuống đất.
Giang Cung Tuấn lại vung tay,
mấy cây kim bạc bay ra, đâm vào người cảnh sát khác, đâm vào 8 huyệt đạo trên cơ thể bọn họ. Bọn họ lập tức cảm toàn thân trở nên tê dại, không cử động được.
Cảnh này dọa Đinh Hải ngẩn ra,
mà Hứa Vi,
cũng hoảng sợ. Chuyện này, Đường Sở Vi cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô kết hôn với Giang Cung Tuấn lâu như vậy, nhưng không hề biết Giang Cung Tuấn còn có bản lĩnh kỳ dị như vậy. Một người hạ gục mấy chục người thì thôi, bây giờ chỉ vừa vung tay là kim bạc bay ra chế ngự được nhiều cảnh sát như vậy. Giang Cung Tuấn lại ngồi xuống, lấy thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu nhìn Đinh Hải, nhàn nhạt nói, "Đinh đội trưởng phải không? Tôi thế này là đang cứu anh, nếu hôm nay anh thật sự đưa tôi đi thì chuyện này sẽ thành chuyện to đấy." Đinh Hải nhìn cảnh sát đang đứng bất động tại chỗ, sợ toát mồ hôi. "Trời ơi, đây là tà thuật gì vậy?" Giang Cung Tuấn bình tĩnh ngồi trên ghế. Đường Sở Vi nhìn mấy chục người nằm trên đất, nhìn cảnh sát đứng im bất động, vẻ mặt lộ vẻ đau đớn. Nhìn Đinh Hải đang sợ toát mồ hôi đầy mặt, rồi nhìn Hứa Vi sợ hãi ngất đi. Chồng cô rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 10 phút sau. Bí bo, bí bo. Ngoài cửa vang tiếng còi cảnh sát. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân truyền đến. Một người mặc chiến phục dẫn đầu, Nhiếp Nôn trên vai đeo sao. Nhiếp tướng quân. Đường Sở Vi thất thanh kêu lên. Đây chính là Nhiếp Nôn, người đứng đầu quân khu Hướng Bắc, lần trước đã đến nội kinh cắt chúc thọ 80 tuổi của ông nội cô. Sau khi Nhiếp Nôn nhận được điện thoại của Hoắc Đồng thì lập tức chạy đến. Hoắc Đồng ở trong điện thoại mắng Nhiếp Nôn xối xả, nói trong vòng 10 phút phải đến giải quyết vấn đề này, nếu không thì đợi từ trước. Nhiếp Nôn nhìn thấy Đường Sở Sở, mày cau lại. Sao lại là nhà họ Đường? Anh ta vẫn còn đang mơ hồ chuyện lần trước ở nội kinh cắt. Tuy bí thư của anh phạm sai lầm, nhưng không đến mức bị cách chức. Bây giờ anh ta đã bị cách chức rồi. Sau khi anh ta trở về, cũng đã thẩm tra, nhưng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Hoắc Đồng lại gọi điện thoại lần nữa. Nhìn thấy Đường Sở Sở, anh ta cho rằng trong nhà họ Đường chắc chắn có ông lớn nào đó. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn. Không biết vì sao, anh ta cảm thấy có chút quen mắt. Vẻ mặt anh ta lập tức hoảng sợ. Hắc. Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, nói, tướng quân, mấy người này ép mua ép bán, còn câu kết với cảnh sát, chuyện này anh thấy nên làm sao đây? Nhiếp Nôn lập tức hiểu ý, nói, nghiêm trị không tha, kiểm tra chặt chế, sẽ cho anh một khai báo khiến anh hài lòng. Giang Cung Tuấn khẽ xua tay, nói, cũng là khai báo cho con chúng. Nói xong, anh kéo Đường Sở Vi đi. Mà Nhiếp Nôn thì hít sâu một hơi. Hắc, Hắc Long, lại có thể là Hắc Long. Anh ta là thủ lĩnh quân khu, hơn một năm trước, anh ta cũng có đến xem phong xoáy cho. Hắc Long, nhưng đứng ở sau cùng nên mới trong thời gian không thể nhận ra được. Chương 158, nhà họ Hạ. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi ra khỏi hiệu thuốc số 1. Giang Cung Tuấn cũng có chút không biết phải nói gì. Không phải chỉ đi mua nhân sâm thôi sao? Sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, trên đường lớn, Đường Sở Vi bỗng nhiên hất tay Giang Cung Tuấn, rồi vươn bàn tay trắng non ra. Lấy ra. Thử. Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, hỏi, lấy cái gì? Bất giả vờ cho em, giấy chứng nhận màu đen trước đó anh lấy ra đâu, đừng cho rằng em không nhìn thấy. Giang Cung Tuấn lấy giấy tờ chứng nhận Hắc Long ra, Đường Sở Vi lập tức nhận lấy. Thống soái Nam Cương. Nhìn thấy mấy chữ trên giấy tờ chứng nhận, cô cười xì ra tiếng. Em cười gì thế? Giang Cung Tuấn, anh có nhàm chán không vậy? Làm giả giấy tờ cũng phải làm giống một chút, cũng phải phù hợp với thực tế chứ. Anh làm giấy chứng nhận thống soái Nam Cương làm gì? Giang Cung Tuấn sờ mũi. Còn chưa đợi anh nói gì, Đường Sở Vi đã bước đến thùng rác rồi quay vào. Em. Giang Cung Tuấn mở miệng nhưng không nói gì. Đường Sở Vi trách măng, bất làm mấy chuyện không đứng đắn đi, làm giả giấy tờ, còn là giấy chứng nhận sĩ quan là tội lớn đó. Ừ, anh biết rồi. Giang Cung Tuấn bất lực ừ, nhìn thùng rác thầm nhớ vị trí con đường này. Đành phải lát nữa về bảo Nhiếp Nôn giúp anh nhặt về thôi. Còn nữa? Đường Sở Vi lại vươn tay. Hả, hết rồi, anh chỉ làm giả một tờ giấy chứng nhận thôi, không còn nữa. Kim bạc. À. Giang Cung Tuấn lấy ra lượng lớn kim bạc, khoảng chừng có hơn 50 cái. Đường Sở Vi lấy kim bạc, nhìn trái nhìn phải, đây chỉ là kim bạc bình thường, không có gì đặc biệt cả. Mặt câu nghi hoặc, hỏi, đây là gì? Giang Cung Tuấn cười hì hì, nói, anh cũng là sinh viên y khoa mà, trên người mang theo chút kim bạc để phòng ngừa. Đúng rồi, trước đó. Giang Cung Tuấn biết Đường Sở Vi muốn nói gì, lấy ra một cây kim bạc, thừa dịp Đường Sở Vi không để ý đâm lên người cô. Đường Sở Vi chỉ cảm thấy ngực tê dần. Sự tê dại này lập tức lan ra khắp cơ thể, cô không thể cử động được, thậm chí còn không có sức để mở miệng. Giang Cung Tuấn cười hì hì, nhanh chóng rút kim ra, nói, chỉ đơn giản như vậy. Đường Sở Vi ngẩn người. Cái này cũng thần kỳ quá nhỉ. Một cây kim bạc, lại có thể có hiệu quả thần kỳ như thế. Một lúc sau, Đường Sở Vi mới phản ứng lại, hỏi, làm sao làm được vậy? Giang Cung Tuấn cười giải thích, rất đơn giản. Chỉ là các huyệt vị bình thường căn bản thôi, chỉ cần hiểu rõ là có thể làm được. Nói xạo. Đường Sở Vi đảo mắt. Hiểu rõ thì có thể làm được, vậy các trung y ở phố trung y không phải đều có thể làm được sao? Nhưng, cô chưa từng nghe nói có người nào có thể dùng một cây kim bạc thì có thể khiến một người ngừng hành động. Cái này cô chỉ từng thấy trong phim truyền hình võ hiệp. Giang Cung Tuấn cười thản nhiên, cũng không giải thích nhiều. Bởi vì Đường Sở Vi là người ngoại đạo, nói với cô thì cô cũng không hiểu. Anh không giải thích nữa, đổi đề tài, hỏi, bây giờ không mua được quà, làm sao đây? Lẽ nào tay? Không đến sao? Đường Sở Vi xem thời gian. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Cô cũng không đổi, cô định đến nhà họ Hà trước. Vì sinh nhật của bà ngoại là ngày mai. Đợi đến nhà họ Hà rồi buổi chiều lại ra ngoài đi xung quanh xem thử. Nếu thật sự không có thì buổi tối lấy chút thời gian về thành phố Tử Đằng, mua ở thành phố Tử Đằng rồi sáng sớm ngày đến cũng kịp,
dù sao lái xe về chỉ tốn hơn 2 giờ. Đi thôi, đến nhà họ Hà trước.
Ừm.
Giang Cung Tuấn gật đầu. Hai người đi về phía bãi đậu xe gần đó. Khi đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, Đường Sở Vi nói, em đi toilet. Nói xong, cô chạy về phía nhà vệ sinh công cộng. Giang Cung Tuấn gọi cho Hoắc Đồng. Giang, anh Giang, chuyện đã xử lý xong chưa? Ừm, Giang Cung Tuấn đáp, đã xử lý rồi, đúng rồi, giấy chứng nhận của tôi bị vợ vứt đi rồi, anh cứ gọi điện cho Nhiếp Ngôn bảo anh ta giúp tôi nhặt về, giữ trước giúp tôi.
Vâng, nó ở đâu?
Giang Cung Tuấn nói vị trí. Hoắc Đồng cúp điện thoại, rồi gọi cho Nhiếp Ngôn. Không lâu sau Đường Sở Vi đi ra. Hai người cùng đến bãi đậu xe. Sau đó lái xe phóng đến nhà họ Hà. Mà khi Nhiếp Ngôn nhận được cuộc gọi của Hoắc Đồng, không dám chậm trễ, đi về phía thùng rác mà Hoắc Đồng nói rồi tự mình lục tung thùng rác. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường. Này, đây là tướng quân có sao trên bay, anh ta đang làm gì vậy, lục thùng rác hả?
Không phải chứ.
Không ít người há hốc mồm. Nhiếp Ngôn phớt lờ những bình luận xì xào của người qua đường. Ngay sau đó anh ta lục được một tờ giấy chứng nhận màu đen từ trong thùng rác ra, mở ra xem, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Vợ của chủ soái thật là đáng sợ, ngay cả chứng nhận Hắc Long cao quý nhất cũng ném vào thùng rác. Đường Sở Vi không hề biết những chuyện này. Trong suy nghĩ của cô, Giang Cung Tuấn chỉ là làm chứng nhận giả để đề phòng, nên cô ném thẳng đi. Giang Cung Tuấn lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà họ Hà. Nhà họ Hà không sống trong nội thành mà ở trong một vùng nông thôn tương đối xa. Tuy ở nông thôn nhưng nhà của nhà họ Hứa là một ngôi biệt thự 4 tầng độc lập với diện tích rất lớn. Đây là một biệt thự do tư nhân xây cất. Trước cửa biệt thự có không ít xe. Nhà họ Hà cũng là một gia tộc lớn. Bởi vì bà cụ nhà họ Hà mừng sinh nhật nên bên ngoài nhà họ Hà người đến chen chúc. Lúc này, không ít người đang vây quanh một chiếc Ferrari màu đỏ. Mà Đường Tấn thì đang đắc ý. Ngày trước mỗi lần đến nhà bà ngoại cậu ta đều bị người khác xem thường. Bây giờ cuối cùng đã được nở mày nở mặt. Anh họ Đường Tấn, chiều đưa em ra ngoài đi hóng gió đi, em chưa bao giờ được ngồi xe cao cấp như thế.
Ha ha, đâu có, đâu có.
Đường Tống cười rạng rỡ. Anh ta vô vai một người đàn ông trạc tuổi 20, cười nói, chơi với anh sẽ có không ít chỗ tốt, em không biết chứ, nhà anh bây giờ đang rất phát đạt, ba của anh giữ 50% cổ phần Vĩnh Nhạc của Đường Thị, bây giờ nhà anh còn có một biệt thự mấy triệu đô la ở khu biệt thự Cẩm Tú, mà chị anh cũng thành lập công ty riêng. Đường Tấn khoe khoang. Người nhà họ Hà khác thì vây quanh Hà Diệp, Mai và Đường Bình. Diệp Mai, em coi như đã hết khổ rồi.
Đúng vậy, thật là ngưỡng mộ, biệt thự lớn mấy trăm triệu đô la, đợi đến lúc em chuyển vào.
Biệt thự nhất định phải mời các anh chị đến xem thử nhé.
Đúng rồi, Sở Vi còn chưa đến sao?
Hà Diệp Mai miệng cười không khép được. Bà ta trước đây chưa từng có cảm giác được tân bốc thế này. Bà cười nói, Sở Vi cũng tự lái xe đến, động lực của xe kia yếu hơn chút nên tốc độ chậm hơn chút, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Ngay lúc này, một chiếc xe mạ giờ dạ tỷ trị giá 6 tỷ chạy đến, dừng trên bãi cắt trước biệt thự độc lập. Giang Cung Tuấn mở cửa xuống xe trước, Đường Sở Vi theo sát sau.
Đến rồi.
Hà Diệp Mai dẫn đầu đứng lên. Những người khác cũng đứng lên theo.
Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, cậu ba.
Đường Sở Vi bước đến cười chào. Mà Giang Cung Tuấn không quen ai cả, Đường Sở Vi gọi ai thì anh gọi theo.
Sở Vi.
Đây là Sở Vi sao? Nhà họ Hà nhìn thấy Sở Vi đều sửng sốt. Mọi người đều biết Đường Sở Vi là người như thế nào, toàn thân chỉ chít vết sẹo. Nghe nói được là tốt rồi. Nhưng không ngờ rằng lại đẹp như thế.
Chị Sở Vi, anh rể.
Trong đám người bước ra một cô gái thanh thuần cột tóc đuôi ngựa mặc áo tay ngắn giản dị khoảng 20 tuổi.
Ồ, xe thể thao này của ai vậy, không tồi.
Đúng lúc này, một giọng nói quái gở truyền đến. Mọi người nghe thấy tiếng nói nhìn qua, lập tức bước đến bắt đầu lĩnh bợ. Đường Sở Vi nhỏ giọng nói, chồng, đây là Hà Huy Thành, là con trai của cậu Út mở công ty riêng, giá trị con người mấy trăm triệu đô la, cũng là người giàu nhất nhà họ Hà, bây giờ Hà Huy Thành cũng là tổng giám đốc của công ty.
Ừm, Giang Cung Tuấn gật đầu, không quá kinh ngạc.
Chương 159, thực sự cùng một tính tình. Chú út của Đường Sở Vi tên là Hà Nhuận. Tài sản của Hà Nhuận nhiều gấp mấy lần tài sản của nhà họ Đường. Mà Hà Huy Thành là con trai duy nhất của Hà Nhuận. Sau khi tốt nghiệp đại học, học anh ta được rèn luyện trong công ty của gia tộc, qua mấy năm đã là tổng giám đốc của công ty. Lại qua vài năm nữa thì có thể trở thành chủ tịch. Gia đình Hà Nhuận cũng là đối tượng được nhà họ Hà định hót. Bởi vì gia đình Hà Nhuận rất hào phóng, chỉ cần nhà họ Hà mở miệng mượn tiền thì đều sẽ cho mượn không cần nói nhiều lời, hơn nữa còn chưa bao giờ yêu cầu hoàn trả. Những năm qua gia đình Hà Nhuận đã cho mượn hàng triệu đô la. Hà Nhuận đi tới, nhìn chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn màu đỏ đậu ở cửa, gật đầu bình luận, ừm, coi như không tệ, giá hơn 8 tỷ tư, coi thể được coi như là xe hạng sang hàng đầu, Đường Tấn, của cậu à?
Đúng vậy.
Đường Tấn ngẩng đầu lên. Cậu ta biết nhà Hà Huy Thành giàu có, trước kia đến nhà bà ngoại, cậu ta đều là đối tượng bị đả kích, đặc biệt là Hà Huy Thành, mỗi lần đều xem thường cậu ta. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu ở trước mặt Hà Huy Thành.
Phát đạt rồi à?
Hà Huy Thành nhìn Đường Tấn.
Đúng vậy, lẽ nào anh họ không biết? Bây giờ nhà em nắm giữ cổ phần 50% của nhà họ Đường, hơn nữa chị em còn tự thu mua một công ty ngàn tám tỷ, tự làm bà chủ đây, nhà em còn có căn biệt thự trong khu biệt thự Cẩm Tú mấy chục triệu đô.
Ồ, Hà Huy Thành hơi kinh ngạc. Tình hình nhà họ Đường thế nào anh ta biết, sao có thể bỗng nhiên nổi lên như vậy chứ? Anh ta nhìn thấy Đường Sở Vi, cũng bị sự xinh đẹp của Đường Sở Vi làm kinh ngạc. đây là em họ Sở Vi à? Đường Sở Vi gật đầu, gọi, anh họ. Giang Cung Tuấn cũng gọi theo, anh họ. Ánh mắt Hà Huy Thành dừng trên người Giang Cung Tuấn, quét nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi sau đó lại nhìn Đường Sở Vi. Anh ta vừa liếc nhìn đã có thể nhìn ra cách ăn mặc của Đường Sở Vi giá trị xa xỉ, mà Giang Cung Tuấn lại quá bình thường. Ừ. Anh ta không nói nhiều, chỉ gật đông nhẹ giọng đáp lại. Sau khi Hà Huy Thành đến, nhà họ Hà bắt đầu định bợ Hà Huy Thành. Mọi người ngồi trên các trò chuyện. Giang Cung Tuấn ngồi một bên, một mình hút thuốc. Nói thật, anh thấy rất phản cảm với nhà họ Hà. Bởi vì giống như Đường Sở Sở nói, đều có cùng tính tình với Hà Diệp Mai. Chủ đề trò chuyện của nhà họ Hà đều là tiền, đều là quyền. Người này khoe con trai mình lên làm đội trưởng chỉ đội. Người kia khen con trai mình trở thành người đứng đầu huyện một huyện nào đó. Hà Trạch cậu cả của Đường Sở Vi cũng khen con gái mình, nhìn mọi người, rồi khoe khoang nói đến nói đi, vẫn là Hà Nhược Loan nhà tôi có triển vọng, bây giờ đang làm việc trong tập đoàn Vượt Qua Thời Đại ở thành phố Từ Đằng, hơn nữa còn là người phụ trách chính, nghe Hà Nhược Loan nói, tiền lương tháng 60 triệu đấy. Nghe vậy, ánh mắt không ít đều dừng trên người Hà Nhược Loan. Ngay cả Hà Huy Thành cũng kinh ngạc, hỏi, Hà Nhược Loan, không phải chứ, chị không nói lời nào đã đến làm việc ở Vượt Qua Thời Đại rồi. Là tập đoàn Vượt Qua Thời Đại ở thành phố Tử Đằng đã mua cả một thành phố mới đó sao? Hà Nhược Loan thì nhìn Giang Cung Tuấn ngồi cách đó không xa. Cô ta có thể đến tập đoàn Vượt Qua Thời Đại làm việc đều là nhờ Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn mới là đại lao chân chính đang che giấu. Ai có thể nghĩ rằng con rể ở rể của nhà họ Đường, tên vô dụng trong mắt mọi người lại là Hắc Long thống soái Nam Cương, là ông chủ sau bức màn của tập đoàn Vượt Qua Thời Đại chứ? Sau khi Hà Nhược Loan hồi thần, gật đầu nói, cũng trùng hợp thôi, là chị may mắn quen biết chủ tịch Bạch tổng của Vượt Qua Thời Đại nên mới có thể làm người phụ trách bộ phận. Hà Huy Thành kinh ngạc nói, Hà Huy Thành, người phụ trách bộ phận nào vậy? Hà Nhược Loan nói, chị chỉ là phụ trách chiêu thương thực phẩm. Hà Huy Thành vội nói, Hà Nhược Loan, là thế này, nhà em định đóng trụ sở ở tập đoàn Vượt Qua Thời Đại Từ Đằng, nhưng bây giờ tập đoàn Vượt Qua Thời Đại chỉ chiêu thương đối ngoại với các tập đoàn lớn thực sự, vẫn không chiêu thương với các tập đoàn nhỏ, chị lại là cấp cao ở Vượt Qua Thời Đại, chị rút gọi tất cả các mối quan hệ, để nhà em vào đóng trụ sở trước đi. Chuyện này, Hà Nhược Loan khó xử. Công ty có quy tắc, nghiêm cấm các hành vi đen tối, nghiêm cấm giao thiệp, một khi điều tra được sẽ nghiêm trị không tha. Người nhà muốn nhờ thì cô ta cũng khó từ chối được. Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn cách đó không xa, thấy Giang Cung Tuấn cũng không nói gì, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chuyện này chị cũng không quyết định được, sau khi về chị nói với Bạch tổng thử. Tốt quá, Hà Huy Thành kích động kêu lên, vẫn là Hà Nhược Loan có bản lĩnh, lẫn vào được. Tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, còn là người quản lý bộ phận. Hà Trạch đắc ý. Có con gái như thế thật sự tăng thể diện cho nhà họ Hà. Sau khi biết được chức vị bây giờ của Hà Nhược Loan, cả nhà lại bắt đầu bợ đỡ Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan, cháu đã phát đạt như vậy rồi, vậy giúp anh họ cháu đi. Sắp xếp một chức vị nào đó như quản lý ở bộ phận cháu phụ trách cho nó được không? Hà Nhược Loan, con gái nhà cậu cũng tốt nghiệp đại học, tìm công việc khắp cũng không hài lòng, như vậy đi, cậu cùng về Tử Đằng với con, sắp xếp cho nó một chức vị nho nhỏ, cũng không cần quá cao, tiền lương có thể được hơn chục triệu là được rồi. Hà Nhược Loan không thể chối từ. Cô muốn từ chối, nhưng ba cô lại đồng ý. Đều là người một người, chút chuyện nhỏ này Hà Nhược Loan nhà ta chắc chắn sẽ rút. Ba Hà Nhược Loan đoán trách nhìn Hà Trạch, tìm phiền phức hết sức cho cô ta. Bây giờ tuy cô ta là người phụ trách một bộ phận, mà ở tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, một bộ phận đã tương đương với một công ty con. Nhưng tập đoàn Vượt Qua Thời Đại có bộ phận nhân sự độc lập. Các bộ phận, chức vị quan trọng của công ty đều do bộ phận nhân sự trình lên, Bạch Tâm đồng ý mới có thể quyết định. Mà quyền lực của cô ta chỉ có thể sắp xếp các chức vị nhân viên bình thường. Hà Nhược Loan, vậy cảm ơn con nhé. Hà Nhược Loan, cậu thay Hà Hiên cảm ơn con, cả nhà nhạo N. Mà Hà Huy Thành thì khen ngợi, Hà Nhược Loan, tập đoàn Vượt Qua Thời Đại không dễ vào được, cho dù nhân viên bình thường nhất cũng cần bằng cấp và kinh nghiệm công việc cực cao mới có thể vào. Chị vừa vào Vượt Qua Thời Đại đã là người phụ trách quan trọng của bộ phận, tiền lương 60 triệu tuy không nhiều, nhưng công việc này 200 triệu, 2 tỷ cũng không mua được, bây giờ 600 triệu, 6 tỷ cũng không mua được, việc chị phải làm bây giờ là mở rộng mối quan hệ của mình để đặt nền. Mong cho nhà họ Hà chúng ta. Hà Nhược Loan bất lực. Đại lao chân chính không định bợ đi, định bợ cô ta làm gì? Giang Cung Tuấn ngồi một bên, im lặng nghe hết, cũng không nói nhiều. Đường Sở Sở còn cho rằng anh không quen biết ai, cho nên khó chen vào, cũng bước đến ngồi cùng với anh, nói chuyện với anh, để anh không phải buồn chán nữa. Sau khi định bợ Hà Nhược Loan xong, mọi người bắt đầu bàn tán về Giang Cung Tuấn. Diễm Mai, em cũng thật là, bây giờ Sở Sở cũng là chủ tịch một công ty rồi. Tuy không phải công ty lớn nhưng cũng được mua với giá mấy chục triệu đô la, bây giờ cũng có tiền rồi, sao có thể tuyển con rể ở rể vậy chứ? Đúng vậy, tôi nghe nói, Giang Cung Tuấn này không có bản lĩnh gì cả, chỉ tham gia quân ngũ rồi xuất ngũ về thôi, ăn ở nhà họ Đường, uống ở nhà họ Đường, cũng không đi làm. Con rể như vậy, đem về làm gì vậy? Mọi người anh nói một câu, tôi nói một câu, chê bai Giang Cung Tuấn thật tệ. Hà Huy Thành sớm đã muốn nói rồi, chỉ là ngại không nói ra. Bây giờ người lớn trong nhà mở miệng, anh ta cũng nói, dì Mai, con thấy, Giang Cung Tuấn không xứng với Sở Vi, con cũng quen biết không ít cậu ấm con nhà giàu sang, còn quen biết nhà họ Hứa nữa, dì biết nhà họ Hứa không, đại biểu gia tộc Hồng Bắc của Liên kết Thương mại 5 tỉnh, tài sản hơn 10 tỷ đô, như vậy đi, ngày mai cháu gọi người bạn họ Hà đến cửa, gặp em họ Sở Vi, xem thử hai người có trao đổi liên lạc không, nếu có thì ly hôn với Giang Cung Tuấn đi. Đường Sở Vi biết, đến nhà bà ngoại chắc chắn Giang Cung Tuấn sẽ bị nói. Cô biện giải cho Giang Cung Tuấn, chồng cháu không phải người vô dụng, chồng cháu là người không để lộ tài năng, nhưng không thèm tranh đấu mà thôi. Hà Nhược Loan nghe vậy sửng sốt. Lẽ nào Đường Sở Vi biết thân phận của Giang Cung Tuấn rồi? Chương 160, chồng cháu là thần y. Tính tình nhà họ Hà thế nào Đường Sở Vi biết rõ. Trước đây, cô bị chê bai, bị khinh thường, cô không có gì để nói. Bây giờ, nhiều người nói chồng cô như vậy, trong lòng cô cũng không vui. Cô nhìn mấy người nhà họ Hà, nói, chồng cháu không phải kẻ vô dụng, chồng cháu là thần y, vết thương của cháu là do anh ấy chữa trị, chỉ cần chồng cháu muốn thì danh hiệu thần y số 1 sẽ là của anh ấy. Hà Diệp Mai bị nói không ngóc đầu lên được, không biết phải đối đáp thế nào với nhà họ Hà. Nghe Đường Sở Vi nói đến y thuật của Giang Cung Tuấn, bà ta cũng nói theo, đúng vậy, con rể em cũng không phải cái gì cũng tệ, vết thương của Sở Vi nghiêm trọng thế nào chắc mọi người đều biết rồi, cả người đều bị bỏng, xeo khắp người, nhưng Giang Cung Tuấn chỉ 10 ngày là chữa khỏi, đây không phải là thần y chứ là gì. Nghe vậy, mọi người đều im lặng, tìm không ra lời nào để phản bác. Mà ánh mắt ông cụ đứng đầu nhà họ Hà cũng dừng trên người Giang Cung Tuấn. Ông ta là người làm cách mạng, năm đó lúc chiến tranh kháng Nhật bị thương để lại đi chứng. Bây giờ tuổi già rồi, thân thể mỗi ngày một xấu đi. Ông ta từng đi thành phố Tử Đằng để tìm Phương Thần Y khám. Nhưng, các cuộc hẹn săn của Phương Thần Y đều được sắp xếp đến mấy năm sau. Ông ta cũng chỉ có thể mời bác sĩ bình thường ở thành phố Tử Đằng kê thuốc cổ truyền để điều dưỡng thân thể. Ông cụ Hà vẫn chưa mở miệng. Thì một con cháu trong nhà họ Hà đã mở miệng nói, thân thể ông nội cũng có ít bệnh cũ, nếu anh là thần y sao không chẩn đoán cho ông nội thử xem thử anh rốt cuộc có thật sự là thần y không hay là người có tiếng mà không có miếng. Mọi người đồng loạt gật đầu. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, vẻ mặt cầu khẩn, nói, chồng ơi, anh khám giúp ông ngoại đi. Thời đại này, mọi người chú trọng mặt mũi. Đường Sở Sở không muốn bị người khác xem thường, cũng không muốn Giang Cung Tuấn bị người khác xem thường. Giang Cung Tuấn rất không tình nguyện. Ở tình huống bình thường thì anh sẽ không tùy tiện khám bệnh cho người khác. Nhưng Đường Sở Vi lên tiếng, anh cũng gật đầu, đứng dậy đi đến trước Hà Huỳnh Đồng, ông cụ Hà. Hà Huỳnh Đồng mặc một bộ quần áo màu xanh kiểu xưa, là kiểu dáng quần áo cách mạng những năm 60, còn đội một chiếc mũ. Ông ngoại. Giang Cung Tuấn bước đến gọi một tiếng. Hà Huỳnh Đồng nhẹ gật đầu, nhìn anh, nói, cậu khám thử đi, khám không ra nguyên nhân tôi cũng không trách cậu. Ánh mắt cả nhà đều đồn lên người Giang Cung Tuấn. Bọn họ cũng muốn xem thử Giang Cung Tuấn đã chữa trị vết thương của Đường Sở Vi rốt cuộc có phải thật sự giỏi y thuật không. Giang Cung Tuấn nhìn Hà Huỳnh Đồng, nắm lấy tay ông ta rồi bắt mạch. Y học cổ truyền coi trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ. Trong những trường hợp bình thường, cần phải dùng nhìn, nghe, hỏi, sờ mới có thể chẩn đoán được tình hình cơ thể của một người. Nhưng, đó là bác sĩ y học cổ truyền bình thường. Mà Giang Bắc thì chỉ cần sờ. Cũng chính là bắt mạch là anh đã có thể xem rõ được tình trạng cơ thể của một người. Sau khoảng một phút, Giang Cung Tuấn buông tay. Đường Sở Sở không kìm được hỏi, thế nào? Cô biết Giang Cung Tuấn biết y thuật, nhưng y thuật của Giang Cung Tuấn rốt cuộc giỏi cỡ nào thì cô lại không biết. Cho đến hôm nay lúc Giang Cung Tuấn dùng một cây kim bạc thì có thể khiến người khác tê dại, cô thật sự đã bị anh làm chấn động. Vẻ mặt cô mang theo sự chờ mong Giang Cung Tuấn có thể đem đến kinh ngạc, tăng thể diện cho cô. Giang Cung Tuấn hơi do dự nhìn Hà Huỳnh Đồng. Hà Huỳnh Đồng hơi xua tay, nói, cơ thể tôi biết rõ, cậu cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần cậu nói đúng thì tôi sẽ không trách cậu. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, tình trạng cơ thể của ông ngoại rất gay go. Nói vậy. Giang Cung Tuấn vừa nói xong câu này, một người con cháu trong nhà họ Hà đứng dậy, máng, Giang Cung Tuấn, ông nội tôi sức khỏe tốt, người rất có tinh thần, sao anh lại có thể nói cơ thể ông nội rất gay go, anh đang nguyền rủa ông nội sao? Đúng vậy. Thằng nhóc này, giỏi y thuật chỗ nào chứ? Không xem ra cũng thôi đi. Những người khác trong nhà họ Hà tôi một câu, anh một câu, liên tục thể hiện sự bất mãn với Giang Cung Tuấn. Là ai đang nói dốc vậy? Một giọng nói chuyển đến. Theo giọng nói chuyển tới, có một người đàn ông trung niên cao gầy mặc áo trắng bước đến. Bác sĩ Lý, anh đến rồi. Mọi người lần lượt đứng dậy. Ngay cả Hà Huỳnh Đồng cũng đứng lên chào. Người đàn ông trung niên bước đến. Người đàn ông trung niên đó tên là Lý Danh, là bác sĩ mà Hà Huy Thành đặc biệt mời lương cao từ thành phố Tử Đăng đến, phụ trách việc khám bệnh cho Hà Huỳnh Đồng. Mấy năm nay, thuốc bào chế đều là Lý Danh cây cho, mới khiến Hà Huỳnh Đồng càng ngày càng có tinh thần. Lý Danh bước đến, nhìn Hà Huy Thành, gọi, Hà Tổng. Rồi nhìn Hà Huỳnh Đồng, ông cụ Hà. Cuối cùng ánh mắt mới dừng trên người Giang Cung Tuấn, mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, mấy năm nay, ông cụ Hà vẫn luôn dựa theo đơn thuốc điều trị thân thể tôi kê, tuy đã hơn 80 tuổi nhưng tinh thần lại rất tốt, sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, bác sĩ Lý là thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền ở thành phố Tử Đăng, đã từng là bác sĩ điều trị của một bệnh viện lớn, nếu không phải sử dụng mối quan hệ thì nhà họ Hà cũng không mời được ông ấy đâu. Bác sĩ Lý, mấy ngày gần đây tôi cảm thấy thân thể không có tinh thần, anh mất thời gian bắt mạch cho tôi, kê thuốc cho tôi để tôi điều dưỡng lại. Người nhà họ Hà đều nịnh bợ Lý Danh. Mà Giang Cung Tuấn thì liếc nhìn Lý Danh nói, chính là anh đã kê thuốc bậy bạ cho ông ngoại. Cái gì? Kê thuốc bậy bạ? Lý Danh vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lên, anh biết ý thuật không? Hà Huy Thành cũng tối mặt, nói, Giang Cung Tuấn, mau xin lỗi bác sĩ Lý hành nghề 20 năm, chẳng lẽ anh có thể bị được sao? Giang Cung Tuấn hừ lạnh, nói, bây giờ tinh thần ông ngoại xem có vẻ như không tệ, nhưng không được bao lâu, tình trạng như thế này sẽ cơ thể sẽ hoàn toàn suy sụp, tuổi tác ông đã lớn, cơ quan đang dần lão hóa, chức năng cũng từ từ suy thoái, mà anh lại kê một đống thuốc bồi bổ cơ thể cho ông thì thân thể làm sao có thể tiêu hóa được. Nói xong, anh nhìn Hà Huỳnh Đồng, ông ngoại, ông hãy ôm ngực, hít thở sâu, nín thở vài giây xem thử. Hà Huỳnh Đồng nhìn Giang Cung Tuấn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi, sau đó từ từ nín thở. Mấy giây sau, a, Hà Huỳnh Đồng lập tức hét lên, vươn tay ôm ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. Chuyện gì vậy? Cảnh này làm chấn động người nhà họ Hà. Mà Giang Cung Tuấn thì nói tiếp, thân thể của ông ngoại hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng, tuy rằng điều này có thể tạm thời ổn định khả năng sống, nhưng thời gian dài sẽ là tải trọng đối với các cơ quan trong cơ thể. Nhà họ Hà đều bị hù sửng sốt. Giang Cung Tuấn thật sự là thần y sao? Mà Giang Cung Tuấn thì ngồi xổm xuống, ấn lên đầu gối của Hà Huỳnh Đồng.